Chương 413 nghẹn đại chiêu. Chương 413 nghẹn đại chiêu. Dù sao cái này nô bà cũng coi là trên con đường này nửa cái người quản lý, nếu là bọn họ ở chỗ này náo ra động tĩnh quá lớn, gây nên phụ cận tuần tra chấp pháp giả chú ý liền xem như bản thân nàng, cũng là sẽ rất phiền phức. Nô bà, người yên tâm chính là, chúng ta sẽ không để cho người khó xử. Tiểu tử này nếu là thức thời nói, còn tốt. Nhưng nếu là không thức thời, chúng ta sẽ đem hắn mang rời khỏi con đường này khu vực, tìm một chỗ không người, sau đó lại từ từ bào chế với hắn. Cho nên, ngài không cần như vậy. Nhìn xem nô bà lòng bàn tay viên kia mang huyết lao răng, Độc Long khỏe mắt kéo ra, thầm nghĩ, không hổ là từ loại địa phương kia đi ra lão nhân, là thật hung ác à. Đối với người khác hung ác còn chưa tính, cái này hắn cũng có thể làm đến, nhưng đối với chính mình ác như vậy, Độc Long biểu thị, kém xa cũng. Lại nói, không đến mức này đi. Nhắc nhở một chút mà thôi, nói thẳng chính là, cần phải lấy loại này quanh co lòng vòng, tự mình hại mình phương thức nhắc nhở. Không đau sao? Lao thân không có động kinh, càng không có nằm mơ. Thật sự có người rút lao thân một cái tát. Nô bà khàn khàn tiếng nói, hét lớn, ngươi nhìn lao thân mặt. Độc Long nghi hoặc, hứng hờ định thần nhìn lại, lập tức, con ngươi nhịn không được rụt lại một hồi. Chỉ gặp ngư bà làm hoàng lao trên mặt, rõ ràng xuất hiện một dấu bàn tay. Mấu chốt là dấu bàn tay này lớn nhỏ, tuyệt đối không thể nào là nô bà chính mình phiến đi ra. Bởi vì lớn nhỏ không đối, căn bản không khớp. Độc Long, nô bà, mặt của ngươi lao thân mặt sao? Nghe chút chính mình tựa hồ xuất hiện vấn đề gì, ngư bà lập tức quá sợ hãi, vội vàng lấy ra một mặt cái gương nhỏ, soi đứng lên. Sau một lát, cả người giống như điên, kêu la. Mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân, đừng nói khả khả, chính là Lâm Chỉ, nghe được cũng đều là nhíu mày. Tiểu tiện nhân, tuyệt đối là tiểu tiện nhân kia. Nô bà tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy khả khả thân ảnh, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Ngươi nói, tiểu tiện nhân kia đi đâu? Tiểu tiện nhân này ba chữ vừa ra, Lâm Chỉ liền biết, lão già này sợ không phải muốn xong. Thật coi khả khả là tốt như vậy tính tình. Quả nhiên, ngay tại nô bà câu thứ ba tiểu tiện nhân mắng ra miệng thời điểm, đống nhiên bụng tê dần, cung thành con tôm, như gặp phải trọng kích. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm bật vàng bạc, suýt nữa một ngụm sữa đậu nành phun tại Độc Long trên mặt. Tất cả mọi người liền thấy, nô bà tóc tản mắt ra, phản phất bị người cho dẫn theo hướng lên kéo một cái, khiến cho nàng ngẩng đầu. Độc Long, một đám tay chân, liền rất ngộng. Nô bà đây là đang làm cái gì? Tạo hình này rất độc đáo đó a. Chẳng lẽ lại là tại nện cái gì đại chiêu? Mau tránh ra. Độc Long thần tình nghiêm túc, quát lên. Hắn từng nghe nói qua một cái tin tức ngầm, cũng không biết là thật hay là giả, nghe nói cái này ngư bà tuổi trẻ lúc ấy đã từng là một vị cao thủ, mà lại còn là một vị sắc nghệ song tuyệt nhân vật, có không thua tông sư cấp thực lực đáng sợ. Chỉ là về sau không biết thế nào, có lẽ là đắc tội người, cũng có lẽ là tao ngộ cường địch. Không chỉ có một thân tu vi bị phế, nghe nói còn từng thành qua người khác một đoạn thời gian lô đỉnh, sau đó bị vứt bỏ, cũng ở trên mặt in dấu lên một cái nô chữ. Tông sư thôi. Mặc dù tu vi bị phế, nhưng nó có thủ đoạn, cũng là không thể khinh thường, có trời mới biết một khi xuất ra như thế nào kinh thiên động địa. Dù sao Độc Long là không dám kinh thường, lùi lại, nhất định phải lùi lại. Rầm rầm, theo Độc Long thoại âm rơi xuống, nguyên bản vây quanh Lâm Chỉ một đám tay chân lập tức tan ra bốn phía. Một chút nhát gan hướng thẳng đến hai bên đường phố bổ nhào về phía trước, nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu là run lẩy bẩy, thậm chí trực tiếp chạy ra cách xa một hai dặm, thò đầu ra nhìn Lâm Chỉ. Cái quỷ gì, những người này ở đây làm cái gì? Lâm Chỉ đều chuẩn bị kỹ càng một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, hắn nắm đấm đều nắm lên tới, kết quả liền cái này. Không phải, bọn hắn đến tuột cùng là đang sợ cái gì? Độc Long cũng chạy đến bên đường, một cái bán giỏ trúc trước gian hàng, không để ý tới chủ quán kinh ngạc, trực tiếp liền đem giỏ trúc bọc tại trên đầu mình, ngồi xổm người xuống, mượn giỏ trúc khe hở, nhìn ra ngoài đi. Trong tầm mắt, chỉ thấy nô bà một túm tóc cao cao nghiêng dựng thẳng lên, thân trên trực tiếp ưỡn ngực, ngửa đầu gào ghét. Cảm giác kia, phản phất như là bị người ở phía sau giẫm lên tóc, dùng đầu gối đỉnh lấy phía sau lưng bình thường, khiến cho ngẩng đầu. Chỉ là Độc Long trừng to mắt, cẩn thận nhìn, nô bà phía sau nơi nào có bóng người nào? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Nô bà nàng quả nhiên là nổi giận, tại nghẹn đại chiêu đâu. Sư tử hống, âm ba công kích, hay là một ngụm phun ra một viên quả cầu năng lượng đến, xuyên thủng hư không. Độc Long không biết, bởi vì hắn chỉ là một tên nho nhỏ tam lưu trung kỳ cao thủ. Đối với tông sư lực lượng, đó là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là rất điều là được. Hắn từng nhìn qua một chút bản vẽ con, ở trong đó tông sư có thể ngưu bức, cái gì một đao đoạn răng à, một quyền đánh nát ngọn núi cái gì. Nếu tông sư ngưu bức như vậy, cái kia nô bà một ngụm phun ra một viên quả cầu năng lượng, thủy thiên diệt địa, cũng hợp tình hợp lý đi. Ba ba ba. Trong không khí khẩn trương, Độc Long liền thấy nô bà bắt đầu tả hữu bày đầu, nương theo mà đến là nô bà tê tâm liệt phế cùng. Tất bạn thai thanh âm. Độc Long nháy mắt, không quá xác định, bởi vì hắn cũng không thấy có người tại rút nô bà, mặc dù nghe thanh âm rất giống, nhìn xem cũng giống như chính là như vậy, có thể cái này sao có thể? Đại chiêu, cái này nhất định là cái gì đại chiêu? Hẳn là nô bà lực lượng đã bắt đầu tại trong miệng góp nhặt, chỉ vì lực lượng quá mức hùng hồn cường đại, đến mức gương mặt chấn động không khí, sinh ra nổ đùng thanh âm. Đối với, nhất định chính là như vậy. Độc Long điên cuồng náo bổ, là càng náo bổ, càng cảm thấy tâm hoảng hoảng. Nhìn không được đánh run một cái, lui về phía sau. Ta nói ngươi ai vậy, bắt ta dọ làm cái gì? Trước gian hàng, mang theo mũ rộng vành màu đen chủ quán, nguyên bản còn tại cười ha hả nhìn về vui, không có cách nào, thật sự là nô bà cái kia quỳ xuống đất ưỡn ngực lắc đầu còn mang vang lên cử chỉ, quá mức tức cười. không biết thế nào, nhìn xem vẫn rất đáng nghiền. Nô bà thôi. Trên con đường này chủ quán đều nhận ra, lão tặc này bà là lại tranh chua lại cay nghiệt. Ngày bình thường còn luôn yêu thích móc bọn hắn ngân tệ, không ít chủ quán ai không phải đối với nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tìm một cơ hội làm nàng. Nhưng bất đắc dĩ, lão già này từ trước tới giờ không ra chợ đen, cho dù biết nàng tướng mạo, cũng không có cơ hội bên dưới hát thủ kia. Về phần tại trong chợ đen độc thủ, cái kia trừ phi là muốn chết không muốn sống. Cũng chính là bởi vì này, lúc này gặp nàng như vậy, liền cùng giống như điên, kêu rên kêu thảm, phụ cận nghe được động tĩnh chủ quán, đều là nhìn lại. Nhưng không có một người chủ động tiến lên giúp một cái tay, liền xem náo nhiệt. Chủ sạp này cũng là, nhìn một chút, liền đỗng nhiên phát giác được giỏ trúc dưới da hỏa kia muốn dẫn lấy chính mình giỏ đi. An cắp, lập tức liền nổi giận. Một cước đá vào lui lại giỏ trúc bên trên, ngay cả giỏ trúc dẫn người cùng nhau đá ngã lăn trên mặt đất. Còn muốn chạy? Ngươi hay là lưu lại cho ta đi. A, ngươi cái này ăn cắp lại còn là một tên võ giả. Hừ, khó trách ngay cả lão phu đồ vật cũng dám trộm, thật can đảm. Chỉ là một nho nhỏ tam lưu cao yên dám ở trước mặt lão phu múa rượu trước cửa lỗ ban. Dừng tay, lão tử không phải ăn cắp, hôn trướng, ngươi muốn chết. Độc Long đội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp một cước, trực tiếp liền nằm ngoài cái kia. Đầu đâm vào giỏ trúc bên trên, giỏ trúc rơi xuống đất, cái này té ngã trực tiếp đâm vào trên mặt đất cảm giác cũng không có gì khác biệt. Liền rất đau. Giận dữ, nội lực bộc phát, tam lưu cao thủ trung kỳ khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Một thanh sốc lên trên đỉnh đầu giỏ trúc, một quyền đánh phía tên kia chủ quán. Không ngờ một quyền này đánh một cái tịch mịch, bị đối phương một trưởng nhẹ nhõm nắm chặt. Bị một cước đạp hơn nửa người hướng về sau xéo xuống bên trên 180 độ, nắm đấm còn tại trong tay đối phương nắm, liền cùng mặt hình người cờ sĩ bình thường, phiêu khởi. Độc Long quá sợ hãi, cảm thụ được nguồn lực lượng này, hãi nhiên hoảng sợ nói, nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Hắc hắc. Mũ rộng vành màu đen nhấc lên một góc, lộ ra một dàn mua nghiền ngẫm quẹ miệng, người trẻ tuổi, có tay có chân làm gì phải không? Khi ăn cắp cũng không có gì tiền đồ. Thoại âm rơi xuống, căn bản không dung Độc Long giải thích, dưới một trường ép, đặt tại Độc Long trên lưng, lòng bàn tay kình khí phun trào, Độc Long kêu thảm một tiếng, phía sau lưng nổ tung một cái lõm, ngũ tạng lục phủ lập tức bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Đập ầm ầm trên mặt đất, ngất đi. Đối đấu Lạp lão giả cười ha hả dẫn theo Độc Long một cái chân, tại một đám chủ quán hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hướng phía con đường này một tòa duy nhất nhà gỗ nhỏ đi đến. Chỗ ấy chính là đường phố này chân chính người quản lý trụ sở. Dựa theo Lâm Chỉ không biết, trong chợ đen một cái khác quý củ, bắt lấy một tên ăn cắp, giao cho tuần tra hắc thị chấp pháp giả, có thể là con đường này người quản lý, cũng có thể thu hoạch được một mai kim tệ ban thưởng. Chương 414, thật thảm a. Chương 414, thật thảm a. Lâm Chỉ, nguyên địa, Lâm Chỉ nhìn xem giống như chó chết bị kéo đi Độc Long đại hán, cầm bước lên tới nắm đấm trung quy vẫn là chậm rãi nuối lòng ra. Im lặng cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nghe xung quanh các chủ quán nghị luận, Lâm Chỉ cũng là ngoài ý muốn biết được một tin tức. Nguyên lai tại chợ đen ở trong bắt lấy một tên ăn cắp, còn có một mai kim tệ ban thưởng nhưng cầm a. Cái này lập tức để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Hắn liền nói đi, cái kia nô bà vì sao như vậy tích cực, hơn nữa còn xuất hiện còn như vậy kịp thời. Nguyên bản hắn đều hồ nghi, chính mình bắt lấy tên kia ăn cắp, có phải hay không nàng cố ý an bài. Kết quả làm nửa ngày, chính là bởi vì cái này a. Lâm Chỉ bất cảm, nói như thế, lao già này là tham ô ta một mai kim tệ. Nghĩ đến đây, trong lòng đống cảm giác rất là khó chịu. Nhìn lại, trong tầm mắt, con đường này phía trên, nô bà hai đầu gối quỳ xuống đất, ngao ngao gọi. Cái tát âm thanh bên trong còn kèm theo răng mảnh mỡ, pha trộn lấy huyết thủy là văng từ phía. Nhìn ra, nàng đang nỗ lực phản kháng, còn tại ý đồ không ngừng chết thẳng cẳng, nhưng thủy chung dậy không nổi. Bị giam cầm ở cái kia, bị động bị đánh. Lâm Chỉ đem vận chuyển chân khí đến trong đôi mắt, ý đồ khám phá giả lập vòng tay ẩn nặc công năng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, thất bại, hắn không thấy gì cả. Điều này không khỏi làm hắn càng là trông mà thèm. Liên rất muốn chiếm thành của mình, làm sao khả khả đem cái đồ chơi này hộ đến gấp, căn bản không cho hắn cơ hội. Cũng là bởi vì Lâm Chỉ lần trước quá mức tham lam, bộc lộ ra đối với hư linh thủ trạc cảm thấy rất hứng thú ý đồ, cái này khiến khả khả càng là tâm sinh cảnh giác, phòng hắn liền cùng phòng trộm bình thường. Cái này khiến Lâm Chỉ thật là có chút bất đắc dĩ. Thật sự là thê thảm a. Nhìn xem bị đánh bị thanh mặt sư phụ, tóc đều hái rơi một thanh nô bà, Lâm Chỉ trách trời thường dân cảm khái một câu. Cũng đối khả khả hung tàn, có một cái tiến một bước hiểu rõ. Là hư phạm. Nhìn không được cười lên, ta kém chút đều quên. Tiểu nha đầu này nhìn xem lọ ly, kỳ thực cùng Linh Nhi mở dạng, đều là một cái hợp pháp tiểu lọ ly. Số tuổi thật sự sợ không phải có trên trăm tuổi. Thật thật không thể đem xem như một cái bình thường tiểu hài đối lại a. Có lẽ tại các nàng tộc đàn bên trong, như thế niên kỷ, vẫn như cũ thuộc về con non phạm chủ. Nhưng nếu đặt ở thọ nguyên phổ biến không cao trong nhân tộc, trên trăm tuổi, chớ có nói người bình thường, chính là một chút tu vi không cao người tu hành, vậy cũng là lao tổ cấp bậc lao quái vật. Nghĩ như thế lời nói, khả khả một chút cổ quái tính tình, vậy cũng có thể nói thông. Lao quái vật không đều là như vậy sao? Nghĩ như vậy thời điểm, đương nhiên, Lâm Nhiên cũng là phát hiện, trung quanh chủ quán rời đi quầy hàng, đi lên phía trước. Mục tiêu chính là nô bà. Từng cái thần tình nghiêm túc, như lâm đại địch. Tất cả mọi người không phải người ngu, ngay từ đầu có lẽ không có phát giác, chỉ cho là nô bà đây là phạm vào bệnh gì, lại bởi vì đều đối với lao già này có ý kiến, cho nên lúc này mới ôm xem náo nhiệt tâm tư, tại nguyên chỗ chỉ trỏ. Vui xem náo nhiệt. Nhưng theo nô bà không ngừng tiêu thảm, răng máu tươi bắn tung tóe, tóc đều bị hái mất rồi bó lớn bó lớn. Cái này lập tức liền đưa tới một chút người hữu tâm chú ý. Nô bà cái này có vẻ như cũng không phải là tại nội điên, mà là bị người cho khống chế được. Nghĩ đến đây, những chủ quán này hai mặt nhìn nhau, lập tức liền có một ít ngồi không yên. Cũng không phải bọn hắn muốn gặp Nghĩa Dũng là, kỳ thực ước gì lão gia hỏa này tranh thủ thời gian chết đâu. Nhưng thay vào đó bên trong dù sao cũng là chợ đen, lão già này lại là con đường này phía trên nửa cái người quản lý, nếu là thấy chết không cứu lời nói, một khi lão tặc này bà thật có ngoại ý muốn gì. Chết tại cái này, bọn hắn những này xem náo nhiệt, có một cái tính một cái, tất nhiên sẽ bên trên chợ đen sổ đen. Nhẹ thì, bị trục xuất chợ đen, không cho phép lại bước vào bên ngoài Tây Thành chợ đen một bước. Đây cũng là không có cái gọi là kinh đô lớn như vậy. Chợ đen lại không chỉ một tòa, nơi này không được. Đi cái khác tứ đại chợ đen cũng giống vậy. Nhưng sợ là sợ chợ đen này người quá mức bá đạo, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đem bọn hắn cùng nhau bắt lại, cũng cài lên một cái tập sát chợ đen người quản lý đồng đảng ô danh. Nếu là như vậy, khóc đều không có chỗ để khóc. Nhưng những chủ quán này cũng không phải đồ đần, mặc dù vây lên trước, nhưng không có một cái dám quá mức đến gần. Nói đùa cái gì, loại này vô thanh vô thức, khống chế tra tấn người thủ đoạn, người xuất thủ xem xét chính là rất khó dây vào tồn tại. Hoặc là, chính là một vị vu tu, lấy vu thuật điều khiển nô bà thân thể, làm cho như một bộ khôi lỗi bình thường, không thể động đậy, chỉ có thể bị động bị đánh. Hoặc là, chính là một vị đạo gia cao thủ, lấy ẩn thân phù che đậy thân hình của mình. Vô luận loại nào, đều không phải là bọn hắn đủ khả năng trêu chọc nổi. Cái này nô bà cũng là không có mắt, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi tìm trêu chọc loại cấp bậc này tồn tại. Quả nhiên là không biết sống chết. Vị tiền bối này, còn xin hạ thủ lưu tình. Theo nô bà một viên cuối cùng răng cũng bị đánh nát, phun ra, trở nên hấp hối, miệng đều nát. Rốt cục, một tên che lớp tướng mạo chủ quán tiến lên một bước, cùng kính nói: "Thanh âm tiểu mỹ, nghe thanh âm, hẳn là một tên mỹ phụ nhân. Có lẽ là tên kia chủ quán mở miệng cầu tình có tác dụng, cũng có lẽ là khả khả đánh mệt mỏi, cảm giác không có ý nghĩa." Nô bà bị khống chế lại thân thể bông lỏng, thân hình sủi lơ xuống tới, như một đoàn thịt nhão bình thường, một đầu nằm nhồi cái kia. Cơ bắp run rẩy, há mồm, a ba nói không ra lời. Lợi đều cho đập nát. Thấy cảnh này, không ít chủ quán cùng vây xem người, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh suất mồ hôi lạnh cả người. "Chúng ta đi thôi." Vây xem người ở trong, Lâm Chỉ cũng ở trong đó. Khóe mắt rút rút lúc, chợt, một đạo sảng khoái thanh âm truyền vào Lâm Chỉ trong tai. Mà hậu thân tí nhất nghiêng, phản phất bị người kéo một chút, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Ta đi." Mà cũng liền tại Lâm Chỉ thân hình biến mất trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn đồng dạng xem náo nhiệt trong đám người, có người vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức trừng to mắt, bị giật nảy mình. Một mặt hoảng sợ chỉ vào Lâm Chỉ biến mất địa phương, cả Lâm hỏi đồng bạn nói, trước đó nơi đó có phải hay không đứng đấy một người? Đồng bạn nghi hoặc, xoay đầu lại, khó hiểu nói, người nào? Liền cái kia, trước đó đứng đấy một người. Sau đó bẹo một cái, không thấy. Đồng bạn cổ quái nhìn hắn một cái, người hoa mắt đi. Không có khả năng. Ta trước đó còn từng nói chuyện với hắn đâu. Đồng bạn im lặng, lơ đến nói, vậy ngươi chính là động kinh, người sống sờ sờ làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy? Trừ phi ngươi thấy được cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lời vừa nói ra, chỉ thấy lên tiếng trước nói chuyện người kia, khăn đen dưới khăn che mặt, nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt, lập tức bị dọa đến là mặt không còn chút máu. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân dọc theo đôi xương sống lưng, một đường sông lên cái óc, giật nảy mình dùng mình một cái. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Làm sao còn phát run? Đồng bạn nói, đột nhiên cũng là ý thức được cái gì, đột nhiên thầm mắng một tiếng, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật thấy được? Dựa vào, ta liền nói, cái này bên ngoài Tây Thành. Không, là toàn bộ ngoại thành gần nhất đều rất tà môn, nhất là chợ đen này, ô yên chứng khí. Trời mới biết bên trong đều cất giấu thứ gì yêu ma quỷ quái, không để cho ngươi đến, không để cho ngươi đến. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác chính là không nghe, nhất định phải đến. Còn lôi kéo ta. Lần này tốt. Đúng phải đi. Ngươi còn đứng ở cái này cái kia làm cái gì? Đi nhanh lên a. Chương 415, Hỏa tinh thạch bài phiến. Chương 415, Hỏa tinh thạch bài phiến. Thư linh thủ Trạc Cẩn thân phạm vi bao phủ bên trong, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, thoải mái khuôn mặt nhỏ ửng hồng khả khả, Lâm Chỉ há to miệng, đưa tới một mặt tuyết trắng khăn. Lau lau. Không cần. Ta mang theo duy nhất một lần bao tay đâu. Khả Khả khoát tay áo, trên tay nhỏ, huyết châu cuộn cuộn, suýt nữa quăng Lâm Chỉ một mặt máu. Lâm Chỉ, ta nói ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Nhìn em bọn nhỏ dọa cho đến. Khả Khả chấp chấp vô tội lại ngây thơ mắt to, nhìn về phía Lý Viêm. Tiểu mập mạp Lý Viêm lập tức một cái giật mình, đứng trực tiếp, ống quần nước đều còn không tự biết. Khả Khả méo một chút đầu, vừa nhìn về phía ba tên thiếu nữ, liền thấy ba cái tiểu lọ ly đồng dạng là một mặt khẩn trương ôm ở cùng một chỗ, là run lẩy bẩy. Nhìn kỹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia hoảng sợ. Không cần hỏi cũng biết, các nàng tiên này hoảng sợ, tuyệt đối đến từ Khả Khả. Khả Khả, cái gì đó, người ta căn bản là vô dụng bao nhiêu lực tốt ta, người ta thế nhưng là ghi nhớ ngươi nói, không có khả năng tùy tiện giết người. Ha ha, đáp lại nàng, là Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng. Cái này còn gọi không dùng bao nhiêu lực. Lợi đều cho đập nát, là ngay cả cho đối phương giả vờ rằng cơ hội cũng không cho a, cái này còn gọi không dùng bao nhiêu lực. Lâm Chỉ liền muốn hỏi một chút, vậy ngươi dùng thêm chút sức, có phải hay không muốn đem đầu đều cho đập nát? Lão gia hỏa kia cũng là đen đủi, làm sao lại chọc phải Khả Khả cái này tiểu sát tinh? Chúng ta đi. Khả Khả hỏi. Không đổi. Lâm Chỉ nói người ngươi đánh, túi chữ vật thu không có. Lâm Chỉ còn chưa quên, cái này nô bà từ hắn cái này vớt đi 35 mai ngân tệ, cùng viên kim tệ kia bàn thường đầu. Khả Khả vỗ đầu một cái, nhìn nàng cái kia mơ hồ dạng Lâm Chỉ liền biết, nàng đúng giờ đánh này quên mất. Khả Khả, ta cái này đi lấy. Người trở lại cho ta. Lâm Chỉ một thanh cho kéo về, đem Khả Khả cố định tại nguyên chỗ, nói hay là để ta đi, ngươi che chở các nàng điểm. Hư linh thủ chặt nặng hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là mang người thời điểm, di động đứng lên hết sức bất tiện. Sơ ý một chút, ngoại trừ Linh Nhi tự thân bên ngoài, cái khác gần nặc vào trong đó người, liền có bạo lộ ra phong hiểm. Tha rằng như vậy, Lâm Chỉ còn không bằng chính mình tự mình xuất thủ đâu, cũng tiết kiệm phiền phức. Ẩn thân phủ vừa kể sát, Lâm Chỉ chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, các loại lại xuất hiện thời điểm, trong tay đã nhiều một viên màu làm túi trữ vật. Xem ra, đây là một viên cao cấp túi trữ vật, quả thực là không tệ đâu. Không nói trước viên này trong túi trữ vật có bao nhiêu kim tệ, riêng là túi trữ vật này bản thân giá trị đã là kiếm lợi lớn. Hiện tại chúng ta có thể đi. Hai chén trà đằng sau, chợ đen lối ra, giếng cạn bên cạnh. Lâm Chỉ bọn người lần lượt đi ra. Hoa, tuyết, là tuyết. Tuyết rơi, nhìn xem bên ngoài bay là tả tuyết lớn, tiểu mập mạp Lý Viêm vỗ tay cao hứng nói. Mù nói nhau nhau cái gì? Khả Khả trừng mắt, học Lâm Chỉ ngày bình thường giáo huấn người ngữ khí nói ra, nơi này còn tại chợ đen không chế phạm vi khu vực bên trong. Coi chừng lại đem người cho bắt về. Nghe vậy, tiểu mập mạp Lý Viêm lập tức dọa đến rụt cổ một cái, chăm chú che miệng mình. Lạnh không? Lâm Chỉ không có để ý hai tên này, mà là mỉm cười quay người hỏi sau lưng ba tên tiểu nữ. Không, không lạnh. Nhìn xem đông lạnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, răng đều đang run rẩy, nhưng lại còn lại mạnh miệng ba vị tiểu cô nương, Lâm Chỉ yên lặng cười một tiếng. Sờ tay vào ngực, kỳ thực lại là âm thầm câu thông hệ thống, bỏ ra 9 giờ điểm tích lũy, từ hệ thống trong thương thành, đổi 3 khối hỏa tinh thạch toái phiến đi ra. Hỏa tinh thạch, một loại hỏa thuộc tính chân quý linh thạch, đeo ở trên người, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả có thể là chân tu mà nói, có nhất định phụ trợ tác dụng. Hồi đoái giá cả, 25 điểm tích lũy hơn ngàn điểm tích lũy không đợi. Đương nhiên, Lâm Chỉ hồi đoái, chỉ là đê đẳng nhất hỏa tinh thạch toái phiến mà thôi. Thuộc về nhất cấp ở trong tàn thứ phẩm, đeo ở trên người, trừ có chống lạnh hiệu quả bên ngoài, không còn nó dùng. Bất quá dù là như vậy, đối với người bình thường mà nói, vẫn như cũ chân quý phi thường. Đến, một người một khối, cầm liền không lạnh. Ba vị tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau, chần chờ nhìn đối phương, sợ hãi, ai cũng không dám dẫn đầu đưa tay đi lấy. Cái này hỏa tinh thạch phái phiến mặt ngoài bảy biện ra màu lửa đỏ, ẩn ẩn còn thiêu đốt lên một tầng cùng loại với hỏa diễm hư ảnh. Hình thôi, bảo thạch bình thường chói lọi mỹ lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, rất là đáng tiền dáng vẻ. Ba nữ mặc dù xuất thân bần hàn, nhãn lực có hạn, nhưng cũng vẫn là có thể đơn giản phân biệt ra được một chút. Sợ làm hỏng rồi, cầm đi, cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Lâm Chỉ buồn cười lắc đầu, cưỡng ép đem hỏa tinh thạch toái phiến kín đáo đưa cho ba vị tiểu cô nương. Hỏa tinh thạch toái phiến vừa mới vào tay, ba vị tiểu cô nương lập tức liền ngạc nhiên phát hiện, thân thể ấm áp, không còn như trước đó như vậy băng lãnh thấu xương, rét lạnh. Thậm chí liền ngay cả phong tuyết đánh vào trên mặt đằng sau, cũng không còn giống trước đó như vậy như dao cắt. Chúng tiểu cô nương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không ngốc, làm sao không biết vật trong tay tuyệt đối là kiện bảo vật khó lường. Mà loại bảo vật này, liền xem như đưa các nàng bán, sợ là cũng mua không nổi một góc. Nhưng trước mắt đại ca ca này, lại lấy ra, thậm chí là đưa cho các nàng sưởi ấm. Trong lòng lập tức cảm động không gì sánh được, không khỏi là lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn đại ca. Lao ra. Nguyên bản ba vị tiểu cô nương là muốn hô cảm ơn đại ca ca. Có thể vừa nghĩ tới chính mình văn tự bán mình tại trên người đối phương, cùng các nàng hiện tại nô tịch thân phận, sáng tỏ con ngươi lập tức cảm đạm một phần, đổi thành thật cảm tạ lao ra. Lao ra. Nghe ba vị tiểu cô nương đối với mình xưng hô, Lâm Chỉ chợt cảm thấy quái quái chỗ nào, luôn có chủng phong kiến địa chủ lão tài cảm giác, liền cảm thấy thật là có chút không quá thói quen. Cải chính, các ngươi về sau hay là gọi ta công tử đi. Lao ra cái gì, coi như xong. Một là cảm giác quá già rồi, nhị ma, cũng là cảm giác lao ra xương hào này, cũng không rất thích hợp chính mình. Thật xinh đẹp tảng đá. Là bảo thạch sao? Có thể hay không cũng cho ta một khối. Đột nhiên, một đạo hiếu kỳ thanh âm vang lên. Tìm thanh âm này truyền đến phương hướng nhìn lại, Lâm Chỉ lập tức thấy được một cái mê tiền tiểu mập mạp đôn. Lâm Chỉ lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lâm Chỉ sở dĩ cho ba vị tiểu cô nương hỏa tinh thạch vài phiến, đó là bởi vì các nàng mặc quá mức đơn bạc, sợ cho đông lạnh lấy. Nhưng tiểu bàn đôn này, không nói trước cả người mỡ, vốn là kháng đông lạnh, chính là cái này một thân thật dày cẩm ý của đông, liền ấm áp rất. Chỉ là hơi hoạt động một chút mà thôi, liền toát mồ hôi. Chỗ nào cần hỏa tinh thạch toái phiến tránh rét? Thú hồ, cái này ba vị tiểu cô nương văn tự bán mình tại trong tay mình, coi như chính là người của mình. Tiểu mập mạp này là cái thá gì? Làm sao cũng không có khả năng đem hỏa tinh thạch toái phiến cho hắn a? Đang muốn ăn dám đâu? Lại nói, hối đoái dạng này một khối hỏa tinh thạch toái phiến không cần tiền sao? Chọn vẹn ba điểm tích lũy đâu? Đổi thành kim tệ, vậy coi như là ba biên. Liên rất là ngạc nhiên, tiểu bàn đôn này hắn là thế nào có mặt mở cái miệng này? Chương 416, thịt mỡ còn có thể dùng như thế. Chương 416, thịt mỡ còn có thể dùng như thế. Gặp Lâm Chỉ không để ý tới chính mình, tiểu bàn đôn nhìn về phía Khả Khả. Trông mong hô, Khả Tạ, ngươi để hắn cũng cho ta một khối thôi. Các nàng đều có, liền ta không có. Nghe một chút, còn ủy khuất lên. Khả Khả đều chẳng muốn để ý tới, ngươi nói với ta có tác dụng cái gì? Ngươi cho rằng ta mở miệng, hắn liền sẽ cho ngươi. Không thể nào, đừng ngây thơ được hay không? Hắn có thể keo kiệt, không gặp ngay cả ta đều không có sao. Tiểu bàn đôn gặp Khả Khả cũng lờ đi chính mình, lại trông mong nhìn về phía Lâm Chỉ. Lâm Chỉ quay đầu đi chỗ khác. Ta dùng tiền mua còn không được thôi. Nói quay người một trận chơi đùa, lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Lâm Chỉ. Khả Khả. Liền rất thần kỳ. Lâm Chỉ cùng Khả Khả lập tức bu lại, khi thấy chiếc nhẫn chứa vật kia thời điểm, hai người ánh mắt đều thẳng. Nhẫn chứa vật. Khả Khả không nói hai lời một thanh liền đoạt lấy, lặp đi lặp lại quan sát, gửi, cái này vậy mà thật là một viên nhẫn chứa vật. Lấy ra để cho ta nhìn xem. Lâm Chỉ mở miệng nói ra. Không cho, đây là ta. Khả Khả lập tức lắc đầu. Lý Viêm. Yếu đất nói, không phải ta sao? Làm sao lại thành ngươi? Khả Khả giữ dằn nhìn về phía hắn, sao, ngươi có ý kiến? Lý Viêm một cái giật mình, vô ý thức che chính mình mặt béo nhỏ, điên cuồng lắc đầu, không có, ta không có ý kiến. Lâm Chỉ cổ quái nhìn xem tiểu mập mặt này, ngươi cái này che mặt lắc đầu động tác, rất thông thạo đó à? Trước kia lượt qua. Hay là nói, Khả Khả ngươi đối với hắn làm qua cái gì? Không thể nào, đây là một đứa bé đâu, Khả Khả nàng thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều đánh. Nhìn cái gì vậy? Đây là tiểu đệ của ta, tiểu đệ hiếu kính một chút đại tỷ thế nào? Gặp Lâm Chỉ nhìn lấy mình, Khả Khả còn tưởng rằng Lâm Chỉ muốn cùng chính mình đoạt nhẫn chữ vật đâu, lập tức không khách khí nói ra. Không có. Không có ý kiến, ta chính là cảm thấy kỳ quái, tiểu mập mạp này ngươi xác định là từ chợ đen kẻ buôn người trong tay giải cứu ra. Cái này rất kỳ huyễn có hay không? Cái kia ba vị tiểu cô nương còn chưa tính, chính là bị bán được người nha tử trong tay, sau nhiều lần gián tiếp, trên thân liền xem như cất giấu một hai cái đồng tệ, sợ là cũng sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Nhưng tiểu bàn đôn này thì lại khác, liền cái này một thân thịt mỡ, xem xét chính là nhà có tiền tiểu công tử ca. Bị đánh ngất xỉu bắt đi đằng sau, theo lý thuyết, coi như quần áo trên người không bị đào sạch sẽ, chí ít trên thân thứ đăng giá đều bị vơ vét một lần mới đối, tỉ như ngọc bội loại hình. Làm sao có thể còn cho hắn lưu lại một mai nhẫn chữ vật? Cũng làm người ta không nghĩ ra, không có khả năng lý giải. Đi, coi như chưa kịp cẩn thận điều tra, nhưng đây chính là một viên nhẫn chữ vật a. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó tin. Đừng bảo là Lâm Chỉ kinh ngạc, chính là Khả Khả cũng rất là hiếu kỳ có hay không. Khả Khả, ngươi chấp nhận chữ vật này đến tột cùng là thế nào lưu lại đó a? Cái này có thể hay không không nói a? Tiểu bàn đôn nhăn nhó, còn có chút không tốt lắm ý tứ. Khả Khả khuôn mặt nhỏ nghiêm, lập tức lộ ra một vòng hung quang. Tiểu bàn tử run một cái, vội vàng xốc lên quần áo, lộ ra chính mình hình bầu dục như cây bông bình thường cái bụng. Khả Khả, Lâm Chỉ. Lý Viêm vươn tay, Khả Tạ, đem ta nhẫn chữ vật cho ta dùng một chút thôi. Khả Khả, ân. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ai nhẫn chữ vật? Lý Viêm hiểu ngay lập tức, sợ một nhóm, vội vàng là đổi giọng nói ra, hắc hắc, Khả Tạ, đưa ngươi nhẫn chữ vật cho ta mượn dùng một chút. Ân. Liên từng cái a, sử dụng hết trả lại cho ta. Khả Khả gật gật đầu, đem nhẫn chữ vật đưa cho Lý Viêm. Lý Viêm hít sâu một hơi, sau đó liền ngay trước mặt của mọi người, lấy tay lột ra từng tầng như sóng bình thường cái bụng, đem nhẫn chữ vật trực tiếp bỏ vào rốn bên trong. Chợt nhẹ vung tay, nhục hoa tựa như nước chảy đánh tới, một tầng điệp ra một tầng, đem rốn che lại, nhẫn chữ vật biến mất không thấy gì nữa. A cái này thấy cảnh này, Lâm Chỉ kinh hãi kèm chút không có cắn được đầu lưỡi của mình. Liền không hợp thói thường. Quả nhiên là mở mang hiểu biết, khai nhãn giới a. Thịt mỡ này lại còn có thể dùng như thế. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới. Liền xem như đem tiểu mập mạp này cho lột sạch sẽ, dùng nước trôi một lần, cũng sẽ không có người nghĩ đến, hắn đem nhẫn chữ vật giấu ở thịt mỡ này bên trong đi. Lý Viêm rất nghe Khả Khả lời nói, quả thật đang dùng xong sau, liền đem nhẫn chữ vật trả lại cho Khả Khả. Mặc dù trong mắt mang theo như vậy từng tia không bỏ, đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ trong lòng đằng sau, Lâm Chỉ không còn nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Lý Viêm, ngươi có biết đường về nhà? Nếu là biết, lại ngay tại trung quanh đây nói, hoàn toàn trước tiên có thể đem tiểu tử này cho đưa trở về. Đoán chừng tiểu bản đôn này bỗng nhiên mất tích, người trong nhà nhất định rất gấp đi. Đem đưa trở về, nói không chừng à, còn có thể thu hoạch được đối phương phụ huynh phong phú cảm kích cũng có nói. Cũng đừng cầu quá nhiều, tùy tiện đến cái 180 mai kim tệ liền thành. Lý Viêm nháy một chút mắt, lại nhìn quanh chung quanh một vòng, đen như mực, lại một mảnh trắng xóa, quả quyết lắc đầu. Không nhớ rõ hắn ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết. Ngẫm lại cũng là, kinh đô lớn như vậy, một đứa bé đột nhiên đi vào một cái lạ lẫm địa phương, hay là đêm hôm khuya khoắt, làm sao có thể còn nhớ rõ đường về nhà. Đoán chừng giờ phút này đều đổi hướng đi. Vậy ngươi có biết nhà mình ở cái nào? Lâm Chỉ hỏi lại. Nghe vậy, Lý Viêm hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu, hồi đáp, nhà ta liền ở tại ngoại thành khu thành Đông, Phúc Cảnh Ngai, Đông Tam Hạng, số 19. Ngoại Đông Thành. Nghe chút tiểu bản tử lời này, Lâm Chỉ lập tức liền bỏ đi đưa hắn về nhà tâm tư. Nói đùa cái gì, ngoại Đông Thành A. Nơi này chính là bên ngoài Tây Thành. Hơn nữa còn là nhất dựa vào Tây địa phương. Cùng ngoại Đông Thành ở giữa xa đi. Kinh đô làm đại hạ quốc đô, lớn nhất thành trì. Diện tích to lớn, rộng. Khoảng chừng gần 8 triệu cây số vuông. Khái niệm gì? Nói cách khác, cho dù là khoảng cách ngắn nhất, trực tiếp đi đường tính, xuyên qua trung thành cùng nội thành. Từ Tây đến Đông cũng kém không nhiều có gần 3.162.28 cây số. Nhưng cái này sao có thể? Đêm hôm khuya khoắt, cấm đi lại ban đêm cửa thành rơi khóa, xuyên qua trung thành cùng nội thành. Là muốn muốn chết sao? Không nói trước có thể làm được hay không, liền xem như có thể làm được, một đêm thời gian, cũng không có khả năng đổi đến. Hơn 3.000 cây số, lái xe cao hơn nhanh đoán chừng cũng muốn 30 đến 40 giờ. Càng di luận là người, dựa vào hai cái chân đi đường. Dù là Lâm Chỉ tu vi bất phàm, đã đạt kim thân cảnh cấp độ, một đêm thời gian, hắn liền xem như chạy chân gãy, có thể đi 1/3 lộ trình, đã cao nữa là muốn mặn già. Đừng nói, căn bản cũng không khả năng đi thẳng tắp, chỉ có thể đi vòng. Có trời mới biết tiểu mập mạp kia trong miệng Phúc Cảnh Nhai Đông Tam Hạng số 19 cách nơi này có bao xa. Cái này bên ngoài còn rơi xuống tuyết lớn đâu, Lâm Chỉ choáng váng mới có thể đêm hôm quyết phát, khổ ha ha đem tiểu mập mạp này cho đưa trở về. Liên cái thời tiết mắc oi này, khí hậu này, liền xem như hắn có thể gánh vác được, đoán chừng tiểu mập mạp này cũng không nhất định gánh vác được, trên nửa đường đoán chừng liền thành băng côn. Càng nghĩ, Lâm Chỉ cảm thấy hay là trước đem tiểu mập mạp này tạm thời mang về tốt, chờ ngày mai, sau đó lại tìm một cơ hội, sai người hướng nhà hắn mang hộ phong thư trở về, để trong nhà hắn người chính mình đến lĩnh người tính toán. Lại hoặc là đơn giản hơn một chút, trực tiếp đem tiểu mập mạp này đưa đến Tây Tư Thành nha đi, để người quan phủ đầu mình đau đi. Chỉ là làm như vậy, đến lúc đó Tư Thành nha người hỏi tới, là ở đâu gặp phải tiểu mập mạp này, há không liền bại lộ đi qua chợ đen chuyện. Chợ đen a? Loại địa phương kia, người bình thường nhưng không biết ở đâu, mà lại người tốt ai sẽ đi chỗ đó. Vạn nhất tin tức bại lộ, đến lúc đó bị người của triều đình cho để mắt tới lời nói. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ lập tức liền bỏ đi ý niệm này, hay là để trong nhà hắn người chính mình đến lĩnh đi. Thuận tiện, lại để cho Khả Khả cảnh cáo một chút tiểu mập mạp này, để hắn hiểu được lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tiểu mập mạp này nhìn xem thật cơ trí, mà lại rất sợ Khả Khả dáng vẻ, hẳn là sẽ ngoan ngoan phối hợp mới đối. Chương 417, công tử, kỳ thật đại bạch tay nghề rất tốt. Chương 417, công tử, kỳ thật đại bạch tay nghề rất tốt. Đêm khuya, Lâm phủ. Công tử, canh nóng đã chuẩn bị tốt, muốn hiện tại tới sao? Lâm Chỉ trong phòng, Hoàng Dung bưng một chậu sữa bò nóng đẩy cửa vào. Gian phòng trên giường, sớm đã không thấy đại bạch thân ảnh. Bị Lâm Chỉ cho cưỡng ép giải trừ hình dạng người, níu lấy sau da cổ lông bước ra ngoài. Lâm Chỉ gật gật đầu, rút đi áo ngoài. Để đó ta đến. Thấy thế, Hoàng Dung liền tranh thủ trong chậu sữa bò nóng rót vào thùng gỗ trong canh nóng, chạy chậm đến đi vào Lâm Chỉ trước mặt, thuần thục tiếp nhận Lâm Chỉ áo ngoài, treo ở bình phong bên cạnh trên cây áo. Đối mặt Hoàng Dung thân mật phục thị, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt. Sau một lát, trong thùng gỗ, Lâm Chỉ hài lòng tựa ở vách thùng bên trên, duỗi ra hai tay, tùy ý Hoàng Dung giúp mình lau sạch lấy thân thể. Cái kia ba cái tiểu nha đầu cùng tiểu mập mạp kia tất cả an bài xong. Lâm Chỉ hai mắt khép hở, thoải mái kém chút hòa tan tại hương này trong suốt. Trong thùng gỗ, Lâm Chỉ tăng thêm không ít giải lao, khử lạnh dược thảo. Vừa mới ngâm vào lúc đến, khép kín lỗ chân lông trong nháy mắt bị kích thích thư giãn ra. Khí ẩm cùng hàn khí thuận lỗ chân lông bài xuất thể nội, tại bên ngoài thân ngưng kết ra từng hạt băng tinh hạt nhỏ. Bị Hoàng Dung dùng khăn lông lướt nhẹ nhàng bay sượt, phá toái mở đi ra, dung nhập còn tại bốc hơi nóng nước thơm bên trong. "Ân, tất cả an bài xong, chính là cái kia gọi là Lý Viêm giá hỏa có chút phiền phức." Hoàng Dung gật gật đầu, chợt lại có chút bất đắc dĩ nói, "Lý Viêm, hắn thế nào?" Lâm Chỉ con mắt đều không có trợn, dò hỏi. Hoàng Dung im lặng nói đói bụng, muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp không phải còn thừa lại không ít đồ ăn thừa sao? Cho hắn hâm nóng chẳng phải thành? Lâm Chỉ kỳ quái nói. Hắn nói muốn ăn thịt trâu. Hoàng Dung thở dài. Nghe vậy, Lâm Chỉ kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc đến. Kém chút phá đại phòng. Thịt trâu. Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, hắn đang muốn ăn giám đâu, còn thịt trâu, thật coi là tại chính hắn nhà đâu. Thịt heo đều không có. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn thích ăn không ăn. Nói đùa cái gì, thịt trâu. Hắn đều không trải qua ăn có được hay không? Lại nói, mập mạp chết bầm này nghĩ như thế nào lấy muốn ăn thịt trâu? Châu thế nhưng là đại hạ trọng điểm bảo vệ đối tượng, mỗi một đầu châu cày, ngay tại chỗ phía quan phương đều là có hồ sơ. Mặc dù tiểu mập mạp này trong nhà có tiền nữa, cũng không có khả năng cả ngày đem ăn thịt châu treo ở miệng đi. Cái này nếu là chuyện đi, bị người hưu tâm nghe được bẩm báo trong quan phủ, thế nhưng là sẽ có đại phiền toái. Tiểu mập mạp này nhìn xem thật cơ trí, cũng không đến mức như vậy ngu xuẩn mới đối. Dù sao cũng 8 tuổi. Mặc dù cái tuổi này tại Lâm Trì trong mắt, vẫn như cũng là cái tiểu thí hải. Nhưng ở đại hạ, 8 tuổi hài tử, kỳ thật đã có thể miễn cưỡng xem như một cái tiểu đại nhân. Dựa theo đại hạ luật, 6 tuổi liền đã có gánh chịu chính mình hành vi trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, chỉ cần tuổi tác vượt qua 6 tuổi, một khi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, lại bị người của triều đình tra được, là muốn tự hành gánh chịu. Căn bản không có cái gì cái gọi là luật bảo hộ trẻ vị thành niên lời nói này. 8 tuổi, cái tuổi này tại một chút thâm sơn cùng tốc địa phương, thậm chí cũng bắt đầu làm ai, cưới vợ sinh bé con. Đừng tưởng rằng đây là đang nói đùa, cái gì phát dục không tốt, không cách nào kết hôn sinh dục cái gì. Phải biết, nơi này chính là cao võ thế giới khác, ngay cả linh khí đều có, còn có cái gì là không thể nào sao? Nghe đồn cổ đại, tại một chút quân phiệt thế gia bên trong, 8 tuổi cũng có thể ra trận giết địch. Còn không phải bởi vì đại bạch gia hỏa kia. Hoàng Dung một bên thay Lâm Chỉ lau sạch lấy phía sau lưng, một bên nhỏ giọng phàn nàn nói: "Đại bạch, việc này cùng đại bạch có quan hệ gì?" Lâm Chỉ lần này là thật tò mò, rốt cục từ hài lòng khép hở trong đôi mắt, mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đại bạch tại trong phòng bếp an bụng thịt trâu, không biết thế nào, bị cái kia Lý Viêm thấy được thôi. Lâm Chỉ giật mình. Thì ra là thế. Bất quá, không đúng. Ta nhớ được cho đại bạch chuyên môn chuẩn bị một viên trung cấp túi chứa vật, chính là dùng để nở rộ thịt trâu. Nó đi phòng bếp làm cái gì? Phải biết, đại bạch hiện tại miễn cưỡng cũng có thể hóa hình, xem như nửa người, tự nhiên có độc thuộc về mình gian phòng. Đói bụng muốn ăn bữa ăn khuya lời nói, cái nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp tại trong gian phòng của mình ăn không được sao? Còn tránh khỏi chạy tới chạy lui. Nói lên cái này, Hoàng Dung sắc mặt liền không khỏi trở nên cổ quái. Lâm Chỉ phát giác được Hoàng Dung trên mặt thần sắc khác thường kia, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, thế nhưng là còn có cái gì nguyên nhân? Hoàng Dung gật gật đầu. Đại bạch nói không thích ăn sống, muốn ăn 3 phần quen bò bít tết, cho nên Lâm Chỉ khỏe miệng một phát, đây quả nhiên rất đại bạch. Là nó tính cách không sai. Cho nên, ngươi phải nàng sắc. Lâm Chỉ vốn là không đói bụng, có thể nghe nghe, không khỏi cũng có chút đói bụng. Sờ lên chính mình bụng. Hoàng Dung lắc đầu, cũng không có. Lâm Chỉ liền nghi ngờ, không có. Chẳng lẽ nàng tìm là Oánh Oánh? Để Phùng Oánh Oánh cho nàng bỏ bi tết dán, cái này đại bạch đến tuột cùng là đến cỡ nào nghi quần a? Chẳng lẽ liền không sợ thật tốt một khối thịt trâu, để nàng cho sắc hết? Hoàng Dung, cũng không phải a. Không phải ngươi, cũng không phải Oánh Oánh nha đầu kia, chẳng lẽ lại nàng còn có thể chính mình giày vò? Lâm Chỉ cười nói, đừng nói giỡn, một cái đại bạch, chỉ nàng sẽ bỏ bi tết dán. Nhưng mà, tại hắn lời này rơi xuống đằng sau, chỉ thấy Hoàng Dung chăm chú nhẹ gật đầu. Lâm Chỉ trừng to mắt, một mặt kinh ngạc chi sắc. Không phải, ngươi gật đầu là có ý gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là đại bạch chính nàng sắc? Nàng sẽ bỏ bít tết rán. Xác định không phải cái gì hắc ám nấu ăn. Công tử, kỳ thật, đại bạch tay nghề rất tốt, nghĩ nghĩ, Hoàng Dung trung quy vẫn là không có thể chịu ở, nói ra. Ngươi xác định? Lâm Chỉ hồ nghi, không tin. Dù là lời này là từ Hoàng Dung trong miệng nói ra, Lâm Chỉ vẫn như cũng là ôm thái độ hoài nghi. Đây chính là đại bạch a. Ngẫm lại đều không đáng tin cậy tốt a. Ân, đúng vậy đâu. Hoàng Dung tiếp tục gật đầu, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, đại bạch sắc bỏ bít tết ta đến qua, cảm giác cũng không tệ lắm, chính là ba phần quen bỏ bít tết. Ta có chút khó mà nuốt xuống. Bất quá nhìn ra, đại bạch gia hỏa này hẳn là có vụng trộm lướt qua. A, người nói vô tâm, người nghe hữu ý nghe được Hoàng Dung lời này, Lâm Chỉ đột nhiên ánh mắt lóe lên, cũng là nghĩ đi lên. Có một lần tiệm tạp hóa phòng bếp suýt nữa cháy, hư hư thực thực Phùng Ánh Ánh làm xong cơm, chưa từng dập tắt bếp nấu bố trí. Hay là đại bạch phát hiện kịp lúc, phát giác được không thích hợp đằng sau, vội vàng đi vào phòng bếp, đem lửa cho diệt đi, lúc này mới chưa từng ngủ thành đại họa. Vì thế, Phùng Ánh Ánh còn tự trách rất lâu đâu. Khi đó, Lâm Chỉ liền hoài nghi, lấy Phùng Ánh Ánh cái kia làm việc cẩn thận chăm chú tính tình, làm sao lại phạm cấp thấp như vậy sai lầm nhỏ? Ở trong đó, sợ không phải có ẩn tình khác. Giờ phút này nghe Hoàng Dung nói như vậy, Lâm Chỉ ẩn ẩn phảng phất bắt lấy cái gì, đoán được một tia chân tướng. Phòng bếp, đại bạch, cháy, bò bít tết rán, cứu hỏa, đại bạch, dập lửa. Thật sao? Thật sao? Lâm Chỉ ha ha cười lạnh một tiếng, chuyện này không cần lại xem kỹ, bởi vì hắn đã đại khái đoán được một ít chuyện chân tướng. Chương 418, nguyên lai nàng là như vậy đại bạch. Chương 418, nguyên lai nàng là như vậy đại bạch. Tại phòng bếp kém chút cháy trong chuyện này, Phùng Ánh Ánh hơn phân nửa là thay đại bạch gánh tội. Hắn liền nói đi, vì sao lúc đó phòng bếp kém chút cháy thời điểm, đại bạch sẽ xuất hiện như vậy kịp thời? Con tưởng là một lần dập lửa tay thiện nghệ nhỏ. Vì thế, Lâm Chỉ đều đưa cho nàng một mai kim tệ làm ban thưởng. Thì ra, nàng mới là kẻ cầm đầu kia. Tuyệt đối là lúc đó ra hỏa này thèm ăn, bản thân vụng trộm chạy tới bếp sau, luyện tập bỏ bít tết rán. Nhưng làm sao ngay lúc đó đại bạch còn chưa từng đạt được hóa hình thảo, hình thú thái phía dưới nàng, làm sao có thể vận chuyển tự nhiên? Kết quả sơ ý một chút, bếp nấu bên trong hỏa tinh bắn tung tóe đi ra, dẫn đốt phụ cận có khô, khối gỗ, cho nên lúc này mới đưa tới đi. Bởi vì lúc đó đại bạch vừa vặn ngay tại phòng bếp, cho nên lúc này mới có thể kịp thời dập lửa. Có thể phòng bếp bị đốt cái này đã là sự thật, gia hỏa này sợ mình biết được chân tướng đằng sau, giao hấn nàng, cho nên lúc này mới đem chiếc hắc qua này lắp tại Phùng Ánh Ánh trên thân. Dù sao từ lúc Hoàng Dung dọn đi Lâm phủ đằng sau, bếp sau liền giao cho Phùng Ánh Ánh. Ngày bình thường cũng là nàng một mực nấu cơm. Giao việc này, tại đại bạch cố ý ẩn tàng, vô tội phía dưới, tự nhiên mà vậy, cái nổi này liền đập vào Phùng Ánh Ánh trên đầu. Nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau, Lâm Chỉ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Công tử cớ gì bật cười? Là Dung Nhi nơi nào có nói chỗ không đúng sao? Nghe Lâm Chỉ tiếng cười kia, Hoàng Dung nghi hoặc hỏi. Không có. Không có, chính là bỗng nhiên nghĩ đến một kiện phi thường chuyện thú vị. Lâm Chỉ lắc đầu, yên lặng. Chính là không biết chuyện này nếu là bị Oánh Oánh cô nàng kia sau khi biết được, sẽ là cái biểu tình gì? Chắc hẳn nhất định mười phần im lặng, Uvan A. Đỉnh thông minh, thông thấu một vị tiểu cô nương, kết quả bị đại bạch cho đùa bỡn một trận, còn không hiểu nằm thường, có một bụng thật to hát qua. Nghĩ đến đây sự kiện chân tướng bị để lộ đằng sau, đại bạch tại chỗ xá tử hình ảnh, Lâm Chỉ liền không nhịn được một trận mỉm cười. Đoán chừng, nhất định mười phần thú vị đi. Ha ha ha. Lâm Chỉ thoải mái cười to. Chuyện gì nha, làm cho công tử ngại như vậy vui vẻ, cũng cho Dung Nhi nói một chút thôi. Hoàng Dung mong đợi nói. Lâm Chỉ ngưng cười, lúc này cũng không có dấu giếm, đem tiệm tạp hóa bếp sau kém chút bị đốt, đại bạch cứu hỏa, Phùng Ánh Ánh tự trách cùng trong lòng mình suy đoán cùng Hoàng Dung giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Dung trinh lăng chỉ chốc lát, chợt cũng là phản ứng lại. Kinh ngạc nói, ý của công tử là đại bạch tự biên tự diễn. Kỳ thật lựa này chính là nó không cần thận thả. Lâm Chỉ gật đầu, hẳn là như vậy. Nói đến, hay là ngươi nhắc nhở ta, bởi vì tại tiệm tạp hóa thời điểm, ta cũng không có gặp qua nàng từng hạ xuống phòng bếp. Chớ nói chi là sắc cái gì bỏ bít tết. Nguyên lai, nàng lại là dạng này đại bạch. Cái kia Oánh Oánh tỷ cũng quá đáng thương đi. Hoàng Dung cả giận nói, ân, nàng chính là như thế đại bạch. Xấu bụng đây, cho nên a, có đôi khi nàng là không có chút nào có thể tin. Lâm Chỉ ho nhẹ một tiếng, dùng sức cho đại bạch bôi đen, cố ý nhắc nhở. Đại bạch tên chó chết này, già ưa thích cáo hát trạng, hướng Hoàng Dung đánh chính mình tiểu báo cáo, mà cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vật nhỏ này còn nhiễm lên dình coi thói hư tật xấu. Lần trước hắn cùng Khả Khả nhập chợ đen, chỉ vì chủ quan, liền bị gia hỏa này cho một đường theo dõi, còn chạy đến chợ đen cửa vào chỗ kia thanh lâu, nóc nhà, vụng trộm bén người ta mảnh ngói. Mỗi lần nhớ tới việc này, Lâm Chỉ đều có loại thổ huyết xúc động. Cái này chết đại bạch, đem chính mình xem như người nào? Hắn nếu là thật sự muốn tìm việc vui lời nói, là choáng váng mới có thể để đó Bình Khang phường không đi, chạy tới loại này nơi hẻo lánh tầm hoan tác nhạc. Cây bên này chính là xóm nhỏ khu, có mấy cái là trong túi có tiền. Có thể nghĩ, ở chỗ này mở thanh lâu, bên trong cô nương là cái gì chất lượng. Kỳ thật tòa thanh lâu này Lâm Chỉ tò mò, từng dùng thần thức đảo qua một lần, là một lời khó nói hết. Thật một lời khó nói hết a. Nói trắng ra là, tòa thanh lâu này mở tại cái này, hơn phân nửa cũng chỉ là vì chợ đen cửa vào làm yểm hộ. Trừ cái đó ra, Lâm Chỉ không cho rằng có cái nào trong túi có mấy cái ngân tệ trở lên khách hàng lớn, chịu bỏ đến hoa số tiền kia, tới đây tiêu phí. Tiêu phí cái gì? Dùng tiền tìm tội thủ sao? Bên trong cô nương hoặc là cao lớn thô kệch, eo thùng nước, miệng to như chậu máu, hoặc là niên kỷ trực tiếp chạy 40 trở lên, làn da nghiêng nghiêng ngả ngả. Chư khẩu vị cực kỳ đặc thù, không ăn kiêng, lấy lại sợ là đều không có mấy người nguyện ý đến. Ân, công tử, ta đã biết. Về sau nha, tuyệt đối sẽ không lệch nghe Thiên Tín Đại Bạch lời nói đâu. Hoàng Dung bụng trộm nhìn Lâm Chỉ một chút, cố nén ý cười, phụ họa gật gật đầu. Nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, chi thông minh còn tại Phùng Ánh Ánh phía trên. Lâm Chỉ lời kia mặc dù ra vẻ lơ đãng, nhưng vẫn là bị Hoàng Dung trước tiên cho đã nhận ra. Mà thông minh như nàng, cũng chưa tại chỗ chọc thủng Lâm Chỉ chút tiểu tâm tư kia, mà là phi thường phối hợp nhẹ gật đầu. Ừ, công tử nói rất đúng, công tử nói cái gì vậy cũng là đúng. Lâm Chỉ cũng không tại trong thùng gỗ cua quá lâu, mà là tại thoáng giải lao đằng sau, liền tại Hoàng Dung phục thị bên dưới, một lần nữa mặc tốt quần áo, thuận tiện phủ thêm áo khoác. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Dung nghi ngờ nói, công tử đây là còn muốn đi ra ngoài? Ân, về tiệm tạp hóa nhìn xem, cùng một chỗ. Trước khi ra cửa, hắn chỗ nào nghĩ đến, lại đột nhiên bên dưới lớn như vậy tuyết. Lâm Chỉ ngày bình thường có mở cửa sổ thông khí thói quen, giữa mùa đông cũng không ngoại lệ, lầu hai hắn chỗ gian phòng còn mở một cái khe đâu. Mặc dù bên trong hắn chuyên môn tìm một cây đoạn côn đỉnh lấy, nhưng bên ngoài lớn như vậy phong tuyết, có hay không bị thổi ra, thật đúng là không dám hứa chắc. Tự nhiên là muốn trở về nhìn xem. Thuận tiện, đem cửa hàng bên trong thiếu thốn pha lê tủ bát bổ sung, đem thương phẩm một lần nữa trưng bày đi lên, nếu không, trong cửa hàng trống rỗng, ngày mai còn thế nào buôn bán. Tốt lắm, tốt lắm. Ta cũng đã lâu không có trở về nhìn một chút đâu, cũng không biết gian phòng của ta còn ở đó hay không. Hoàng Dung có ý riêng, cười một cách tự nhiên nói. Lâm Chỉ nghe vậy, mặt mo đông cảm giác có chút mất tự nhiên, nói lên cái này, hắn liền muốn đem Đại Bạch bắt tới đánh một trận. Bởi vì Hoàng Dung nguyên bản gian phòng, hiện tại vừa lúc bị Phùng Ánh Ánh ở hiển nhiên chuyện này, Hoàng Dung đã sớm biết, hơn phân nửa lại là Đại Bạch tên kia cáo trạng. Lúc trước cũng là vì hình bất việc, Lâm Chỉ cũng không nghĩ nhiều, thêm nữa vừa vặn Hoàng Dung cũng tại, Phùng Ánh Ánh mới tới, nghĩ đến nha đầu này thân phận, đoán chừng cũng tại chính mình cái này đợi không được bao lâu. Thế là liền để nàng tạm thời trước ở lúc đầu nghĩ thật tốt, qua mấy ngày, vị kia Phùng chủ sự hẳn là liền sẽ đem người cho tiếp đi. Kết quả là tuyệt đối không ngờ rằng, vị kia Phùng chủ sự vậy mà làm như vậy tuyệt, là một đi không trở lại. Càng làm Lâm Chỉ im lặng là, cũng không biết vị kia Phùng chủ sự đến tuột cùng là nghĩ thế nào, thậm chí ngay cả Phùng Ánh Ánh phủ bài đều cho đưa đến. Loại này đưa nữ nhi cử động, dù là đến bây giờ, Lâm Chỉ đều không thể nghĩ rõ ràng, liền rất không hiểu đấu. Phải biết, hắn cùng vị kia Phùng chủ sự, tổng cộng gặp mặt cũng không cao hơn 3 lần a. Nhắc tới cũng là buồn cười, Phùng Ánh Ánh phủ bài hiện tại cũng còn tại Lâm Chỉ trong tay nắm đâu. Lâm Chỉ có nghĩ qua đem phù bài trả lại cho nàng, cũng từng làm như thế, nhưng rất nhanh, Phùng Ánh Ánh liền lại đem phù bài cho trả lại. Chương 419, công tử, có người. Chương 419, công tử, có người. Đối với cái này, Lâm Chỉ có thể là cười khổ. Phùng Ánh Ánh cô nàng này, mặc dù nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, một bộ thuận theo bộ dáng nhỏ, kỳ thực nội tâm hay là rất kiên cường, còn chết bướng mình. Khi biết phụ thân của mình đem chính mình đưa cho Lâm Chỉ đằng sau, ngay cả phù bài đều đưa ra. Ngay từ đầu tự nhiên là thương tâm gần chết, nhưng thương tâm qua đi, phản phất như là cùng phụ thân của mình đòn khiêng lên bình thường. Cho dù là Lâm Chỉ đem phù bài trả lại cho nàng, cũng không chịu tiếp. Ngoài miệng hô hào Lâm đại ca, trên thực tế có đôi khi lại cố ý đem chính mình xem như Lâm Chỉ hạ nhân, tỷ nữ sai sự. Lâm Chỉ để nàng làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Chỉ cũng hoài nghi, chính mình có một ngày nếu để cho nàng cho mình chăn ấm lời nói, nàng đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ thuận theo đến cùng, thậm chí cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nói như thế nào đây, nha đầu này có như vậy một tia ẩn dấu. Thu ngữ đãi, tâm lý trả thù tật bệnh, có vẻ như vẫn rất nghiêm trọng. Lâm Chỉ có nghĩ qua thay nàng uốn nắn uốn nắn, để nàng không nên cực đoan như vậy, dựng nên một chút chính xác nhân sinh giá trị quan. Đồ làm sao, vô dụng. Có vạn độc bảo điển tàn quyền truyền thừa, Lâm Chỉ mặc dù tự nhận còn tính là y độc song tuyệt, nhưng như loại này trên tâm lý tật bệnh, nói thật, hắn thật đúng là không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Đối với cái này, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bất quá vì để tránh cho nàng loại tình huống này tăng lên, ngày bình thường, Lâm Chỉ hay là rất quan tâm cô nàng này. Không đến mức để nàng đích thực đem chính mình xem như một cái tỷ nữ, một cái hạ nhân, tiếp tục sa đọa xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì, mặc dù nàng nấu cơm khó ăn, cơ hồ có thể nói là đến khó mà nuốt xuống tình trạng, Lâm Chỉ vẫn như cũ dung túng nàng nguyên nhân. Bên ngoài Tây Thành, Tây Ngai, Linh Tạp Tạp Hoa Phô. Lầu 1, giờ xỉu. Nương theo một tiếng hơi thở âm thanh rơi xuống, Lâm Chỉ đem cuối cùng một tòa pha lê tủ bát bày ngay ngắn tốt, nhìn xem pha lê tủ bát bên trong, một lần nữa rực rỡ muôn màu thứ phẩm, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà cũng liền tại lúc này, thông hướng lầu 2 nơi cửa thang lầu vang lên từng tiếng nhẹ nhàng xuống lầu tiếng bước chân, công tử. Thế nào? Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hoàng Dung một mặt thần bí hề hề, song chính mình vây vây trắng non tay nhỏ. Lâm Chỉ hơi nghi hoặc một chút, liền nghe Tiểu Hoàng Dung chợt truyền âm nói, bên ngoài có loại người. Nghe vậy, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, lộ ra vẻ không hiểu. Có người? Dựa theo Hoàng Dung ý tứ, Lâm Chỉ phất tay dập tắt lầu một ngọn nến, đóng chặt cửa cửa sổ. sau đó cùng Hoàng Dung cùng nhau đi vào lầu 2, từ hành lang một chỗ ẩn nấp, không thường thường mở ra chỗ cửa sổ. Mượn ngoài cửa sổ hai bên đường phố yếu ớt ánh đèn nhìn lại, quả nhiên tại tiệm tạp hóa chết đối diện một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, phát hiện một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Bóng người kia mặc một thân quần áo màu trắng, co quắp tại trên mặt đất, cả người cơ hồ cùng chung quanh tuyết động dung hợp lại cùng nhau. Nếu không phải bên ngoài nhiệt độ quá mức rét lạnh, bị đông cứng tỉnh thoảng run lời nói, coi như trong lúc lơ đãng lướt qua, có lẽ cũng sẽ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Càng sẽ không nghĩ đến nơi đó còn nằm sấp một người. Công tử, ta nhìn người này ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng chúng ta nhìn bên này, sẽ không phải là hướng về phía công tử ngươi tới đi. Hoàng Dung nhỏ giọng nói, hướng về phía ta tới. Lâm Chỉ nhíu mày, cũng không đến mức. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng không đắc tội qua người nào a, mà lại gia hỏa này đang làm gì? Liền xem như muốn theo dõi chính mình, cũng không trở thành nằm nhòi cái kia chịu đông lạnh đi. Phải biết, bên ngoài nhiệt độ bây giờ, nói ít cũng có lẽ bên dưới 11-12 độ. Liền xem như một tên tiên thiên cảnh tông sư cấp võ giả, khí huyết cường đại, không sợ giá lạnh. Nhưng nằm sấp lâu, đoán chừng cũng muốn tay chân lạnh bớt. Trừ phi không tiếp tiêu hao nội lực có thể là khí huyết chi lực hộ thể. Chỉ khi nào làm như vậy, hung hồn nóng bỏng khí huyết chi lực liền sẽ hòa tan bốn bề tuyết động, tại cái này lòng đông tuyết trong đêm, rất dễ dàng liền sẽ bị chỗ theo dõi mục tiêu cho phát giác được, từ đó bại lộ hành tích. Cho nên, chỉ có thể chọi cứng. Cho dù là bị đông cứng run, cũng ở đây không chối từ. Bây giờ tông sư đều như vậy giá rẻ, không đáng ra sao. Thoáng cảm ứng một chút, Lâm Chỉ liền đã đoán được người này cụ thể tu vi, lại là một vị tiên tiên cảnh cao thủ, lại còn không phải một tên phổ thông tông sư, mà là một tên tu vi đạt đến tiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tiểu tông sư cấp đỉnh phong tồn tại. Quan chi khí tức, nội lực hùng hồn, khí huyết ẩn ẩn hóa rồng, xưng là nửa bước đại tông sư đều không đủ. Loại cấp bậc này tồn tại, đặt ở bên ngoài Tây Thành một chút địa phương đặc thù, đều có thể trở thành một phương hơi mạnh một điểm, lần tam lưu cấp bậc võ quán chủ, không thể so với khi một con chó mạnh. Ta rất hiếu kỳ a, ta đến cùng là nơi nào lại đắc tội một đại nhân vật như vậy? Có thể tiện tay phái ra một vị nửa bước đại tông sư cấp cao thủ người hoặc thế lực, chí ít cũng là một phương nhập đạo cảnh tồn tại. Mà làm cho Lâm Chỉ nghĩ không hiểu là, chính mình đến tột cùng là thế nào đắc tội đối phương, càng như thế điên cuồng bất kể chi phí, liền không sợ người của mình chết cũng có thể là hao tổn tại cái này. Chẳng lẽ là trung thành Phan gia? Lâm Chỉ trong lòng suy đoán, bởi vì phù hợp cái này nhất cấp đừng tìm điều kiện, trừ kinh đô trung thành Phan gia bên ngoài, Lâm Chỉ nghĩ không ra còn đắc tội qua nhà thứ hai. Chỉ là không nên a. Bọn hắn là thế nào biết, cũng tra được chính mình nơi này tới. Lâm Chỉ tự nhận đã đầy đủ coi chừng, liền ngay cả từng dính qua bọn hắn khí tức khối kia bảng hiệu đều cho lại lấy trở về. Cái này Phan gia liền xem như thần thông quảng đại nữa, trong tộc có ám hiệu thiên cơ một đạo xem bói thủ đoạn. Lâm Chỉ tự tin, có hệ thống đối thiên cơ một thuật bị động che đậy công năng, cũng nhất định không khả năng chống rông đem hắn cho tính ra. Bởi vì cái này căn bản là không thể nào. Lắc đầu, Lâm Chỉ không nghĩ nhiều nữa, nếu đoán không được, muốn không rõ, cái kia bắt tới hỏi một chút cũng là phải. Thoại âm rơi xuống, Lâm Chỉ thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Dung, ai, công tử? Lúc này, tiệm tạp hóa bên ngoài, chết đối diện, tới gần một chỗ lương phô bí ẩn trong góc, một tên mặt mang màu trắng cá nheo đầu mặt cổ thân ảnh, có chút co do thân thể, lặng lặng nằm ở cái này. Bị đông cứng chính là run lẩy bẩy, không ngừng kêu khổ. Tại trong ngực hắn, còn ôm thật chặt một da trâu bình nhỏ, thỉnh thoảng hút hút cái mũi, từ bên trên hai cái, dựa vào liệt tiểu cưỡng ép chống đỡ lấy cố này giá lạnh, trong lòng là chửi ầm lên. Nghĩ hắn đường đường một đời tông sư, nửa bước đại tông sư cấp cao cao thủ, vì sao muốn làm loại sự tình này? Liền rất là bị khuất, quay đầu không muốn làm, rời đi địa phương quỷ quái này, cũng không tiếp tục muốn về tới. Có thể mỗi khi lúc này, có ý nghĩ này thời điểm, chỗ ngực liền sẽ nhịn không được truyền đến từng đợt tâm muộn cảm giác, trong lòng cùng da đầu siết chặt. Tùy theo mà đến, là chỗ cổ tay truyền đến trận trận âm hàn cảm giác lạnh như băng. Chi âm hàn, mà lấy hắn nửa bước đại tông sư cấp, sắc hóa long khí huyết chi lực, đều gánh không được. Làm hắn toàn thân khắp cả người phát lạnh, nhịn không được lòng sinh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đáng chết, ta đều đã cố gắng như vậy cực lực áp chế, nhưng vì cái gì lại mọc ra một mảnh, một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Vén tay áo lên, mượn nhàn nhạt yếu ớt đến gần như không thể gặp ánh đèn, chỉ thấy bóng người chỗ cổ tay, thình lình khảm nạm lấy hai mảnh vảy cá. Không, cũng không phải là khảm nạm, mà là cái này hai mảnh vảy cá, phản phất như là từ đây nhân thủ cổ tay Lý trưởng đi ra đồng dạng. Bởi vì nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tại cái này hai mảnh hơi mở vảy cá bên trong, còn mọc ra từng đầu phẩm chất không đồng nhất mạch máu, cùng vô số đầu lít nha lít nhít, mắt thường gần như không thể gặp mao mạch máu. Chương 420, đồng toàn. Chương 420, đồng toàn. Mà tại những mạch máu này chỗ nối tiếp cuối cùng, phản phất mọc ra từng viên nhảy lên trái tim nhỏ. Để người này sắc mặt khó coi thậm chí là tuyệt vọng là, trong cơ thể mình khí huyết chi lực, bao quát nội lực, đều cùng cái này hai mảnh vảy cá thành lập nên liên hệ. Nói như thế nào đây, võ giả tu luyện là muốn tiến hành chu thiên đại tuần hoàn, thuần hóa tự thân nội lực, cùng rèn luyện bản thân khí huyết. Nhưng, từ lúc trên cổ tay bắt đầu mọc ra con cá này vảy đằng sau, hắn liền phát hiện, chính mình tựa hồ nhiều hai viên loại luồng khí xoáy. Đang tiến hành tu luyện đại chu thiên tuần hoàn thời điểm, nội lực cùng khí huyết chi lực đều sẽ chạy qua những con cá này vảy. Mặc dù tại cảm giác bên trong, những con cá này vậy có trợ giúp hắn chiết xuất tự thân nội lực, cường hóa khí huyết tác dụng. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn cũng là phát hiện, theo không ngừng tu luyện, con cá này vậy tựa hồ cũng tại hấp thu lực lượng sinh mệnh của hắn. Mà lại con cá này vậy còn phảng phất có sinh mệnh bình thường, không gián đoạn tính sinh sôi, thôn vệ. Mỗi nhiều một mảnh, hắn tự thân sinh mệnh lực thậm chí tinh khí đều sẽ ra tốc sói mòn gấp đôi. Hắn có nghĩ qua quyết tâm, đem con cá này vậy cho sống sờ sờ sẽ đi, chỉ khi nào làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến tự thân căn cơ bị hao tổn. Bởi vì từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, cái này hai mảnh vảy cá đã trở thành trong thân thể của mình, không thể thiếu một bộ phận. Phá hư có thể là sẽ rách rơi lời nói, cùng tự mình hại mình không khác. Hậu quả thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Võ giả hệ thống một đạo, vốn là xây dựng ở lấy nhân thể làm căn cơ trên cơ sở, nhất là đại hạ võ đạo, còn coi trọng khí huyết chi lực. Một khi thân thể bị hao tổn, sẽ nghiêm trọng trở ngại tu vi tiến triển, khiến cho chu thiên đại tuần hoàn không còn hoàn mỹ. Đôi này đằng sau con đường võ đạo có ảnh hưởng rất lớn. Nói cách khác, cái này hai mảnh vảy cá đã liên quan đến hắn đằng sau con đường, trừ phi hắn muốn cả một đời tại dậm chân tại chỗ, nếu không, liền không thể mạo muội động cái này hai mảnh vảy cá. Đối với một tên tông sư, nhất là nửa chân đạp đến nhập đại tông sư người mà nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một tia dã vọng. Thành tựu nhập đạo cảnh, bước vào chân chính người tu hành mở cửa. Trong mắt người khác giống như thần tiên tồn tại. Trừ phi là đến chân chính nguy hiểm cho với bản thân sinh mệnh an toàn tình trạng, nếu không, có ai sẽ cam lòng từ bỏ con đường của chính mình? Huống chi, bóng người có một loại cảm giác, mười phần cảm giác mãnh liệt. Cái này hai mảnh vảy cá còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một khi chính mình mạo muội nếm thử, hạ chàng sợ là so với chính mình trong tưởng tượng còn thê thảm hơn vô số lần. Thậm chí trực tiếp mất mạng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đây chính là một cái yêu tà thủ đoạn, hơn nữa còn là một cái thành tinh yêu tà. Trừ phi mình có thể nhập đạo, khí huyết siêu việt thập long chi lực, có lẽ còn có một tia phản kháng khả năng. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là khu tiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nửa bước đại tông sư lời nói, phản kháng, sợ là chỉ có một con đường chết. Mà lại hắn cũng không dám làm như vậy, dù sao mình người nhà còn tại yêu kia tà trong khống chế đâu. Mặc dù chưa từng nốt, nhưng cũng bị bày ra một tia thủ đoạn nhỏ, giết chi, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Đáng chết. Bóng người chửi nhỏ một tiếng, một quyền đập xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân gọn tới từng đợt cảm giác bất lực. Tay chân lạnh bớt, hơi tê dại, còn mang theo một chút cứng ngắc. Bóng người vặn ra ra châu bầu rượu, vô ý thức liền muốn dội lên một ngụm nhỏ, nhưng mà đúng vào lúc này, bóng người cụp xuống con ngươi có chút một tấm, chợt co rút lại thành lô kim kích cỡ tương đương. Chỉ gặp mờ nhạt mơ hồ trong tầm mắt, dư quang ngay phía trước, chẳng biết lúc nào, thêm một cái dạy. Đồng Toàn quá sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu đến, vừa bạn cùng một đôi trông lại, giống như cười mà không phải cười ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Đồng Toàn lông tơ dựng đứng, bản năng bắn lên, cả người thân thể tại nội lực nắm đỡ phía dưới, dán nửa thức đến tuyết dày mặt, hướng lên nghiêng vẹ hướng Lâm Chỉ cổ. Mà cho đến lúc này, hai đạo tuyết trắng ngân mang lúc này mới loại sáng, hai thanh loan đao một trái một phải, giao nhau xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến Lâm Chỉ chỗ cổ. Chết. Đồng Tuyên gầm nhẹ một tiếng, tàn nhẫn mà quả quyết, cắt vào. Ân. Nhưng mà trong cảm giác, cái này hai thanh loan đao lại phảng phất bổ vào trong không khí, một chút cách trở lực cũng không từng mặc đến. Sắc bén thông thuận liền ngay cả Đồng Tuyên chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không biết là vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ không ổn dự cảm. Vì cái gì không có huyết dịch bắn tung tóe đi ra? Đồng Tuyên nghi hoặc. Trong tầm mắt, chính mình loan đao rõ ràng. Không đối. Sau một khắc, Đồng Tuyên nói thầm một tiếng không tốt, là vong hồn bay lên, là tàn ảnh. Đồng Tuyên há to mồm, một mặt không thể tin. Dưới khoảng cách gần như vậy, lấy hắn nửa bước đại tông sư cấp thị lực, đã thấy rõ ràng người tới, cùng đối phương tàn ảnh khoe miệng, cái kia cong lên như vậy nhàn nhạt vẻ khinh thường. Đó là một tên thiếu niên, không, nói đúng ra, là một tên hết sức trẻ tuổi thanh niên. Thanh niên toàn thân áo trắng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy mình. Đồng Tuyên nuốt nước miếng một cái, tại cùng thanh niên này cặp kia tựa như ưu đàm con người đối mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người tựa hồ bị một cái kinh khủng hung thú cho để mắt tới bình thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quán tính cho phép bên dưới, Đồng Tuyên loan đao không ngừng, đã bổ vào Lâm Chỉ tàn ảnh cái cổ bên trong. Tiếp theo là cả người. Trong chốc ngắn này, Đồng Tuyên phảng phất nghe được pha lên phá toái thanh âm, bị hắn như thế va chạm, Lâm Chỉ hơn nửa người tàn ảnh tùy theo phá toái ra. Tiêu tán. Đồng Tuyên cả người như không bên trong vòng cung bình thường, tiếp tục hướng phía trước tuần tường ước chừng 7-8 mét khoảng cách. Sau đó một đầu đâm vào trong đống tuyết, hai tay khẽ trống, nguyên điệu lăn một vòng, chân sau đạp đất, liền muốn mượn cỗ này sau đạp lực phản chấn, chuẩn mất. Không có chút nào ham chiến chi ý. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, người tới thực lực sợ là không kém chính mình. Không nghĩ tới nhiều cùng đối phương dây dưa, từ đó đánh cỏ động rắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là, hắn không có nắm chắc cầm xuống đối phương. Ngoài ra, cũng cùng hắn ở chỗ này nằm sấp thời gian quá lâu, hai tay hai chân mất đi chi giác, chiến lực đại giảm có rất lớn nguyên nhân. Còn muốn chạy? Người muốn đi đâu? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên từ sau lưng bên thai vang lên, Đồng Toàn một cái giật mình, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng ném ra một thanh loan nhận. Muốn bằng vào này cách trở một chút đối phương, mà vì chính mình tranh thủ càng nhiều thoát đi thời gian. Đương nhiên, nếu là có thể bởi vậy làm bị thương có thể là trực tiếp đánh giết đối phương, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá nghĩ đến hẳn là không thể nào. Nhưng chỉ cần có thể ngăn chặn một chút đối phương, cũng đầy đủ. Tự tin, nương tựa theo chính mình thân pháp tốc độ, nếu là mình muốn đi, chính là đại tông sư tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ở sau lưng mình hít bụi. Chính là đáng tiếc chính mình thành kia loan nhận. Đồng Toàn trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt nội lực vận chuyển đến trên hai chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn giống như tu luyện lăng ba vi bộ bình thường, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Càng khiến người ta sợ hãi than là, nơi hắn đi qua, giống như đạp tuyết vô ngân, đúng là chưa từng tại mềm mại mặt tuyết phía trên, lưu lại một tia vết tích. thân pháp có thể xưng tuyệt kỹ, tuyệt đối đại tông sư cấp bậc. Có ý tứ. Nguyên địa, Lâm Chỉ tàn ảnh biến mất địa phương, Lâm Chỉ thân ảnh một lần nữa chậm rãi nổi lên. Lúc này ở bên cạnh hắn, Hoàng Dung nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt vẻ không hiểu, công tử không phải muốn lưu hắn lại sao? Chương 421, bán yêu. Chương 421, bán yêu. Lâm Chỉ vốn là muốn đem người này lưu lại, bất quá tại phát hiện người này dị thường đằng sau, Lâm thời cải biến ý nghĩ này. Chuyện này có lẽ không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy, bởi vì ngay tại vừa mới, tại cùng người này giao thủ ngắn ngủi thời điểm, hắn vậy mà ngoài ý muốn ở đây trên thân thể người, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt yêu khí, mà hắn có thể khẳng định là người này tuyệt đối không phải yêu, mà là một tên hàng thật giá thật nhân loại. Cái này rất có ý tứ, càng làm cho Lâm Chỉ cảm thấy nghiền ngẫm là, cỗ yêu khí này bên trong ẩn ẩn mang theo một cỗ tà khí. Mấu chốt là cỗ này tà khí hắn còn rất quen thuộc. Trong óc không tự chủ liền nổi lên Trương Tiểu Phàm thân ảnh. Gia hỏa này đã từng cho hắn nhìn qua một mảnh vảy cá, mà mảnh kia vảy cá phía trên khí tức, cùng trên thân người này cái kia cô yêu tà chi khí, rất là tương tự. Thậm chí có thể nói, chính là đồng nguyên, không phải Phan gia. Giờ phút này, Lâm Chỉ đã hoàn toàn có thể khẳng định. Bất quá đến cùng có phải hay không, còn phải theo sau nhìn kỹ hắn nói. Sau một lát, Tây Nhai, Lý Phủ. Đồng Toàn một mặt chật vật xuất hiện tại cái này, gõ cửa phủ. Qua một lát, cửa phủ mở ra một đạo khe hở, từ trong cửa phủ nhô ra một cái đầu cá, tại nhìn thấy là Đồng Toàn đằng sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, liền rất cung kính đem người cho mời đi vào. Chợt, cửa lớn một lần nữa đóng lại, đem phong tuyết đều ngăn cản tại ngoài cửa phủ. Lý phủ, khu phố một góc, trong gió tuyết, chậm rãi đi tới hai bóng người, một lớn một nhỏ, nhìn qua cái kia quy mô khá lớn, khí thế tấm biển, Lâm Chỉ đọc lên tòa phủ đệ này danh tự. Quả là thế sao? Công tử, trước đó mở cửa, đó là một con cá, một bên, Hoàng Dung hiếu kỳ chớp mắt to, có chút ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt vẻ ngạc nhiên. Hẳn là đi. Lâm Chỉ cũng không quá xác định, đêm hôm khuya khoắt này, lại rơi xuống lớn như vậy báo tuyết, tại không sử dụng thần thức tình huống dưới, chỉ dựa vào một đôi mắt thường, hắn thật đúng là không thấy quá rõ ràng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lâm Chỉ không có đem lực chú ý quá mức đặt ở cái kia, nếu không, lấy tu vi của hắn, còn có thể nhìn ra một ít môn đạo tới. Giờ phút này, Lâm Chỉ ánh mắt lướt qua tòa phủ đệ này tấm biển, nhìn về phía cả tòa trên không tòa phủ đệ. Lông mày không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Phải biết, Lâm Chỉ không chỉ có riêng chỉ là một tên thất phẩm võ phu, đồng dạng hay là một tên thất phẩm cảnh người đọc sách. Một thân hạo nhiên chính khí phía dưới, đối với yêu tà khí tức cảm giác càng mẫn cảm. Mà tại trong cảm giác của hắn, cái này to như vậy một tòa lý phủ, phản phất đều bao phủ tại một mảnh yêu khí màu đỏ ngòm trong sương khói. Nhân khí cực kỳ mỏng manh, cơ hồ đến diệt tuyệt tung tích tình trạng. Phát hiện này không khỏi khiến cho hắn nhíu nhíu mày. Ngoài ra, tại cỗ này nồng đậm yêu tà chi khí bên trong, Lâm Chỉ còn ẩn ẩn ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết khí. Cái này làm cho Lâm Chỉ trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cỗ không ổn dự cảm. Cái này lý phủ trên dưới sợ không phải đều đã. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lâm Chỉ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Thật to gan a, chỉ là một cái yêu tà, dám tại kinh đô bên trong đi phá nhà diệt môn tiến hành. Lâm Chỉ đều không thể không bội phục, yêu này cả gan làm loạn. Mà để Lâm Chỉ sắc mặt khó coi là, việc này vậy mà phát sinh ở Tây Nhai vùng này. Phải biết, cái này lý phủ cách hắn tiệm tạp hóa, cùng Lâm phủ, nhiều lắm là cũng liền hai con đường mà thôi. Một khi phát sinh ở chuyện nơi đây truyền đi, người của triều đình truy tra xuống tới, mà làm xuống bực này hung sát án yêu trốn thoát lời nói, không cần nghĩ cũng biết, người của triều đình tất nhiên sẽ từng nhà điều tra, tìm kiếm yêu tà này hạ lạc hoặc tung tích. Dù sao đây chính là diệt môn a, mà lại diệt, hay là một phương địa chủ nhà giàu. Nếu là triều đình lại mở một con mắt, nhắm một con mắt lời nói, sợ là ngoại thành, nhất là bên ngoài Tây thành cư dân, sợ sẽ thật đòi người tâm hoảng sợ, sinh ra nhiễu loạn lớn tới. Mà Lâm Chỉ sợ chính là cái này. Một khi triều đình người làm như vậy, vô luận là thật cha, hay là vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút, đối với Lâm Chỉ mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Dù sao Long Cát còn đang bế quan bên trong, một khi có người tiến vào Lâm phủ, lại quy mô lớn điều tra lời nói, tất nhiên sẽ phát hiện một tia dấu vết để lại. Tới lúc đó, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên, chuyện này nhất định phải ngăn chặn, bóp chết tại trong trứng nước mới được. Lâm Chỉ đôi mắt cụ xuống, hiện lên một sợi sắc cơ. Xem ra, lần này ta liền xem như không muốn ra tay cũng không được nữa nha. Vô luận là cái kia yêu tà tại sao lại phái người theo dõi chính mình, vẫn là vì Long Cát an toàn cân nhắc, cái này tại lý phủ bên trong làm loạn tà túy, cũng không thể tùy tiện buông tha. Phát giác được Lâm Chỉ trên thân phát tán đi ra nhàn nhạt sắc ý, Hoàng Dung nghi ngờ méo một chút đầu, "Công tử, muốn đánh nhau sao?" Rất buồn rầu ai, lần này đi ra ngoài cũng không mang kiếm. "Không sao, lần này không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần ở một bên giúp công tử ta lược trận là được." Lâm Chỉ cương chiều vuốt Hoàng Dung cái đầu nhỏ, chợt vừa xài bước ra, thản nhiên nói, "Chúng ta tại lý phủ bên trong." Nho ra thần thông, tiểu ngôn xuất phát ủy. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hai người lập tức tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, thình lình đã đi tới lý phủ bên trong. Liền đứng tại lý phủ cửa phủ bên trong. "Ngươi, các ngươi là ai?" Hai người đột nhiên xuất hiện, dọa nơi này thủ vệ nhắm mắt nghỉ ngơi đầu cá người nhảy một cái. Vừa muốn gõ vang bên cạnh chiêng đồng cảnh báo, bị Lâm Chỉ một tay đao chặt choáng trên mặt đất. "Nha, đây là cái gì?" "Yêu thú sao?" Nhìn xem đã hôn mê thân người đầu cá yêu, Hoàng Dung một mặt vẻ tò mò. "Còn cần chân nhỏ đá đá." Lâm Chỉ cũng nhíu mày, "Có chút yếu a, không giống như là lợi hại gì yêu loại." Nói chung, tại không dùng hóa hình thảo điều kiện trước tiên phía dưới, yêu thú muốn bộ phận hình thể hóa hình, chí ít cũng cần đạt tới cấp 4 đại yêu, thậm chí là cấp 5 yêu vương cấp độ mới được. trước mắt cái này rất rõ ràng không phải quan chi khí tức, thậm chí ngay cả nhất cấp cũng không tính là. Thực lực càng là kéo khen, miễn cưỡng có nhị lưu trung kỳ cao thủ chiến lực, đoán chừng liền xem như Đường Tử An tới đều có thể tùy tiện một thương đâm chết nó. Lâm Chỉ ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại cá này đầu yêu mọc ra lân phiến tinh tế trên cổ, nhẹ nhàng nhấn một cái, mười phần nhẹ nhõm bẻ gãy yêu vật này cái cổ. Công tử. Lâm Chỉ không có ngẩng đầu, tiếp tục quan sát đến yêu vật này, từng tấc hướng xuống. Sau một lát, Lâm Chỉ ngạc nhiên phát hiện, yêu vật này trừ đầu lâu, cùng quần áo bên trong, hơn nửa người cũng răng đầy một tầng vảy cá bên ngoài. Nửa người dưới, phần eo trở xuống bộ phận, cùng nhân loại thân thể không khác nhau chút nào. Thậm chí có thể nói, chính là nhân loại thân thể. Vô luận là xương cốt hay là vân da, thậm chí là huyết dịch, đều là thuộc về nhân loại, mà cũng không phải là nuốt hóa hình thảo thất bại yêu vật mới đưa đến biến thành cái dạng này. Nuốt sống hóa hình thảo tác dụng phụ quá lớn, bình thường chỉ có đạt tới 500 năm tuổi thọ trở lên hóa hình thảo, nuốt sau mới có thể giống đại bạch như vậy, toàn bộ hình thể hóa hình. Tuổi thọ chưa đủ nói, có lẽ liền sẽ biến thành bộ này hình người đầu cá yêu như vậy, mà lại vẹn vẹn chỉ là dựa vào hóa hình thảo hóa hình yêu, thế nhưng là không biết nói chuyện. Nhìn xem đại bạch liền biết, cho nên đây là một cái bán yêu. Chương 422, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt. Chương 422, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lâm Chỉ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Lại nhìn về phía cái kia người đã chết hình đầu cá yêu thời điểm, có loại không nói được cổ quái cảm giác. Như thế nào bán yêu? Vậy dĩ nhiên là nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau tạo ra đời sau. Mà nơi này nói yêu thú, phiếm chỉ những cái kia chưa thiên kiếp tẩy lễ, triệt để hóa thành hình người yêu loại. Cũng chỉ có loại này yêu, tại cùng nhân loại kết hợp sinh ra hậu đại bên trong, mới có thể xuất hiện loại người này thân đầu thú, nửa hình người giống loài. Mà loại giống loài này, liền gọi là bán yêu. Nghe nói, một vài gia tộc lớn cao tầng bên trong, liền có yêu mến nuôi nốt hóa hình yêu thú, làm loại chuyện đó đam mê người. Hơn nữa còn không ít. Thậm chí là tại một chút vương công đại thần quý tộc cao tầng trong vòng tròn, nuôi nốt hóa hình yêu thú đều trở thành một loại trào lưu. Xa hoa biểu hiện. Như vậy, đưa đến hậu quả, chính là kinh đô bán yêu số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một đoạn thời kỳ, đều đến nơi tràn lan bước. Sở dĩ rất nhiều người chưa từng gặp qua, đó là bởi vì, nhưng phẳng là xuất hiện bán yêu, rất nhiều đều bị trực tiếp bí mật xử lý. Còn lại những cái kia, phần lớn đều là bề ngoài cùng nhân loại cũng giống như nhau, nhưng thể nội lại chạy xuôi máu yêu thú hình người bán yêu. Mà loại này bán yêu, bởi vì đặc thù cũng không đột xuất, cho nên mới bị mang tính lựa chọn giữ lại. Chỉ cần không chính mình nếu như bại lộ, người bình thường là rất khó phát giác được các nàng bán yêu thân phận. Sở dĩ giữ lại bọn hắn, cũng không phải là bởi vì những cái kia tạo ra người của bọn hắn, đáy lòng đến cỡ nào thiệt lương, có thể là trở ngại thân tình không xuống tay được. Đương nhiên, có lẽ cũng có, bất quá rất ít là được. Phần lớn giữ lại hắn nàng bọn họ chân chính mục đích, hay là bởi vì lợi ích thúc đẩy. Dù sao trời sinh hình dạng người bán yêu là cực kỳ thưa thất hiếm thấy, nhất là nữ tính bán yêu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhận huyết mạch ảnh hưởng, loại này bán yêu trời sinh liền sinh dị thường mỹ lệ. Nuôi lớn đằng sau, dù là coi như không phải loại kia họa thủy cấp bậc mỹ nhân, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Cảm thấy hứng thú người tuyệt đối không phải số ít, mà lại bán yêu bởi vì thể nội chạy xuôi một nửa yêu tộc huyết mạch, sau khi lớn lên, coi như không tu luyện, rất nhiều cũng sẽ tự hành thức tỉnh một bộ phận yêu tộc bản mệnh thần thông, có được rất cao thiên phú tu luyện. Vô luận là xem như đồ chơi tặng người, thu hoạch được càng lớn lợi ích, hay là bí mật bồi dưỡng đứng lên, trở thành gia tộc các chủ bài tử thị, đều là lựa chọn rất không tệ. Lâm Chỉ lắc đầu, hắn đối với bán yêu cũng không kỳ thị. Có lẽ bởi vì Long Cắt nguyên nhân, đối với bán yêu còn có như vậy từng tia hào cảm. Đương nhiên, Long Cắt là khác biệt. Nàng mặc dù cũng là yêu, nhưng bởi vì trải qua thiên kiếp tẩy lễ, sớm đã triệt để hóa thành hình người. Trên bản chất cùng nhân loại không khác, sinh ra hậu đại cũng chỉ sẽ là thuần chính nhân tộc, mà cũng không phải là bán yêu. Trừ phi Lâm Chỉ cùng hình dạng người đại bạch kết hợp, sinh ra hậu đại mới có thể là bán yêu thân thể. Có lẽ hay là bé đáng yêu đầu hổ thân người nhỏ bán yêu đâu. Đương nhiên, đây là không thể nào. Lâm Chỉ tự nhận khẩu vị của chính mình còn không có nặng như vậy. Bình thường ôm một cái rán rán có thể, nhưng nếu giống những cái kia hỗn loạn giới quý tộc trong kia giống như, không gì kiêng kỵ lời nói, hắn là không thể đi xuống cái kia miệng. Hắn sở dĩ sẽ gặp mặt trực tiếp hạ tử thủ, chính là bởi vì hắn từ đầu này hình người đầu cá yêu trên thân, người được một cỗ cực nặng yêu tà khí tức. Lộ ra tại trong lòng loại kia, mà cũng không phải là chỉ là bởi bị nhiễm. Nói cách khác, cái này bán yêu nó ăn qua thịt người. Đoán chừng còn không chỉ một cái. Trên người huyết tinh yêu khí nặng, thật xa đều có thể nghe đến. Mà đối với như loại này ăn qua thịt người bán yêu, cái kia Lâm Chỉ cũng không có cái gì cái gọi là hảo cảm. Trực tiếp xuất thủ diệt sát, xong hết mọi chuyện. Tây Ngai tòa này lý phủ, nó rất lớn. Bố trí cũng rất là xa hoa, ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà lớn, nhìn Lâm Chỉ đều là không ngừng hâm mộ, cùng nuốt nước miếng. So sánh cùng nhau, hắn bỏ ra nhiều tiền tại Tây Ngai mua tòa kia đại trạch đổi thành Lâm phủ, liền có vẻ hơi keo kiệt. Hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí liền ngay cả Lâm phủ bên cạnh, tòa kia tiểu địa chủ nhà hoàng phủ, so sánh cùng nhau đứng lên, vậy cũng là kém xa tí tắp. Có thể nghĩ, lớn như vậy một tòa phủ đệ, ở trong nha hoàn, nô bộc bọn hộ vệ tuyệt đối không phải số ít. Thời kỳ cường thịnh, nhân khí tuyệt đối rất đủ, mười phần náo nhiệt mới đối. Mà giờ khắc này, hành đầu ở trong đó, lại tựa như tại đi dạo một tòa quỷ trạch bình thường. Nhân khí ít đến thương cảm, cơ hội trở thành bán yêu bọn họ xây ổ cứ điểm. Một đường chỗ qua, chứ ban đầu gặp phải cái kia đầu cá bán yêu bên ngoài, phía trước viện trong một gian sương phòng, Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung còn phát hiện hai cái miêu đầu bán yêu. Một được một cái, phát hiện bọn hắn lúc, cái này hai cái bán yêu ngay tại trong phòng Hồ Thiên Hải Địa làm loại chuyện đó. Trang diện không nên quá kịch liệt, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Chỉ liền lôi kéo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Hoàng Dung rời đi, cũng không quấy rầy chuyện tốt của bọn nó, cũng chưa xuất thủ diệt sát chi, bởi vì trong cảm giác, cái này hai cái miêu đầu bán yêu, một thân yêu khí tinh thuần không gì sánh được, trên thân mặc dù cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt yêu tà chi khí, nhưng Lâm Chỉ cẩn thận cảm ứng qua, cái kia cỗ yêu tà chi khí cũng không phải là đến từ bọn hắn bản thân, hẳn là không biết làm sao nhiễm đến trên người, mà cũng không phải là hai cái ăn người yêu ma. Đã như vậy, Lâm Chỉ không có lý do ra tay với bọn họ. Công tử, ân. Thông hướng Lý phủ trung viện đá cội trên đường nhỏ, hai người lại gặp mấy cái đầu chó bán yêu. Hoàng Dung lôi kéo Lâm Chỉ tay áo, hướng phía trước chỉ, Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cầu đá vòm phía trên, dựng thẳng lên trên một cây trụ, mơ hồ cột một đạo bị chặn lấy miệng bóng người. Bóng người đưa lưng về phía hai người, tựa hồ còn tại dãy rủa. Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, tăng thêm phong tuyết che cản ánh mắt, cho nên nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá chẳng biết tại sao, Lâm Chỉ trong lúc mơ hồ, luôn cảm giác cái kia đạo bị trói lấy bóng người, bóng lưng có chút quen thuộc. Có lẽ, chỉ là ảo giác cũng có nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, vậy hẳn là một người. Mà tại cái kia đạo bị trói lấy bóng người cách đó không xa, cầu đá vòm phía trên, còn mang lấy một ngụm nồi lớn. Trong nồi chạy đến dầu, vừa nổi bóng. Nồi lớn bên dưới, thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Lúc này, đang có mấy tên tiểu đồng tử ăn mặc đầu cá nhỏ bán yêu, không ngừng hướng phía dưới thêm lấy củi. Một bên thêm, còn không ngừng dùng cây quạt quạt, tựa hồ là ngại hỏa diễm thiêu đốt không đủ thịnh vượng bình thường. Thỉnh thoảng, còn phát ra từng tiếng loại hài đồng giống như vui vẻ đầu dao. Ăn thịt thịt, nổ thịt thịt. Thịt thịt ngon hương. Ăn thịt thịt, nổ thịt thịt. Thịt thịt trong bát. Ăn thịt thịt, nổ thịt thịt. Thịt thịt. Ô ô ô ô. Dựng thẳng lên trên cây cột, Trương Tiểu Phàm không ngừng phát ra tuyệt vọng tiếng nghẹn nào, theo trong nồi dầu ấm lên cao không ngừng, dọa đến hắn nước mắt đều bất tranh khí chảy xuống. Sợ hãi đem hắn cho tràn ngập. Nhất là đang nghe từng tiếng kia vui vẻ, ăn thịt thịt âm thanh thời điểm, tức thì bị dọa đến mặt không còn chút máu, là trắng bệnh một mảnh. Nói nhảm, hắn có thể không sợ thôi. Bởi vì bọn hắn trong miệng hát ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, rõ ràng nói chính là mình a. Trương Tiểu Phàm không sợ, đó mới kỳ quái. Chương 423 cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Chương 423 cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Hắn run rẩy, hắn sợ hãi, hắn muốn hô to dùng cái này đến giải quyết nỗi khổ trong lòng im lìm cùng tâm tình tiêu cực, thế nhưng là căn bản làm không được. Bọn này đáng chết bán yêu, bất đương nhân tử tạp chủng, đúng là đem hắn miệng chặn lại. Trương Tiểu Phàm rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, khuất đục nước mắt không ngừng tại hắn trong hốc mắt xoay một vòng, làm hắn gần như cắn nát trong miệng phá bài bố. Chủ quan a. Trương Tiểu Phàm vạn phần hối hận, thống hận chính mình là lông muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, đi thẳng một mạch chẳng lẽ nó không thơm? Vì cái gì tìm đường chết nhất định phải vòng trở lại? Nhắc tới cũng là đen đủi, tại Trương Tiểu Phàm rời đi Lý phủ đằng sau, trong lòng chẳng biết tại sao, luôn có chủng sắp đại họa lâm đầu dự cảm không tốt. Rõ ràng đều đã rời đi Lý phủ phạm vi, treo giải thưởng kim tệ cũng đã đến tay, đều có thể đi thẳng một mạch. Nhưng cũng không biết có phải hay không lương tâm phát hiện, vị thần xui khiến, vậy mà nửa đường lại trở về. Ý đồ khuyên nhủ Lý Viên Ngoại mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Không ngờ rằng, hắn vừa mới bước vào Lý phủ cửa lớn, đối diện liền đụng phải một con cá thủ lĩnh bán yêu. Này bán yêu quanh thân huyết khí cuốn quanh, tà khí xâm nhiên, tại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đằng sau, dương nhanh múa bước liền hướng phía hắn đánh tới. Yêu tà, cái này Trương Tiểu Phàm há có thể dung nhịn? Nhất là tại phát giác được yêu vật này bất quá chỉ là phàm cấp sinh mệnh cấp độ đằng sau, càng là khinh miệt khinh thường cười một tiếng. Một tay tuyệt học gia truyền, Bạo Nham trưởng liền đánh đi lên. Vẹn vẹn một trưởng, liền đem yêu vật này đánh thổ huyết bay ngược, ai hào liên tục, là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Tiểu Phàm cười đắc ý, rút ra sau lưng kiếm gỗ đảo, liền muốn cho tiểu yêu này đến một kiếm trước đó, đưa nàng quy thiên. Hắn kiếm đều rút ra, cũng đâm tới, sao liệu cái kia bán yêu nàng hèn hạ vô sỉ, vậy mà làm đánh lén. Liêu mạng cứng rắn thụ chính mình một kiếm trọng thương làm đại giá, một thanh thuốc mê liền hướng phía chính mình ra tới. Lúc đó Trương Tiểu Phàm nhớ tinh tưởng, chính mình kiên cường kiên trì trọn vẹn một chén trà thời gian, liền bịch ngã trên mặt đất. Tỉnh nữa lúc đến, phát hiện là tại một chỗ cùng loại với thủy lao địa phương, mà thủy lao bên trong cùng nhau bị giam giữ lấy, còn có hai bóng người. Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ như vậy hơi đánh giá, khá lắm, cái kia không phải là phủ này nguyên chủ nhân, Lý Viên Ngoại hai trà con thôi. Bọn hắn vậy mà cũng bị bắt, nhất là vị kia Lý công tử, toàn thân trên dưới vết roi lầm lầm, bị rút chính là da chóc thịt bong. Hắc hối, cái kia Lý Viên Ngoại cũng không khá hơn chút nào, một cái bắp đùi bị sống sờ sờ xé xuống, trở thành một đám bán yêu bữa ăn trước ăn nhẹ. Nhìn Trương Tiểu Phàm là sợ mất mật, hồn đều kém chút xuống ra. Ngay tại hắn coi là cũng muốn đụng phải này ác độc hình phạt thời điểm, không ngờ trông coi ở đây một đám đầu cá bán yêu, lại là cũng không nhìn hắn cái nào, mà là trông mong, một mặt thèm ăn nhìn xem Lý gia hai trà con. Cái này khiến Trương Tiểu Phàm may mắn nghi hoặc sau khi, trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, rất nhanh hắn liền bị một đám đầu cá nhỏ bán yêu cho để mắt tới. Trong miệng không ngừng vui sướng hát, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, thịt thịt ngon hương, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, thịt thịt trong bát, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, thịt thịt tô tô, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, thịt thịt mềm non, ăn thịt thịt, nổ thịt thịt, thịt thịt sau đó hắn liền bị ném ra thủy lao, không, nói đúng ra là bị kéo ra hồ nước, cột vào nơi này. Một phen phơi nắng, sau đó lại trải qua trọn vẹn 4-5 cái canh giờ phong tuyết diễn tấu đằng sau, kê nhi đều kém chút đông lạnh quen. Bọn này đáng chết đầu cá nhỏ bán yêu lúc này mới xuất hiện lần nữa, cũng không biết từ chỗ nào làm một ngụm xử lý ra súc nổi lớn, rót dầu, liền đốt lên. Xem ra, là thật muốn đem chính mình cho nổ, ăn thịt thịt.
Ô ô ô ô.
Trương Tiểu Phàm đâu chịu tùy tiện coi như thôi, nhập yêu giết. Dù nói thế nào, hắn Trương Tiểu Phàm cũng là một tên tông sư cấp cao thủ, há có thể vươn cổ liền giết. Cho nên, hắn dây rủa, nghĩ hết biện pháp thoát đi, thoát khỏi cái này đáng chết buộc chặt. Hắn nhớ kỹ dùng để buộc chặt chính mình dây thừng, chẳng qua là bọn này thấp kém bán yêu dùng cây rong biên chế mà thành. Lấy chính mình tông sư cấp võ lực, theo lý thuyết, thoáng vừa dùng lực liền có thể tùy tiện tránh ra khỏi mới đối. Sau đó, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên đến cái tập sát, đập phát chết luôn bọn này nhỏ bán yêu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Sẽ phát sinh ở chỗ này sự tình, báo cho bên ngoài Tây Thành Tư Thành nha. Mượn nhờ quan phủ lực lượng, bình cái này một bán yêu tụ tập cứ điểm. Hắn nghĩ rất tốt, bản thân kế hoạch cũng rất là hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn sắp thi hành cái này diệu kế thời điểm, lại là bỗng nhiên khổ cực phát hiện, chính mình căn bản không tránh thoát cây rong này bệnh dây thường trói buộc. Tại chỗ liền làm hắn mắt choáng váng. Ngộp bước ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Hắn không tin. Bán long khí huyết chi lực gào thét mà ra, vang một tiếng, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Khí huyết xương ngủ qua đi, dây thường hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn vẫn như cũ bị trói tại cái kia. Có lẽ là ghét bỏ hắn náo ra động tĩnh quá lớn, còn bị mấy cái con non nhỏ bán yêu đánh một trận. Liền quất đủ. Càng làm Trương Tiểu Phàm kém chút nôn mửa chính là, một tên nữ tính đầu cá nhỏ bán yêu, tựa hồ là sợ hắn đói bụng, cho đói chết. Đợi chút nữa nổ ra tới thịt không thơm, lại vẫn cho hắn cho ăn một đầu con giun. Trương Tiểu Phàm là chửi ầm lên. Liều mạng giống như chống lại, thề sống chết không theo, nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn phản kháng là vô hiệu. Cuối cùng, vẫn là bị bách ăn non nửa cân con giun. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta, Trương Tiểu Phàm, cho dù chết, làm quỷ, cũng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Tập trùng, tập phải a. Các ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Cứu mạng a. Ta sai rồi, ta thật biết sai, ta không tới vẫn không được thôi. Ai tới cứu cứu ta a. Theo trong nồi dầu nhiệt độ không ngừng lên cao, Trương Tiểu Phàm tự biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Dốc hết toàn lực muốn làm sau cùng giấy rủa. Đầu tiên, hắn dùng đầu lưỡi đứng vững trong miệng vải rách, phí hết sức chín châu hai hổ, cái này mới miễn cưỡng đem trong miệng giấy lụa cho phun ra. Ngửa đầu hô to, phát ra thê thảm nhất tiếng cầu cứu, cứu mạng a. Cùng lúc đó, khoảng cách tòa này cầu đá vòm thật xa chỗ, hai đạo sắp rời đi thân ảnh bước chân dừng lại, nghi hoặc xoay người lại. Công tử, người kia tựa như là đang cầu cứu, chúng ta muốn hay không xuất thủ cứu một chút nha? Hoàng Dung mở miệng dò hỏi. Chỉ cần Lâm Chỉ nói không cứu, vậy nàng xoay người rời đi. Tuyệt đối là ngay cả phản ứng cũng sẽ không tiếp tục phản ứng một chút. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc a, giống như ở đâu nghe qua. Lâm Chỉ bất cảm, Song Hoàng Dung làm một cái im lặng động tác, cẩn thận lắng nghe một chút. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, ta Trương Tiểu Phàm nguyện ý lấy thân báo đáp. Gió gào thét bên trong, Lâm Chỉ mơ hồ liền nghe đến một câu như vậy. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, trở nên tế nhị. Trương Tiểu Phàm. Lâm Chỉ ngạc nhiên, cười khẽ. Hắn liền nói đi, vì sao bóng lưng kia sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn còn tưởng rằng là Phong Đại Tuyết Hậu làm hắn sinh ra nghe nhầm rồi đâu. Kết quả làm nửa ngày, nguyên lai là gia hỏa này a. Đây cũng là đúng dịp. Chương 424, ta không chết. Chương 424, ta không chết. Với bạn, cái này lý phủ lớn như vậy, bán yêu hỗn tạp, muốn trong thời gian ngắn tìm ra cái kia đồ lý phủ cả nhà yêu ta đến, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Nếu là có cái hiểu rõ nơi đây tình huống dẫn đường lời nói, có lẽ xử lý thoải mái hơn một chút. Cầu đá vòm, dựng thẳng lên trên cột đá. Đế tử Trương Tiểu Phàm tiếng cầu cứu còn chưa kết thúc. Cứu mạng a, mau cứu hải tử đi. Lúc này Trương Tiểu Phàm đã gần như tuyệt vọng, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, trong chảo dầu kia dầu đã bắt đầu sôi trào. Cái này cũng nói rõ, chính mình sắp bị tạc thành bọn chúng trong miệng nổ thịt thịt. Không, ta không muốn. Các ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Trương Tiểu Phàm lớn tiếng nói. Đây là một đám bán yêu, Trương Tiểu Phàm rõ ràng, bọn chúng nhất định là có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Các ngươi không phải liền là thích ăn thịt thịt thôi, đi, ta có tiền, ta là có tiền, chỉ cần các ngươi buông tha ta cho các ngươi mua thịt thịt ăn có được hay không? Thịt heo? Không, thịt dê. Ai ai, các ngươi chờ chút, thực sự không được, thịt trâu cũng thành a. Mắt thấy bọn này nhỏ bán yêu muốn đạp đổ cục đá, đem chính mình nện vào trong chảo dầu, Trương Tiểu Phàm lập tức gấp, lấy dụ dỗ chi. Nhưng mà, chúng ta không thích ăn thịt heo, cũng không thích ăn thịt dê, càng không thích ăn thịt trâu. Một tên dẫn theo thái đao đầu cá giống được nhỏ bán yêu đi vào Trương Tiểu Phàm trước mặt, nhếch miệng lộ ra một ngụm tựa như cá mập giống như, uốn tùm răng nhọn, cười gần nói: "Vậy các ngươi thích ăn cái gì? Thịt lửa. Ta nói cho các ngươi biết, trên trời thì rồng, trên mặt đất thì lửa. Con lửa này thì ta, tuyệt đối mỹ vị." Trương Tiểu Phàm đội và nói. Ừ, bán yêu lắc đầu. Chợt một đao bổ về phía Trương Tiểu Phàm cái cổ, "Chúng ta chỉ thích ăn thịt người." Cảm thụ ngụm này thái đao sắc bén, Trương Tiểu Phàm lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Ta mệnh đừng vậy." Siêu, đốt. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, một hạt cục đá phá không xuyên phá tuyết mạc, chuẩn xác không sai đập đện tại đầu cá nhỏ bán yêu trong tay thái đao bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem lưới đao sụp ra một đạo khe, đem bổ về phía Trương Tiểu Phàm cái cổ đao đánh vào ra, cơ hồ là sát hắn cái cổ ra, chém vào phía sau trên cây cột đá. Nhắm mắt chờ chết, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, chảy xuống một giọt không cam tâm nước mắt. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Nguyên lai, đây chính là cuộc đời của ta. Thật không cam lòng a. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ lung tung, hắn có nghĩ qua cái chết của chính mình, chết giả, tẩu hỏa nhập ma chết, báo thủ chí tử, thậm chí liền ngay cả chết tại trên bụng nữ nhân mộng đẹp hắn cũng huyễn tưởng qua. Đơn độc không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ chết tại một cái bán yêu chi thủ, hơn nữa còn là loại khuất nhục này kiểu chết, bị một đao chặt đầu, nổ thành xốp giòn rã rời mềm thịt, bị phân mà ăn chi, quá thảm rồi. Chính mình thật sự là quá thảm rồi. Cái này sợ là liền ngay cả bị rút gân lột da, thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh hung đồ, đều không có chính mình thê thảm đi. Tốt xấu bọn hắn sau khi chết, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể bảo tồn một bộ phận thi hải. Nếu là có thân nhân nói, có lẽ còn có bị liễm thi, nhập thổ vi an cơ hội. Có thể chính mình đâu? Sau khi chết vẫn còn muốn trở thành một đống đống thịt thịt, cho lôi ra đến. Ngẫm lại, đều để người tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm trong mắt nước mắt càng nhiều, là mãnh liệt mà ra. Lệ quang lập lòe. Trải qua một lát, Trương Tiểu Phàm ngửa đầu nhìn lên trời. Chợt, một cỗ ý lạnh đánh vào trên mặt của hắn, để hắn thoáng thanh tỉnh một chút, lộ ra một tia mờ mịt. Ta đã chết rồi sao? Nhưng vì sao ý thức còn như thế thanh tỉnh? Không phải nói người sau khi chết biến thành quỷ đều là ngơ ngơ ngác ngác sao? Nhất là mới quỷ, cho dù là ôm hận mà chết, hoang khí chủ tiên hóa thành lệ quỷ, cũng chỉ sẽ có theo bản năng báo thủ bản năng ý thức, là tuyệt đối sẽ không, cũng không có khả năng có như thế rõ ràng tư duy cùng cảm giác, trừ phi là quỷ tu. Có thể chính mình rõ ràng không phải a, mà lại liền xem như quỷ tu, chí ít cũng có một đoạn thời gian chuyển đổi kỳ đi. Liền không hiểu, mơ mơ hồ hồ bên trong, Trương Tiểu Phàm mở mắt, đai hắn thấy rõ ràng hiện trường hình ảnh đằng sau, cả người hắn trực tiếp liền choáng tại chỗ. Đầu tiên, khắc sâu vào hắn tầm mắt là tên kia hướng phía chính mình bổ tới đầu cá bán yêu thiếu niên. Đầu cá chỗ mi tâm, không biết thế nào, bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Lúc này, đang có ào ạt sền sệt phát tanh huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trương Tiểu Phàm nháy nháy mắt, cẩn thận lại nhìn, chỉ thấy cái kia tựa như bóng đèn trong mắt cá, còn mang theo chưa rút đi điên cuồng, giữ tận cùng, vẻ hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ. Trương Tiểu Phàm ngậm một chút, đại não đăm kích, lâm vào một mảnh kinh ngạc cùng mê mang bên trong. Phù phù. Theo một tiếng vật nặng tiếng ngã xuống đất vang lên, lúc này mới sẽ lâm vào mê mang bên trong Trương Tiểu Phàm cho giật mình tỉnh lại. Ta không chết, ta còn sống. Ha ha, ha 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 ha. Ta Trương Tiểu Phàm nguyên lai còn chưa có chết. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút có thể xác định, chính mình cũng không tại thế. Bẻ bẻ cổ, có vẻ như cổ cũng còn tại. Trương Tiểu Phàm hưng phấn, mà cho đến lúc này, hắn mới có lòng dạ thanh thản nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ngã đầy đất đầu cá nhỏ bán yêu thạch thi thể. Đều không ngoại lệ, tại trán của bọn hắn phía trên đều bị không biết tên ám khí cho mở một cái to bằng ngón út nhỏ huyết động, mất mạng tại chỗ, không ai sống sót. Chết, vậy mà chết hết. Thấy cảnh này, Trương Tiểu Phàm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bị trước mắt một màn này dọa cho nhảy một cái, trái tim nhịn không được phanh phanh đập mạnh. Đừng nói là chính mình chính là khí vận chi tử, thượng thiên nghe được chính mình kêu cứu, cho nên lúc này mới. Đang lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn nghe được từng tiếng không nặng cũng không nhẹ tiếng bước chân. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gió tuyết hai đạo nhân ảnh dắt tay dậm chân mà đến. Ai? Trương Tiểu Phàm khẽ quát một tiếng, một trái tim cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương lên, bởi vì hắn không biết người đến tột cùng là bạn hay là địch. Trương Tiểu Phàm. Một tiếng cười khẽ truyền vào Trương Tiểu Phàm trong tai, làm cho Trương Tiểu Phàm lông mày nhịn không được nhăn một chút, người này nhận biết mình. Phong tuyết quá lớn, khi mắt căn bản thấy không rõ lắm người tới. Trương Tiểu Phàm kéo căng lấy khuôn mặt, tận lực để cho mình nhìn rất là không dễ chọc dáng vẻ. Cũng không bởi vì đối phương hô lên tên của mình, mà có chút buông lòng cùng cảnh giác, bởi vì hắn cũng không nhớ kỹ, tại kinh đô còn nhận biết nhân vật bậc này. Từ đây người trước đó xuất thủ, vô thanh vô tức đánh giết nhiều như vậy bán yêu đến xem, người này thực lực chí ít cũng là một tên tông sư cấp cường giả. Như thế tồn tại, thực lực sợ là không tại chính mình thời kỳ toàn thịnh. Nếu là lúc này chính mình không có bị cái này đáng chết cây rong biên chế dây thường buộc lời nói, có lẽ còn có đối mặt người này có khí phách một chút lực lượng. Nhưng bây giờ thôi, lý do an toàn, hay là trước sợ một chút đi. Chớ chọc giận đối phương, cho đánh giết tại cái này. Người này có vẻ như rất sát phạt quyết đoán. Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Phàm đội vàng nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng, không biết các hạ cao tính đại danh. Ngày sau Phàm nhất định Trương Tiểu Phàm lời nói mới nói một nửa, người tới đã đến trước mắt. Mà lúc này đây, Trương Tiểu Phàm cũng thấy rõ ràng người tới tướng mạo, không khỏi là giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, là ngươi. Chương 425, Trương Tiểu Phàm khuyên giải. Chương 425, Trương Tiểu Phàm khuyên giải. Trương Tiểu Phàm muốn xoa xoa ánh mắt của mình, hắn cảm giác nhất định là chính mình khẩn trương quá mức, xuất hiện ảo giác. Lâm trưởng quỹ, đây không phải Tây Ngai chỗ kia tiệm tạp hóa tiểu Lâm trưởng quỹ sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Còn có, hắn là tông sư. Không đối, coi như là bình thường tông sư cũng không thể nào làm được đưa tay ở giữa, vô thanh vô tức diệt sát nhiều như vậy chỉ bán yêu. Bởi vì cho dù là hắn, cũng làm không được. Đại tông sư, đây tuyệt đối là đại tông sư thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Trương Tiểu Phàm không khỏi khẩn trương mà kích động lên. Sở dĩ sẽ khẩn trương, đó là bởi vì hắn không biết vị này tiểu Lâm trưởng quý tại sao lại tới đây. Tới đây mục đích lại là cái gì? Là đến trừ yêu đây này, hay là nói, hắn cùng những yêu tà này là cùng một bọn? Kích động là bởi vì chính mình được cứu rồi, có lẽ không cần lại bị tạc thịt thịt. Trương huynh đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Chỉ ra vẻ kinh ngạc hỏi, ta nhớ được ngươi không phải đến trừ yêu sao? Làm sao lại bị trói tại cái này? Lời này mặc dù có trêu ghẹo ý vị, nhưng cũng đích thật là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, lấy Trương Tiểu Phàm tu vi cùng thực lực, cũng không đến mức bị một đám nhỏ bán yêu bắt giữ mới đối. Dù sao cũng là tông sư, liền xem như đánh cũng lại, chỉ cần không phải gặp được loại kia đã có thành tựu yêu tà, chạy trốn có lẽ còn là không thành vấn đề. A cái này, là ta chủ quan, bị Lâm Chỉ như vậy hỏi thăm, Trương Tiểu Phàm không khỏi cảm thấy một trận đỏ mặt, ngượng. Cưỡng ép bản thân giải thích, là bọn hắn làm đánh lén, cho nên ta lúc này mới nhất thời không quan sát, mắc lửa. Lâm Chỉ mỉm cười, con ngón đúng ra, giữa ngón tay chuyển đến một cỗ hấp lực, tụ lại xung quanh tuyết bay, nương tụ thành một viên hạt gạo kích cỡ tương đương sắc bén tiểu băng tinh. Tại hắn trong nháy mắt, băng tinh hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt khí kiếm, nhẹ nhõm cắt đứt Trương Tiểu Phàm trên người dây cỏ. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Nhìn Trương Tiểu Phàm là trợn mắt hốt mồm. Tu thiên địa chi lực, đại tông sư. Xác nhận không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại tông sư cấp trở lên cường giả mới có thể có thủ đoạn. Nhắc tới cũng là quỷ dị, những này cùng loại với rong biển bình thường dây cỏ, tại bị cắt đứt đằng sau, nhan sắc cấp tốc do màu xanh sẫm biến thành màu đỏ nhạt. Sau khi hạ xuống, liền hóa thành một chỗ cho bụi. Trói buộc bị trừ, Trương Tiểu Phàm có thể tự do, thấy lại hướng Lâm Chỉ ánh mắt thời điểm, trong mắt cảnh giới cùng cảnh giác lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy đối phương trước đó triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, nếu thật có cái gì ý xấu, tại mình bị trói buộc thời điểm, hoàn toàn có 100 loại, không, 1000 chủng, 10000 chủng biện pháp, dồn chính mình vào chỗ chết. Nhưng mà đối phương cũng không làm như vậy, cũng không có tại trên người mình lưu lại cái gì khống chế loại thủ đoạn. Chỉ cần điểm này, Trương Tiểu Phàm liền cảm kích không gì sánh được, cho rằng là bạn không phải địch. Đa tạ Lâm trưởng quý ân cứu mạng. Trương Tiểu Phàm thành khẩn nói, cúi người hành lễ. Không sao đối với Trương Tiểu Phàm cảm kích, Lâm Chỉ khoát tay áo, cũng không đem quá mức để ở trong lòng, thuận tay sự tình mà thôi. Không biết người đối với nơi này tình huống giải bao nhiêu. Một phen khách sáo đằng sau, Lâm Chỉ mở miệng dò hỏi. Nhắc lên việc này, Trương Tiểu Phàm sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Đem những gì mình biết, cùng trong khoảng thời gian này bị giam, chỗ nghe được, nhìn thấy, chưa từng có chút dấu giếm, toàn diện cùng Lâm Chỉ giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong qua đi, Lâm Chỉ gật gật đầu, sắc mặt cũng là thoáng trở nên ngưng trọng lên. Nói cách khác, cái này to như vậy một cái lý phủ, đã trở thành những yêu tà này bán yêu bọn họ huyết thực nhạc viên. Không sai. Trương Tiểu Phàm tức giận nói, những này đáng chết bán yêu tạp mái. Bọn chúng không chỉ có ăn người, còn nuôi nốt nhân tộc. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Lâm Chỉ không để ý đến Trương Tiểu Phàm thống mạng, mà là suy tư nói, đầu này niêm ngư yêu cũng không biết tu vi như thế nào, cái đồ chơi này nghe nói nhất là vô cùng chất trưởng, có chút không dễ đối phó à. Lâm trưởng quỹ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm mở miệng nói ra. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy liền đừng nói nữa. Lâm Chỉ nhìn ra hỏa này một chút, thản nhiên nói. Trương Tiểu Phàm sắp lời vừa tới miệng, lập tức kẹt tại trong cổ họng, suýt nữa không có bị nước miếng của mình cho sặc đến. Ngạc nhiên mở to hai mắt. Bị tự tuyệt. Không phải, ta cái này còn chưa bắt đầu nói sao? Dựa theo bình thường xáo lộ, ngươi coi như không đồng ý, chí ít cũng hẳn là nghe một chút ta. Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Phàm lấy hết dũng khí, trung quy vẫn là kiên trì nói ra, Lý Viên Ngoại cùng Lý Công Tử còn bị cầm tù tại hồ nước này dưới trong thủy phủ. Lâm trưởng quỹ không đợi Trương Tiểu Phàm nói hết lời, Lâm Chỉ trực tiếp quát tay đánh gãy hắn. Cứu người. Hắn hiện tại nào có cái kia công phu. Lúc này hắn, ngay tại suy nghĩ như thế nào diệt trừ đầu kia vô cùng chân trượt niêm ngư yêu. Nghe Trương Tiểu Phàm trước đó giảng thuật, đầu này niêm ngư yêu kỳ thật cũng là một cái bán yêu. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, huyết mạch phản tổ, đem một nửa kia nhân tộc huyết mạch cùng nhau cho đồng hóa thành yêu tộc huyết mạch. Thực lực rất mạnh, tuyệt đối nhập đạo cảnh cấp bậc tồn tại. Đạo hạnh sợ là không tại 500 năm phía dưới. Ngoài ra, cái này niêm ngư yêu dù sao cũng là bán yêu xuất thân, trí lực rất cao, trời mới biết còn có hay không cái gì thủ đoạn ẩn tàng, vạn nhất để nó trốn thoát, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Lâm Chỉ không thích phiền phức, cho nên không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, hắn thế tất là muốn nhất kích tất sát. Lâm trưởng quỹ, ngươi nhưng chớ có xúc động, đầu này niêm ngư yêu cũng không tốt đối phó. Không nói nó bản thân chính là một đầu nhập đạo cảnh chiến lược cấp bậc yêu thú, riêng là nó dưới trướng ba đại tông sư cấp nhân nô, không phải ta các loại tùy tiện có thể đối phó. Theo ta nói, còn không bằng tại đầu kia niêm ngư yêu hưởng lạc thời điểm, chúng ta trước đem người giải cứu ra, mau chóng rời đi nơi này, sau đó lại đem nơi này chuyện phát sinh báo cáo cho Tư Thành Nha. Sau đó do Tư Thành Nha người ra mặt, mời được bổ yêu ti đại nhân xuất thủ, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Trương Tiểu Phàm nghe chút Lâm Chỉ muốn săn yêu, lập tức bị giật nảy mình, vội vàng là khuyên giải nói. Nói đến cái này Lý Viên Ngoại cũng là không may, không biết thế nào, chọc tới như thế một đầu yêu ma. Không chỉ có chính mình bị tội không nói, còn liên lụy cả tòa Lý phủ đều biến thành yêu ma này huyết thực chăn nuôi, bán yêu sinh sôi chi địa. To như vậy một tòa Lý phủ, chủ tử tính cả hạ nhân ở bên trong, tổng cộng hơn 100 nhân khẩu, gần như trở thành những này bán yêu bọn họ huyết thực. Càng thê thảm hơn chính là, trở thành huyết thực còn không nói, Lý phủ một chút có tư sắc nữ tử, còn bị đầu kia niêm ngư yêu cho chiếm lấy, trở thành chính mình sinh sôi, phát tiết dục vọng công cụ. Cũng tỉ như, Lý Viên Ngoại 18 phòng thê thiếp, cùng một chút mỹ mạo tỷ nữ. Bẩm báo Tây Tư Thành nhà sao? Nghe Trương Tiểu Phàm đề nghị cùng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu. Cũng không phải hắn kinh miệt, xem thường bọn hắn, mà là không nói trước về thời gian có kịp hay không, liền xem như tới kịp, dựa vào bọn họ có khả năng liên hệ với bổ yêu ti thành viên. Cho ăn bệ bụng bất quá chỉ là chút gần nhất mới ở ngoại thành ngũ đại thành trong khu vực, lâm thời đóng quân phân bổ yêu ti thành viên thôi. Những này bổ yêu sư, thực lực cho ăn bệ bụng có thể có thiên cấp bổ yêu sư tiêu chuẩn liền cao nữa là. Dựa vào lời của bọn hắn, đoán chừng tới còn chưa đủ đầu này niêm ngư yêu nhét cái răng. Chương 426, Niêm Ngư Yêu, hiện. Chương 426, Niêm Ngư Yêu, hiện. Trừ phi, bộ yêu ti bên kia có thống lĩnh cấp bậc tồn tại xuất thủ. Nếu không, còn không bằng không đến. Đang lúc Lâm Chỉ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, từ Lý phủ hậu viện truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Sau đó, Lâm Chỉ liền ngạc nhiên cảm giác được, có hai cỗ nhập đạo cảnh tuyệt cường khí tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, chính là từng mảnh kiến trúc cầm vang tiếng sụp đổ âm. Phát sinh cái gì? Trương Tiểu Phàm bị bất thình lình bạo tạc dọa cho nhảy một cái. Hắn tu vi có hạn, cũng không cảm giác được cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không hiểu rung động, cảm giác được một câu nguy hiểm. Vô ý thức liền muốn quay người rời đi nơi đây. Có thể ngẩng đầu một cái, liền phát hiện, Lâm Chỉ cùng bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, không lùi mà tiến tới, đúng là hướng phía Lý phủ hậu viện phương hướng lao đến. Điều này không khỏi làm hắn hung hăng lấy làm kinh hãi, lên tiếng hô, "Lâm trưởng quỹ, không tốt." Nhìn qua chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt hai người, Trương Tiểu Phàm cắn răng, dậm chân. Trung Uy vẫn là không dám theo sau. Nếm qua một lần bệnh thiếu máu, kém chút bị tạc thành thịt thì hắn, không nói đã sớm bị sợ vỡ mất đi, nhưng cũng thành bóng rắn trong chén, cũng không dám lô mạng theo sau, mà là hướng phía Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung hai người phương hướng ngược nhau, Lý phủ ngoài cửa phủ phóng đi. Đi. Lý phủ nội viện phát sinh động tĩnh lớn như vậy, sớm đã là kinh động đến Lý phủ bên trong những cái kia bán yêu, cùng ba đại tông sư cấp chiến lược nhân nô, không khỏi là nhao nhao hiện ra thân hình, phóng tới Lý phủ nội viện vị trí. Một chút tại Lý phủ tiền viện ẩn nặc bán yêu, đồng dạng là triển khai hành động, hướng phía trung viện phóng đi. Hảo chết không chết, vừa vặn cùng Trương Tiểu Phàm đụng phải một cái chính diện. Đây là hai con mèo thủ lĩnh thân bán yêu, một được một cái, dắt tay mà đến. Tại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lúc, cũng là sửng sốt một chút. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đồng dạng là bị giật nảy mình, dừng lại vọt tới trước bước chân, rút ra gãy mất kiếm đầu kiếm gỗ đảo, cùng cái này hai cái bán yêu đối mặt. Trên trán, chợt xuống giọt tiếp theo mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, cái này hai cái bán yêu thực lực đều rất là không tệ, chí ít cũng có được phạm cấp hậu thiên cảnh đỉnh phong chiến lực. Một khi giao thủ, hắn mặc dù tự tin không sợ, có thể hai đầu hậu thiên cảnh đỉnh phong chiến lược bán yêu liên thủ phía dưới, chỗ bạo phát đi ra thực lực cũng đủ để uy hiếp được hắn. Bán yêu bởi vì thể nội chạy xuôi một nửa yêu tộc huyết mạch, lục thân trời sinh cường đại, năng lực kháng đòn càng là hơn xa nhân tộc phía trên. Mấu chốt hay là hắn cũng không xác định trước mắt cái này hai cái bán yêu có hay không thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Nếu là đã thức tỉnh lời nói, vậy liền xong con bê. Chẳng lẽ lại đêm nay ta Trương Tiểu Phàm nhất định thua ở những nghiệt xúc này trong tay? Trương Tiểu Phàm thầm cười khổ, ngay tại hắn coi là tránh không được muốn làm qua một trận thời điểm, lại là chợt thấy trước mắt cái này hai cái miêu đầu bán yêu nhìn nhau, nhao nhao hóa thành hai đạo lưu ảnh, một trái một phải, lách qua hắn, hướng phía phía sau hắn bỏ tới. Tốc độ nhanh chóng, trước mắt liền biến mất không thấy thân ảnh. Trương Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt phù lục nhẹ buông tay, ngạc nhiên quay người nhìn lại, nơi nào còn có cái kia hai cái miêu đầu bán yêu bóng dáng. Ân. Trương Tiểu Phàm ngây ngốc một chút, chợt đem phù lục thu hồi, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía Lý phủ ngoài cửa phủ phóng đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được cái kia phiến thân thiết, làm hắn quen thuộc sơn đỏ cửa lớn. Lúc này đại môn này chính mở ra một cái khe, vừa vặn có thể cung cấp một người nghiêng người xuất nhập. Thấy vậy, Trương Tiểu Phàm trong lòng nhịn không được vui mừng, cảm giác sống sót sau tai nạn, làm hắn thư sướng ngựa đầu phát ra một tiếng quái hống, hoa giống. Tự do. Lao tử thành công trốn ra được. Không khí trong lành, đây cũng là tự do hương vị sao? Trương Tiểu Phàm cơ hồ là nghiêng người nghiêng thân thể, xô ra Lý phủ. Ngay tại hắn coi là từ đây trời cao biển rộng mặc chim bay thời điểm, đột nhiên, một cái lưới lớn đối diện che đậy đến, đem hắn cho lưới một vừa vặn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, từng thanh sắc bén thân đao liền gác ở cổ của hắn, cánh tay, đùi, bụng, thậm chí là giữa hai chân. Rất có một bộ ngươi nếu là dám can đảm lộn xộn, giây phút liền đem ngươi cho phân thây tại chỗ cảm giác. Đừng động. Trương Tiểu Phàm. Cùng lúc đó, Lý phủ hậu viện, khí lãng quay cuồng, nương theo một tiếng như hoàng hốt vang tiếng vang lên. Từng cái do khí huyết biến hóa mà thành hoàng ảnh, tê minh xông lên không trung, chiếu sáng giữa trời. Trọn vẹn gần trăm con. Tựa như từng viên mặt trời nhỏ giống như, tại đem Lý phủ hậu viện chiếu sáng đồng thời, chân khí dâng trào cũng là làm cho giữa thiên địa phong tuyết cấp tốc hòa tan. Bầu trời tựa như rơi ra một trận mưa to. Mà tại mưa to này bên trong, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh dậm chân mà đến, đưa tay ở giữa, trên bầu trời khí huyết hoàng ảnh cấp tốc tạo thành một tòa đại trận, vào đầu bao phủ mà đến. Mà tại đại trận phía dưới cùng, vị trí trung tâm, trong một vùng phế tích, một tên bộ dáng hung hãn, má trước mọc ra hai sợi cá nheo xúc tu thanh niên, trong tay dẫn theo một tên không mảnh vải che thân mỹ phụ nhân, phóng lên tận trời. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện nữ tử áo đỏ. Đầu tiên là bị nữ tử dung nhan tuyệt thế kia cho kinh diễm một chút, chợt liền lộ ra một vòng phẫn nộ giống như dữ tợn nhe răng cười. Bộ yêu ti người, các ngươi còn thật sự là âm hồn bất tán đâu. Ngươi, đáng chết. Nhìn qua bị Niêm Ngư Yêu sách trong tay, ngất đi nữ tử, Tề Phượng Tư trên dung nhan tuyệt mỹ, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng là thật không nghĩ tới, tại nàng lâm thời trấn giữ bên ngoài Tây Thành bên trong, lại còn ẩn giấu đi như thế một cái ăn người tà ma. Ngắn ngủi bất quá mấy ngày, liền đem một tòa to như vậy hơn trăm người phủ đệ, hóa thành một mảnh huyết thực luyện ngục. Kinh sợ sau khi, trong lòng cũng là đối với bộ yêu ti bên trong một chút cao tầng, sinh ra cực lớn, bất mãn, thậm chí là chán ghét cảm xúc. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm, những người này âm thầm đến tột cùng đang lưu đồ lấy cái gì, nhưng như loại này bỏ mặc yêu ma tà túy vào thành, giết hại kinh đô bình dân cũng không để ý không hỏi, thậm chí là mở một con mắt, nhắm một con mắt thái độ, là nàng không cách nào chịu được bật bừa. Ta đáng chết. Chỉ bằng ngươi. Niêm Ngư Yêu thanh niên nghe vậy trương cuồng cười to, giương lên trong tay nữ nhân, ta tiếu đạo, có muốn hay không cứu nàng? nếu làm muốn, liền bung ra khí huyết này đại trận, nếu không nói, Niêm Ngư yêu thanh niên cắn một cái tại nữ tử trên cổ. Dưới sự đau nhức kịch liệt, làm cho trong tay nữ tử phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, răng rắc một tiếng, cái cổ xương ứng thanh mà đứt. Nha, không có ý tứ, không cẩn thận, dùng quá kình. Nhìn xem trong tay nghiêng đầu chết đi nữ nhân, Niêm Ngư yêu thanh niên tiếc hận lắc đầu, có thể vừa nếm ngươi, còn không có chơi chắn đâu. Miệng há ra, đầu lâu lập tức bặm mẹo, biến thành một cái to lớn cá nheo đầu, một ngụm liền đem nữ tử thi thể nuốt đi vào. Chợt, tay hướng phế tích trong đống nhấn một cái, hai tay kéo một cái, ầm ầm, lộ ra phía dưới một cái yêu khí che đậy. Mà tại yêu khí này che đậy bên trong, hoặc trói hoặc nằm hoặc quỳ không ít đã hôn mê nữ nhân, đều không ngoại lệ, những này toàn bộ đều là Lý phủ nữ biến. Mà trước đó tên kia bị một ngụm tan chết, nuốt ăn mị phụ nhân, cũng không phải người khác, chính là Lý Viên ngoại thứ 15 phòng tiểu thiếp. Nhìn thấy những người này chật vật không chịu nổi bộ dáng, Tề Phượng Tư mắt vượng hàm sát, định cưỡng ép phát động công kích, trực tiếp xuất thủ diện sát yêu tà này. Ngươi, cái này là tại tìm chết. Chương 427, một kiếm. Chương 427, một kiếm. Cảm thụ được Tề Phượng Tư cái kia giống như thực chất sát ý, dù là phách lối Niêm Ngư yêu thanh niên, giờ phút này trong lòng đều là không chịu được hiện lên thấy lạnh cả người, lên trốn tâm tư. Nữ nhân này rất đáng sợ, cho nó một loại mười phần nguy cơ mãnh liệt cảm giác, làm nó không rét mà run. Rất là không nghĩ ra, lấy đối phương tu vi, chắc hẳn coi như đặt ở triều đình bổ yêu tư bên trong, cũng coi là cái đại nhân vật, chí ít cũng là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, không hảo hảo tại nội thành tòa chấn, làm sao lại xuất hiện ở ngoại thành, còn lại là ngoại tây thành Tây Nhai loại này vắng vẻ địa phương nhỏ. Không phải nói, nhân vật như vậy, gần một đoạn thời gian, là sẽ không xuất hiện ở ngoại thành sao? Vậy tại sao sẽ đến nơi đây, còn hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình? Niêm Ngư yêu rất là không nghĩ ra. Phải biết, đoạn thời gian này ở ngoại thành làm loạn yêu ma quỷ quái cũng không phải số ít. Mà như loại này bị phá nhà diệt tộc cũng không phải chưa từng xảy ra. Có thể nó cũng không gặp đại hạ triều đình phương diện truy cứu qua, thậm chí còn phong tỏa tin tức. Làm sao đến chính mình cái này, liền gặp được loại cấp bậc này tồn tại, đến đây trừ yêu đâu? Thật coi nó Niêm Cùng dễ khi dễ sao? Trong lòng mặc dù có chút sợ sệt nữ nhân này, nhưng Niêm Cùng hay là lớn lối nói, "Nữ nhân, chớ có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, khí huyết này đại trận ngươi là thả hay là không thả? Nếu là không thả, những nữ nhân này, ta sẽ ở ngươi phát động đại trận trước đó, từng cái đem ăn hết." Tề Phượng Tư giận dữ, chỉ là một cái ti tiện bán yêu, lại cũng dám uy hiếp chính mình. Quả nhiên là thật to gan. Muốn chết. Nhưng giận thì giận, có thể nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn, những này Lý phủ gia quyến tại dưới mí mắt của mình, biến thành yêu vật này mới thực. Suy tư liên tục, Tề Phượng Tư cuối cùng vẫn là lựa chọn nhượng bộ nửa bước, phất tay lùi lại khí huyết đại trận một góc. Bất quá nhưng lại chưa toàn bộ triệt hồi, để phòng ngừa đầu này Niêm Ngư yêu âm thầm đuổi nghịch hoa chiêu gì. Thấy thế, Niêm Ngư yêu thanh niên cũng không thèm để ý, mà là hóa thành một đạo khói đen, càn rỡ cười to rời đi khí huyết này đại trận phạm vi ba phủ. Chợt, liền muốn hóa thành một vòng lưu quang, thoát đi nơi đây. Còn muốn chạy? Si tâm vọng tưởng. Ngươi hay là lưu lại cho ta đi. Thấy vậy một màn, Tề Phượng Tư trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại biến thành một vòng khinh thường cùng vẻ đăm chiêu. Bàn tay nhẹ giơ lên ở giữa, lòng bàn tay lập tức lơ lửng ra một tấm ngân bạch, lóe ra lôi đỉnh phù lục. Thất phẩm phù lục, chân tà trừ lôi phù. Phù này vừa ra, chớ có nói đầu này chỉ là 500 năm đạo hạnh, bất quá cấp 2 yêu thú bán yêu, chính là một đầu cấp 3 yêu ma, một khi bị phù lục này trúng mục tiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Ngay tại Tề Phượng Tư nhịn không được muốn thôi phát phù lục này, đem yêu tà này mất mạng tại chỗ thời điểm. Đột nhiên, nàng lông mày nhíu lại, dường như cảm ứng được cái gì bình thường, một mặt ngưng trọng hướng phía nội viện cửa lớn vị trí nhìn lại. Tại cái kia, đầu kia Niêm Ngư yêu thanh niên hóa thành lưu quang, đã đi tới nơi đây, liền muốn xông ra bỏ trốn mất dạng thời điểm. Chợt, giữa thiên địa không có vang lên một tiếng kiếm minh. Tại cái này âm thanh kiếm minh vang lên trong nháy mắt đó, tuy là tự phụ cùng thế hệ vô địch Tề Phượng Tư, tiểu khu đều là nhịn không được run lên. Vô ý thức nắm chặt trong tay trấn tà trừ lôi phủ. Bèn, kiếm minh qua đi, nội viện cửa lớn ầm vang sụp đổ, như hồng kiếm khí xông phá toái cửa lớn. Một kiếm chạm tại vội vàng không kịp chuẩn bị Niêm Ngư yêu thanh niên hóa thành cầu đồng bên trên. Chỉ một kiếm, liền đem đầu kia Niêm Ngư yêu thanh niên trọng thương, chém dụng một tay, cho một lần nữa bước trở về. Thân thể bay ngược, tại Tề Phượng Tư trận mắt hốc mồm mắt vượng nhìn chăm chú phía dưới, một lần nữa nện trở về khí huyết trong đại trận. Bị phản ứng qua tới Tề Phượng Tư chấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Nhìn xem cái kia bị chém hấp hối, yêu đan đều gần như phá toái Niêm Ngư yêu thanh niên, Tề Phượng Tư là hít vào một ngụm khí lạnh, tốt, thật mạnh. Đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía phá toái cửa viện chỗ. Tại cái kia, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử ước chừng 19, chừng 20 niên kỷ, toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, tuyết mạc chiếu rọi phụ trợ phía dưới, anh tuấn tựa như không giống thế tục người trong phàm trần. Trích Tiên Lâm Phàm. Nữ tử, không, hẳn là xưng là thiếu nữ. Thiếu nữ đẹp đẽ đáng yêu, 10 tuổi tả hữu niên kỷ, tướng mạo đồng dạng dung mạo tuyệt thế, làm cho người ta kinh diễm, nhất là cái kia một đôi linh động mắt to, chớp ở giữa, linh khí 10 phần. Yếu như vậy, nhìn qua cái kia bị chính mình một kiếm suýt nữa đánh cho thần hình câu diệt Niêm Ngư yêu thanh niên, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, suýt nữa không có chuẩn chính mình eo. Hắn đều dự định một kiếm không thành, xông lên phía trước, lại bổ cái 10 kiếm bắt kiếm. Kết quả, liền cái này, một kiếm liền giải quyết. Không phải nói đây là một đầu có được 500 năm đạo hạnh bán yêu sao? Lâm Chỉ vô đầu mình, lúc này mới bỗng nhiên hiểu được là thế nào một chuyện. nơi này 500 năm đạo hạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là nói hành pháp lực mà thôi, mà cũng không phải là chỉ đầu này niệm ngư yêu sống 500 năm. Nếu thật là một đầu sống 500 năm bán yêu lời nói, thực lực sợ không phải có đại yêu thậm chí là yêu vương cấp độ tu vi. Nhưng nếu chỉ là khu khu 500 năm đạo hạnh nói, một cái bán yêu, mà lại còn là một đầu chủng tộc thấp kém niệm ngư yêu, 500 năm đạo hạnh, cho ăn bể bụng cũng liền tương đương với cấp 2 yêu thú cấp độ mà thôi. Đoán chừng hay là cấp 2 trong yêu thú, chiến lực nhất kéo khen loại kia. Biết đánh nhau hay không qua đại bạch hay là một chuyện, hơn phân nửa là đánh không lại. Nghĩ như thế lời nói, bị chính mình một kiếm suýt nữa đánh chết, liền lộ ra rất hợp tình hợp lý. Dù nói thế nào, chính mình cũng là kim thân cảnh cấp độ cường giả. Ngoài ra, hay là một tên thất phẩm văn tâm cảnh người đọc sách, hạo nhiên chính khí trời sinh liền đối với loại này yêu ma tà túy có tác dụng khắc chế. Cái này niêm ngư yêu thanh niên không có bị tại chỗ hôi phi yên diệt, kỳ thật đã rất cường hãn. Chấn. Khí huyết ngoài đại trận, Tề Phượng Tư hai tay nhanh chóng kết ấn, nương theo lấy nàng mười ngón không ngừng tung bay, từng cái khí huyết hoàng triển lãm ảnh cánh bay lượn, sau đó hóa thành từng đạo phù văn màu vàng lớn ký, từng cái chui vào niêm ngư yêu thể nội. Lâm Chỉ liền thấy, theo những này do khí huyết hoàng ảnh hóa thành phù văn màu vàng, không ngừng chui vào niêm ngư yêu thanh niên thể nội. Nguyên bản hay là hình dạng người trạng thái dưới niêm ngư yêu thanh niên, thân thể không ngừng bật bẹo biến hóa. Bên ngoài thân bên ngoài, ẩn ẩn huyễn hóa ra một đầu khổng lồ niêm ngư yêu hư ảnh. Mà hư ảnh này cũng tại theo chìm ngập vào niêm ngư yêu thanh niên thể nội phù văn màu vàng tăng lên, là càng ngày càng ngưng thực. Cho đến cuối cùng một viên phù văn màu vàng chui vào, khí huyết đại trận ẩm vàng chấn động, lại cũng là theo chân rút vào niêm ngư yêu thanh niên thể nội. Sau một khắc, niêm ngư yêu thanh niên thống khổ gào thét một tiếng, triệt để hóa thành một đầu màu đen quái vật khổng lồ. Đây là một đầu hình thể ước chừng dài khoảng một trượng cá mèo khổng lồ. Quỷ dị chính là, tại cái này niêm ngư yêu trên đỉnh đầu, còn mọc ra một chiếc sừng. Cái sừng này dày đặc khí lạnh, mang theo tựa như kịch độc điểm lấm tấm, sắc bén. Có thể tưởng tượng chính là, nếu là bị cái đồ chơi này cho trên đỉnh một chút lời nói, đoán chừng liền xem như nhập đạo cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thu. Nhìn xem bị trấn áp hiện hóa ra bản thể niêm ngư yêu thanh niên, Tề Phượng Tư thở dài một hơi. Chợt lấy ra một chi điêu khắc có trấn yêu phù văn tiểu ngọc bình, ngón tay ngọc nhỏ dài đối với đáy bình nhẹ nhàng điểm một cái, đem cho thu vào. Chương 428, dịch dung đan. Chương 428, dịch dung đan. Cũng tại ngọc bình bên ngoài, lấy phong yêu trấn hồn chi thuật, dùng một tấm cấp 2 bát phẩm màu vàng đất phong ấn loại phù chỉ quấn quanh, cho bao vây lại. Cho đến làm xong những này, Tề Phượng Tư lúc này mới trịnh trọng đem ngọc bình thu vào. Dương mắt nhìn lại, lại là ngoài ý muốn phát hiện, cái kia tựa như trích tiên thanh niên cùng tinh linh giống như tiểu nữ, đã biến mất không thấy thân ảnh. Cái này khiến nàng ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng là vui vẻ dâng lên một vòng tò mò mãnh liệt chi sắc. Không nghĩ tới tại cái này kinh đô vắng vẻ bên ngoài Tây Thành bên trong, lại còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Quả thực nếu như nàng ngoại ý muốn phi thường, mà lại từ Lâm Chỉ trước đó một kiếm kia triển lộ ra thực lực đến xem, tu vi chí ít cũng tại bát phẩm khai mạch cảnh. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là phổ thông bát phẩm khai mạch cảnh đơn giản như vậy. Thấp nhất, cũng là khai mạch cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Người này, tuyệt đối thiên tiêu không thể nghi ngờ. Tề Phượng Tư trong lòng bản thân phán đoán nói. Tuy nói đối với một tên nhập đạo cảnh người tu hành mà nói, không cách nào chỉ từ bề ngoài bên trên phán định ra kỳ cụ thể tuổi tác, nhưng lại có thể thông qua người tu hành tự thân thịnh vượng khí huyết cùng cốt linh, đơn giản đại khái tính ra một chút. Tề Phượng Tư có thể khẳng định, Lâm Chỉ tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi bắt phẩm khai mạch cảnh hậu kỳ. Tư chất cỡ này, tất nhiên là tại 25 tuổi trước đó, đột phá đạt tới nhập đạo cảnh. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại không đến 30 tuổi trước đó, lấy được bực này thành tựu. Thiên điêu như vậy, thực lực như thế, đơn thuần thiên phú lời nói, người này sợ là đã không kém chính mình. Chính là không biết hắn chân thực chiến lược như thế nào, có hay không nhập Long Hổ bảng tư cách. Nếu là có, vậy thì có ý tứ. Chỉ là để Tề Phượng Tư nghi ngờ là, nhân vật như vậy, tư chất ngút trời. Theo lý thuyết, nếu ẩn hiện tại kinh đô, không nên như vậy bừa bãi vô danh mới đối. Có thể nàng đúng là chưa từng nghe nói qua người này nửa điểm sự tích. Ngoài ra, liền ngay cả Thiên Kiêu bảng phía trên, cũng không người này mảy may tin tức. Điều này có thể không để cho Tề Phượng Tư cảm thấy kinh ngạc. Một vị ẩn vào thị Thiên Kiêu sao? Tề Phượng Tư tự lẩm bẩm, chợt khoe miệng nàng uốn lượn một vòng động lòng người độ cong. Người này, nàng là càng cảm thấy hứng thú đâu. Đối với nàng mà nói, có phải hay không thiên tiêu, nàng cũng không thèm để ý, cũng sẽ không vì này nhắc lên nửa phần hứng thú. Dù sao thiên tiêu cái đồ chơi này, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ ra như vậy một hai cái. Tại người bình thường trong mắt, có lẽ là cái gì không tầm thường nhân vật lợi hại, nhưng đối với nàng mà nói, cũng liền như thế. Trừ phi là loại kia cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Nàng đối với Lâm Chỉ chân chính cảm thấy hứng thú, là chiến lược của hắn. Phải chăng có thể chen vào Long Hồ bảng? Bất quá trước đó, trước tiên cần phải tra rõ ràng thân phận của người này mới được. Tề Phượng Tư cũng không biết là nghĩ đến cái gì, thần sắc đông nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trong phía tích, Tề Phượng Tư đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi tin tức. Qua một lát, liền nghe nơi xa truyền đến từng tiếng xé rách không khí, tiếng xé gió vang. Tề Phượng Tư đôi mắt đẹp nhìn lại, chỉ thấy từng đạo khí tức đạt tới tông sư cấp, người mặc thiên cấp bổ yêu sư phục thị bóng người xuyên phá tuyết mạng, thật tốc mà đến. Tại trong những người này, có nam có nữ, phần lớn đều là khí huyết hùng hồn người trẻ tuổi. Cầm đầu là một tên người khoác trường bào màu đỏ áo choàng nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ước chừng 30 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, tại trong tay nàng còn chăm chú nắm chặt một tên song đồng chạy ra huyết lệ đầu người, chính là Niêm Ngư yêu ba đại tông sư cấp nhân nô một trong. Những người này ở đây đi vào Tề Phượng Tư trước mặt đằng sau, không khỏi là cùng nhật quỳ một chân trên đất, cung kính hô, gặp qua Tề thống lĩnh. Tề Phượng Tư gật gật đầu, ánh mắt từ trên thân những người này từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cầm đầu áo bào đỏ áo choàng trên người nữ tử, nhưng đánh quét sạch sẽ. Lãnh Ngưng cũng đúng như tên của nàng như vậy, cả người như là một khối băng bình thường, cho dù là đối mặt Tề Phượng Tư thời điểm, trong giọng nói đều là mang theo một chút lạnh buốt ý vị. Đây cũng không phải nàng không phục trước mắt vị này mới nhậm chức không bao lâu Tề thống lĩnh. Tương phản, đối với Tề Phượng Tư, cái tuổi này so với chính mình còn nhỏ hơn tới không ít đủ đại thống lĩnh, nội tâm vẫn là vô cùng tôn kính cùng cung kính. Sở dĩ sẽ như thế, chính là cùng với nàng công pháp tu luyện có quan hệ. Lúc này mới khiến cho nàng cả người nhìn qua lạnh như băng, cho người ta một loại người sống chớ gần ảo giác. Hồi bẩm đại thống lĩnh, ẩn nặc tại Lý phủ bán yêu tà thúy, trên cơ bản đều đã bị thanh trừ. Chỉ là một chút bán yêu tình huống có chút đặc thù, mặc dù tụ tập ở này, nhưng lại chưa từng hút qua huyết thực. Không biết có cần hay không cùng nhau xử lý, mong rằng thống lĩnh chỉ thị. Nghe vậy, Tề Phượng Tư hài lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại là chưa từng đối với những cái kia lương thiện bán yêu triển khai tàn sát, mà là sai người đem những này bán yêu tại bán yêu sách bên trên đăng ký, cũng lưu lại truy tìm hành tung của bọn hắn lạc ấn đằng sau, liền mỗi cái bán yêu cấp cho một viên dịch dung đan, bỏ mặc hắn nàng bọn họ rời đi. Dịch dung đan, một loại có thể cải biến bán yêu bộ phận thân thể kỳ dị đan dược. Bán yêu phục dụng đan này đằng sau, trình độ nhất định có thể đem tự thân yêu tộc đặc thủ dịch dung thành người bình thường bộ dáng. Nhập đạo cảnh phía dưới, tại không sử dụng thần thông pháp mục phía dưới, đều không có cách nào thấy rõ bọn hắn lúc đầu tướng mạo. Cũng tỉ như cái kia hai cái miêu đầu bán yêu, tại phục dụng Tề Phượng Tư ban thưởng dịch dung đan đằng sau, phân biệt biến thành một tên nhẹ nhàng mỹ công tử, cùng một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Đương nhiên, cái này dịch dung đan đối với bán yêu bộ phận hình thể huyễn hóa hữu hiệu, người bình thường cũng không phải không thể không ăn, bất quá tác dụng cũng không lớn mà thôi. Từ trên căn bản liền ngăn chặn một chút sự bức, muốn bằng đan này dịch dung thành tuyệt thế mỹ nam hoặc tuyệt thế mỹ nữ vọng tưởng. Lý phủ phong trước, lúc này, đèn đuốc sáng trưng. Một tấm chiếu rơm phía trên, lặng lặng nằm một tên thiếu chân mập trắng lớn tuổi nam tử trung niên. Không phải người khác, chính là Lý phủ gia chủ, Lý lão viên bên ngoài. Tề Phượng Tư dưới trướng huyền cấp bổ yêu sư khi lấy được tin tức, đuổi tới, cũng đem người cứu ra thời điểm, khi đó Lý viên ngoại liền đã là hấp hối, hít vào nhiều tại xuất khí. Tại lão lão giao phó xong hậu sự đằng sau, liền buông tay rời đi. Lao ra. Chiếu rơm trước, tiếng kêu rên một mảnh, một đám bị cứu lại Lý viên ngoại các thế thiếp, hoặc chân tình bộc lộ, hoặc làm bộ, không khỏi là khóc thành một cái lệ nhân. Mà tại trong những người này, còn có mấy tên đã từng bị Lý viên ngoại sủng hạnh qua mỹ tỷ. Bên cạnh lau nước mắt, liền đem chờ mong ánh mắt rơi vào trạng thái tinh thần đồng dạng không ra hồn, thậm chí có thể nói là hư nhược Lý công tử trên thân. Lý công tử cũng không để ý tới các nàng, mà là cúi thấp đầu, quỳ gối Lý viên ngoại chiếu dâng trước, hai mắt vô thần. Nghe chung quanh một đám oanh oanh yến yến đều khóc thanh ầm, trong lòng có một cô không nói được cảm giác buồn bực. Rất muốn hét lớn một tiếng, để các nàng đều cho hắn ngậm miệng lại. Làm sao thân thể quá mức suy yếu, căn bản hữu tâm mà vô lực. Nhưng trong ánh mắt chỗ tiết lộ ra ngoài chán ghét, lại là làm sao cũng che giấu không được. Vô thần dư quang bên trong, lại nhìn về phía những này ngày thường oanh oanh yến yến lúc, tựa như đang nhìn từng cái mấy thứ bẩn thỉu. To như vậy một tòa lý phủ, hết thảy hơn trăm người. Giờ phút này còn lại, tổng cộng cộng lại, cũng bất quá chỉ là hai mươi mấy người. Mà tại trong những người này, trừ hắn ra, không khỏi là tuổi trẻ mỹ mạo, có thể là có chút tư sắc nữ tử. Lý công tử lại không phải người ngu, sao đến không rõ ràng, tại loại này có thể xưng ngập đầu giống như tai nạn bên trong, ngay cả điểm võ lực không kém hộ vệ cửa đều chết hết. Hết lần này tới lần khác những này tay trói gà không chặt nữ nhân sống tiếp được. Có thể nghĩ, các nàng đến tột cùng là dựa vào cái gì mới còn sống sót. Vừa nghĩ tới các nàng vì mạng sống, không tiếc tại yêu tà dưới hung chủ động lấy lòng, định đoạt cầu sống hình ảnh, Lý công tử một trái tim, liền không gì sánh được phức tạp cùng phẫn nộ. Hắn không thể từng cái sống bóp các nàng. Khóc, làm loại chuyện đó lúc làm sao không thấy các nàng khóc. Bây giờ ngược lại biết khóc. Thiện nhân. Thiện nhân. Hết thể đều là một đám thiện nhân. Đáng chết. Các nàng đều đáng chết. Giờ khắc này, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ Lý công tử, bởi vì nhận kích thích quá lớn, trên tâm tính đã đang hướng về vận bẹo mà biến hóa. Trống rỗng vô thần đáy mắt bên trong, dần dần bị một vòng điên cuồng thay thế. Chương 429, đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 429, đến mà không trả lễ thì không hay. Một bên khác, bên ngoài Tây Thành Lâm Thời Bổ Yêu Ti trụ sở. Trong phòng giam, Trương Tiểu Phàm bị trói gô, trên thân còn quấn quanh lấy tỏa yêu liên, kêu khóc kêu to, "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ta không phải tà tu, cũng không phải yêu tà nhân nô, ta là người tốt ta." "Người tốt? Thả ta ra ngoài, có người hay không? Thả ta ra ngoài." Một trận la to đằng sau, đổi lấy cũng không phải là phong thích, mà là một trận đánh đập. Bộ yêu ti cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, nhưng phạm là bị giam người tiến bảo, hoặc là nằm ra ngoài, hoặc là nằm ra ngoài. Cái thứ nhất nằm là phơi thây mà ra, dựng thẳng tiến đến, vòng quanh chiếu rơm ra ngoài. Về phần cái thứ hai nằm, đó chính là ý tứ đúng như tên gọi. Quản ngươi có tội hay không, đều là phải đi qua một phen trả tấn. Tại chưa chính thức xác nhận vô tội, cùng tà ma cấu kết trước đó, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ, cùng bình thường bị tà ma khống chế lại nhân nô, cũng không cái gì khác nhau. Cũng là Trương Tiểu Phàm không may, đã biết Nghiêm Ngư yêu ba đại tông sư cấp nhân nô bên trong, một người bị vây công tự bạo, một người chết bởi thiên cấp bổ yêu ti sư Lãnh Ngưng chi thủ, duy chỉ có người cuối cùng, cũng không biết là sớm biết được tin tức chạy, hay là ẩn giấu đi đứng lên, đến nay cũng không từng tìm tới tâm tích của hắn. Cũng là không khéo, tại thời khắc mấu chốt này, Trương Tiểu Phàm chính mình đâm thẳng đầu vào, còn bị thành công tù binh. Cực kỳ không trùng hợp chính là, hắn vừa vặn cũng là một tên tông sư, cái này không thể không khiến người hoài nghi thân phận của hắn. Tuy nói trên người hắn cũng không cái kia yêu tà nô lệ ân ký, nhưng yêu ma tà túy thủ đoạn từ trước đến nay quỷ bí đa dạng, phải hay không phải, không kiểm tra xem rõ ràng, ai nào biết đâu. Cùng lúc đó, Lâm Thời bổ yêu ti trụ sở, làm việc trong thư phòng. Tề Phượng Tư vẩy mực vẽ tranh, đơn giản mấy bút qua đi, bức tranh đó phía trên liền nổi lên một đạo bóng người mơ hồ. Theo Tề Phượng Tư không ngừng phát họa, thời gian dần trôi qua, bóng người kia cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sinh động như thật. Nếu là lúc này Lâm Chỉ ở nơi này, nhất định có thể kinh ngạc phát hiện. Trong bức họa kia người, vậy mà cùng mình có 99 tương tự. Người tới. Qua một lát, Tề Phượng Tư thả ra trong tay bút lông, đợi vết mực khô ráo đằng sau, liền cứ gọi một tên ngày bình thường thu thập tin tức tình báo bổ yêu sư. Chỉ vào trên bàn đã bị cuốn lên bức tranh phân phó nói, trong vòng một ngày, ta muốn biết người này cụ thể thân phận tin tức. Ê! Bên ngoài Tây Thành, Tây Ngai, tiệm tạp hóa, hậu viện một gian ngày bình thường dùng để trồng chất tuổi lửa rách dưới trong phòng. Đồng Toàn một mặt hoảng sợ bị ném ở cái này. Một thân tu vi khí huyết bị phong, làm hắn cả người đều có loại vô lực cảm giác suy yếu. Danh tự. Đồng Tuyên đối diện, một thanh trên ghế đu, nhẹ nhàng đung đưa một tên thanh niên anh tuấn. Thanh niên trong miệng ngậm lấy một viên bồ đào, lộ ra là như vậy thư giãn thích trí đồng. Đồng Toàn. Đồng Toàn mở miệng, cũng không thể không mở miệng, không dám không mở miệng. Đồng Toàn. Ân, tên rất hay. Thanh niên bất cần đời tán dương một câu, chợt tiếng nói nhất chuyển, trả lời ta một vấn đề, nếu là có thể để cho ta hài lòng lời nói không chừng ta còn có cơ hội sống sót có đúng không? Không đợi Lâm Chỉ nói hết lời, Đồng Toàn liền nhịn không được chờ mong đạo. Không, ta muốn, ngươi hẳn là sẽ sai ý tứ của ta đối với Đồng Toàn đánh gãy chính mình, cưỡng ép lý giải chính mình nói cử động, Lâm Chỉ biểu thị rất là khó chịu. Cho nên, đến cho hắn một cái trừng phạt mới được. Ý của ta là, có lẽ ngươi còn có sống lâu một khắc cơ hội. Đồng Toàn nghe vậy, đặt mông ngồi dưới đất, nửa người sủi lơ tựa ở một đống cây khô củi bên trên, vô cùng phẫn nộ nói ý là ta còn muốn chết là không phải. Có phải hay không? Có lẽ vậy. Đồng Toàn đột nhiên chống đỡ lấy thân thể, cầm lấy một cây cánh tay giống như thô củi, đột nhiên hướng phía Lâm Chỉ liền đập tới. Quắc, nếu cuối cùng đều là muốn chết, vậy ta dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Có gan ngươi hiện tại liền giết ta à? Đến a. Thật đúng là một cái tính tình nóng này đâu. Trên ghế xích đu, Lâm Chỉ không có tranh né, vẫn như cũng là tại chậm rãi đung đưa. Tùy ý cây củi kia hướng phía chính mình đập tới. Mà cũng liền tại căn này tuổi sẽ phải nện ở trên người hắn lúc, chợt Lâm Chỉ khoe miệng có chút nhếch lên, thản nhiên nói, một này tuổi nện không đến ta. Nho ra thần thông, tiểu ngôn xuất phát tùy. Thoại âm rơi xuống, ngay tại Đồng Toàn ngạc nhiên, ánh mắt trào phúng nhìn chăm chú phía dưới, cây tuổi kia cấp tốc tới gần Lâm Chỉ. Lúc này, cái kia tuổi khoảng cách Lâm Chỉ chót mũi, vẹn vẹn không đến 1 cm khoảng cách. Dựa theo tuổi đập tới tốc độ, căn bản không dùng đến thời gian trong nháy mắt, liền có thể cùng Lâm Chỉ cái mũi đến cái trước tiếp xúc thân mật. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Đồng Toàn không tin Lâm Chỉ có thể tránh thoát khỏi đi. Dù là hắn thật là một tên đại tông sư cấp cường giả, nên không đến ngươi. Đồng Toàn cười nhạo, ngươi coi ngươi là ai a? Nhập đạo cảnh cường giả sao? Lao tử đập chính là ngươi. Trang bức, đó là cần trả giá đắt tới. Đồng Toàn sủi lơ thân thể có chút nô lên, trong mắt chứa vẻ chờ mong, liền muốn nhìn thấy kẻ này bị chính mình nện đứt xương mũi, che mũi kêu rên ngã xuống đất thống khổ bộ dáng. Hắn không phải muốn giết mình sao? Được a. Nhưng trước khi chết, nếu là có thể nhìn thấy cựu nhân thống khổ kêu rên chi sắc, cũng chưa hẳn không phải một kiện làm cho người nội tâm vui vẻ sự tình. Kêu rên đi, kêu thảm đi. Giờ này khắc này, Đồng Toàn ngước cổ, đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Trước mắt hắn thậm chí là đã hiện ra Lâm Chỉ nổi giận, giữ tận giận mà giết người hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, Đồng Toàn liền ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia nguyên bản đánh tới hướng Lâm Chỉ xương mũi thủi, không biết thế nào, đột nhiên bóp méo một chút. Sau đó, tựa như là nhận lấy một cỗ nhìn không thấy lực bình thường, đúng là sát Lâm Chỉ mũi, nện xuống đất. Thấy cảnh này, Đồng Toàn cả người đều choáng váng, một mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Cái này không nên đó a. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Mà cũng liền tại lúc này, hắn liền lại nghe được, đến mà không trả lễ thì không hay, trả lại ngươi. Đồng Toàn mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Có ý tứ gì? Rất nhanh, hắn liền biết được cái này Lâm Chỉ lời này là có ý gì. Chỉ thấy cái kia đập xuống đất đùi, bắn ra mấy lần sau, chợt hướng phía chính mình đập tới. Tốc độ nhanh chóng, còn mang tới một chút tiếng xé gió vang, trực tiếp đánh tới hướng chính mình. Đồng Toàn đều sợ ngây người, há to miệng. Cái này cũng có thể làm. Liền không hợp lý, không hợp thói thường. Vô ý thức liền muốn tránh đi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, cái kia củi từ đầu đến cuối hướng phía lỗ mũi mình đập tới. Nhìn tư thế kia, là không nện đứt xương mũi của chính mình, không bỏ qua bình thường. Doa đến hắn hoảng sợ thời khắc, đội vàng nằm trên đất, mặt hướng xuống, chính hướng về phía mặt đất, không để ý hình tượng hai tay ôm đầu, bảo hộ ở yếu hại vị trí. Ngược lại là thông minh, bất quá, ngươi cho rằng bộ dạng này là được rồi sao? Lâm Chỉ lắc đầu, bật cười, rêu cợt nói, rõ ràng đều đã là tù nhân, ngoan ngoãn nghe lời phối hợp chính mình không phải tốt, nhất định phải cùng mình đối nghịch, còn dám hướng mình xuất thủ, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Chương 430, giật mình. Chương 430, giật mình. Lâm Chỉ từ trước đến nay không phải một tốt tính tình chủ. Đối với loại này không thất thời, dám can đảm hướng mình xuất thủ địch nhân, xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. A, Đồng Toàn cũng không biết làm gì, đột nhiên cảm giác xương mũi đau xót, giống như là bị côn trùng gì cắn một cái, đau đến hắn lập tức liền nhảy. Thật vừa đúng lúc, lúc này cây củi kia cũng đến trước mặt. Liền nghe được một tiếng hét thảm, Đồng Toàn ngửa đầu mới ngã xuống đất. Đường phố, lầu 2, trong phòng ngủ. Vừa mới kết thúc xong đại chiến, mọi mệnh không chịu nổi Đường Tử An, chợt lỗ hai khẽ động, dường như nghe được thanh âm gì. Đến từ sát vách tiệm tạp hóa hậu viện. Xuân Yến, Xuân Yến, ngươi có nghe được cái gì sao? Đường Tử An trong lòng siết chặt, đẩy mắt trợn trắng Xuân Yến, nhỏ giọng dò hỏi. Xuân Yến tinh bị lực tất mở to mắt, bị nhãn như tơ lườm hắn một cái, trở mình. Thanh âm gì? Nàng tại sao không có nghe được? Trong mơ mơ màng màng, nàng cũng chỉ nghe được sóng biển đánh ra thanh âm. Có lẽ là ngoại phong gió lớn, chuyển đến tạm tâm đi. Người cái này lười bà nương. Đường Tử An gãi gãi góc chăn, hướng ra phía ngoài thăm dò tính nô ra một chân, lập tức đông lạnh một cái giật mình, lại rụt trở về. Là thật lạnh a? Tính toán, có lẽ thật sự là cái gì tạm tâm, chính mình nghe lầm cũng có nói. Tiệm tạp hóa, hậu viện, chất đống tạp vật phòng rách nát bên trong. Đồng Văn một mặt hoảng sợ bưng bít lấy chính mình không ngừng chảy máu cái mũi, ngửa đầu quỳ tại đó. Dùng lỗ mũi đối với Lâm Chỉ, cũng không phải hắn cố ý mạo phạm Lâm Chỉ, cố ý miệt thị nhục nhã với hắn, mà là thật thật không có biện pháp. Tại được chứng kiến Lâm Chỉ thủ đoạn đằng sau, Đồng Văn là thật đối trước mắt người trẻ tuổi này, có một loại phát ra từ vào trong tâm thật sâu sợ hãi. Hắn thật là đáng sợ, tựa như ma quỷ. Thủ đoạn càng là tà dị không gì sánh được, hắn thấy, cùng yêu thuật không khác. Lớn như vậy một cây đầu gỗ, rõ ràng đều đến trước mắt hắn, cơ hồ đều nhanh muốn đụng. Nhưng hắn nói nện không đến, khúc gỗ kia vậy mà thật không có đập trúng hắn. Liên quỷ dị, hoàn toàn không có khả năng lý giải. Cái này khiến trong lòng của hắn có thể nào không sợ hãi, không cảm thấy sợ sệt. Thân thể đều tại rất nhỏ run lẩy bẩy. Hiện tại, phải chăng có thể hảo hảo nói cho ta một chút, ngươi tới đây theo dõi mục đích đi. Đây là Lâm Chỉ nghi ngờ nhất địa phương. Cũng chính là bởi vì này, trước khi đi, hắn mới có thể chuyên môn tìm tới người này, cũng đem cho mang ra ngoài. Nói đến cái này Đồng Toàn còn hẳn là cảm kích Lâm Chỉ mới đối. Bởi vì nếu không phải hắn xuất thủ, đem cho lặng yên không một tiếng động mang ra Lý Phủ. Kết cục của hắn, sợ là so hai vị kia nhân nô, cũng tốt không có bao nhiêu. Hoặc là phản kháng chết tại một đám bổ yêu sư tay vây giết bên trong, hoặc là bị bắt sống, gặp tiên hình tra tấn nỗi khổ. Mà lấy hắn yêu tà nhân nô thân phận, cuối cùng hơn phân nửa cũng vẫn là muốn bị ban được chết. Nghe được Lâm Chỉ như vậy hỏi, Đồng Toàn đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không quá xác định nói công tử cùng nhà kia tiệm tạp hóa quan hệ là. Kỳ thật, không chỉ có Lâm Chỉ trong lòng nghi hoặc, Đồng Toàn trong lòng cũng thật là có chút ngậm bứt có được hay không. Ngoài ra, còn có một số hơi buồn bực. Đối với tại sao lại theo dõi nhà kia tiệm tạp hóa, kỳ thật chuyện này vốn là không nên hắn tới, mà là một tên khác tông sư cấp nhân nô truy sát nhiệm vụ. Chỉ vì vị kia không biết thế nào, bị thương nhẹ, tự xưng thân thể khó chịu, cho nên lúc này mới xin nhờ chính mình hỗ trợ truy tra một chút. Vì thế, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Còn hắn thì thông qua đối phương cho tin tức, cùng một mảnh bẫy cá, lúc này mới cuối cùng khóa chặt nhà này tiệm tạp hóa. Nhưng bởi vì lòng có lo lắng cùng kiên kỵ, lúc này mới không có tùy tiện triển khai hành động, mà là lựa chọn ở bên ngoài theo dõi. Đều nói người nếu là xui xẻo, uống nước lạnh đều sẽ tê răng, lời nói này quả nhiên một điểm không sai. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, hôm nay liền bắt đầu rơi ra tuyết. Hắn lại không đốc, làm sao lại bước lên phong tuyết, cam nguyện một mực tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Dù sao chuyện này cũng không phải nhiệm vụ của mình, mà hắn cũng coi là không phụ nhờ bà, tìm được mục tiêu. Thế là, liền chạy về Lý phủ, thuận tiện đem tin tức này báo lên. Vốn là muốn tranh công. Sao liệu, trong dự đoán chỗ tốt cùng ban thưởng không có đạt được. Ngược lại là nhiệm vụ này không biết thế nào liền rơi vào trên người mình. Càng làm cho hắn mắt trợn tròn chính là, còn để cho mình trở về tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi tiệm tạp hóa kia có cái gì động tĩnh, liền lập tức trở về bẩm báo. Lúc đó Đồng Toàn, cả người tâm thái đều kém chút nổ. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Làm sao chằm chằm? Bên ngoài còn rơi xuống lớn như vậy tuyết đâu? Liền rất là không tình nguyện, muốn tự tuyệt. Có thể nghĩ đến đây a làm hậu quả, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì không dám, có trời mới biết chính mình tự tuyệt đằng sau sẽ nên đón như thế nào trừng phạt cùng hậu quả. Cho nên, chỉ có thể là kiên trì đáp ứng. Khi hắn lần nữa trở lại theo dõi chỗ thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, nhà kia tiệm tạp hóa đóng cửa. Vì không công chịu đông lạnh, Đồng Toàn đầu tiên là tại tiệm tạp hóa cách đó không xa một nhà bánh bao phô bên trong, nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ăn vài lồng bánh bao. Khoan hay nói, nhà kia lão Trương đủ bánh bao phô bên trong bánh bao, da mỏng nhân bánh nhiều, hay là mặt dạn mày dày, giữa mùa đông nóng hầm hập ăn một bữa, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Đằng sau, là không lộ vẻ đột ngột, quá mức để người chú ý, cũng không dám ở nhà này bánh bao phô chúng qua dừng lại lâu, mà là vừa đi vừa về không gián đoạn tại phụ cận cửa hàng bắt đầu đi dạo. Cho đến các nhà cửa hàng đóng cửa, đóng cửa. Mà để hắn cắn răng nghiến lợi là, trong lúc này, nhà kia tiệm tạp hóa chủ nhân vẫn luôn chưa từng trở về. Hắn chính là muốn theo dõi, đều không có đến chằm chằm. Cần phải trở về đi, lại lo lắng cái kia yêu tà nổi giận, trừng phạt chính mình. Rơi vào đường cùng, đành phải thừa dịp thời gian không tính quá muộn, gõ mở một nhà vừa đóng cửa không lâu quán rượu, lấy giá cao đánh một bầu liệt hữu. Sau đó tại tiệm tạp hóa kia chết đối diện, Lương Phô trước vừa ẩn bí trong góc, nằm sấp túi xuống đến, lấy liệt tiểu thử lạnh, mượn 4 bề tuyết động, đem thân hình của mình rất tốt ẩn nặc đứng lên. Mà lần chờ này, chính là mấy cách giờ. Cả người kém chút đều đông lạnh tê. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, chợt nghe đối diện tiệm tạp hóa có động tĩnh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức là mừng rỡ như điên. Nhà kia đang chết tiệm tạp hóa chủ nhân, rốt cục chịu bỏ về được nữa nha. Kích động toàn thân phát run, hưng phấn vội vàng uống một ngụm liệt hữu, ép một chút, mới nhỏ nhấp một miếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện có người nhích lại gần mình, còn tới trước chân. Lập tức bị giật nảy mình, hồn đều kém chút dọa đi ra. Là muốn cũng không muốn, xuất phát từ lý do an toàn, xuất thủ trước phát động công kích, khi phát giác được không phải đối phương đối thủ đằng sau, quả quyết thoát đi. Trên ghế xích đu, Lâm Chỉ đình chỉ lay động, ngồi dậy, một tay chống đỡ lấy cái cằm, kiên nhẫn nghe Đồng Toàn giảng thuật, làm như có điều suy nghĩ trạng. Thỉnh thoảng gật gật đầu, có nghi ngờ địa phương, cũng là tại chỗ hỏi lên. Rất là cẩn thận, chưa từng buông tham một tia chi tiết. Mà theo Đồng Toàn chậm rãi nói đi, Lâm Chỉ đại khái cũng là minh bạch đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Giật mình, im lặng. Làm nửa ngày, gia hỏa này mục đích thực sự cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là Đại Bạch mang về đầu kia béo cá chép. Hắn liền nói đi, gần nhất chính mình có thể điệu thấp, chưa từng trêu vào phiền phức gì, làm sao có thể vô duyên vô cớ bị người cho nhớ thương lên. Chương 431, có thể hay không không chết. Chương 431, có thể hay không không chết. Đồng Toàn, đã là như thế. Công tử ngươi Đồng Toàn rất muốn hỏi, ngươi đặc biệt mã đến tột cùng là ai a? Lão tử theo dõi chính là nhà kia tiệm tạp hóa, lại không ngồi xuống ngươi, vì sao như vậy dồn ép không tha? Đương nhiên, lời này hắn là không dám trực tiếp ở trước mặt nói, chỉ có thể là lấy muốn nói lại thôi, dùng cái này biểu đạt trong lòng mình nghĩ hoặc, cùng nho nhỏ hoàn khí. Ta. Lâm Chỉ cười khẽ, gật đầu hứng hở nói ra, đúng dịp, ta chính là trong miệng ngươi nhà kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, Đồng Toàn bỗng nhiên biến sắc, một mặt vẻ khiếp sợ. Đầy mình oán khí tại thời khắc này, đều hóa thành cười khổ một tiếng. Đi. Lâm Chỉ đứng dậy, chuyện đã xảy ra nguyên đôi, Lâm Chỉ đại khái đã có hiểu biết. Đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ đồng thời, đồng dạng cũng là giải khai trong lòng một tia nghi hoặc. Từ đã biết trong tin tức, cả sự kiện đại thể mạch lạc, hơi một chuỗi ngay cả, liền cũng toàn bộ đều đối với đi lên. Lý Viên Ngoại, thu lưu một đôi mẹ con, mất tích, yêu tả chờ chút. Lâm Chỉ nét miệng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đôi mẹ con hẳn là cái kia hai đầu cá chép. Mất tích cái gì, trong lúc này hẳn là còn phát sinh thứ gì, bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Hắn tuy tốt kỳ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc tâm tư. Mà lúc trước Trương Tiểu Phàm đến hắn nơi này hướng hắn biểu hiện ra mảnh kia bãi cá, kỳ thực hẳn là chỉ là từ tiểu béo cẩm lý có thể là nó mâu thân trên thân đến rơi xuống một mảnh bãi cá. Chỉ vì lây dính một tia niêm ngư yêu khí tức, cho nên mới bị nó tưởng lầm là yêu tà. Kỳ thực chân chính yêu tà, có khác nó yêu. Nói lên Trương Tiểu Phàm, Lâm Chỉ đống nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Gia hỏa này bây giờ tại địa phương nào? Là thừa dịp Lý phủ đại loạn, thành công rời đi Lý phủ đâu, vẫn là bị. Nghĩ đến đống nhiên xuất hiện bổ yêu ti một đám bổ yêu sư, không biết thế nào, Lâm Chỉ chính là có loại phi thường cảm giác kỳ quái. Chính là cảm giác, gia hỏa này gần đây vận rủi che đậy đỉnh, có chút họa sát thân loại hình. Đối với Trương Tiểu Phàm, Lâm Chỉ trong lòng kỳ thật vẫn là rất hy vọng hắn không có chuyện gì. Dù sao gia hỏa này từng luôn mồm tuyên bố, muốn tới chính mình cái này mùa thanh phi kiếm kia. Miễn cưỡng xem như một cái chất lượng tốt khách hàng tiềm năng, nếu là xảy ra chuyện lời nói, cuộc làm ăn này há không đậm. Trong lòng bách chuyển ở giữa, đủ loại suy nghĩ cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Theo Lâm Chỉ đứng dậy, Đồng Toàn run một cái, hai đầu gối xê dịch, vô ý thức cách xa Lâm Chỉ một chút. Hơi ngước đầu động tác cũng không nhịn được thoáng thấp thấp. Trên mặt vẻ cảnh giác. Muốn động thủ sao? Hắn có phải hay không muốn đối với tự mình động thủ? Giờ phút này, Đồng Toàn trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Sợ Lâm Chỉ tại hiểu rõ chính mình cần có tin tức đằng sau, sẽ cảm thấy chính mình vô dụng, không có bất kỳ cái gì giá trị, mà tiện tay bóp chết chính mình. Nội vàng là một cái đầu dập đầu trên đất, lớn tiếng nói, ta còn hữu dụng, còn xin công tử lưu ta một mạng. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Cái gì cầu thí tông sư tôn nghiêm, tại mạng nhỏ trước mặt, cái này đều không đáng nhắc lên. Lâm Chỉ, ngươi đang sợ. Ta không có. Đồng Toàn cứng cổ đạo. Dạng này a, vậy được. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Xem ở ngươi còn tính là tương đối thức thời phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái thể diện biểu chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Chỉ lời này chỉ là đang hù dọa đối phương, vì đó trước đó lô mãng mà trừng phạt, cũng không thật có diệt khẩu dự định. Một là không cần thiết, hai là, cái này Đồng Toàn dù nói thế nào, cũng coi là một vị nửa bước đại tông sư. Thực lực vẫn phải có, nếu là có thể lời nói, cũng là không phải là không thể được thu về chính mình dùng. Về phần nhận lấy hắn, có thể hay không dẫn tới bổ yêu ti điều tra, điểm ấy Lâm Chỉ hay là không thế nào lo lắng. Bởi vì gia hỏa này đầy đủ thông minh. Không chỉ có danh tự là giả, liền ngay cả gương mặt này cũng là giả. Mặt nạ ra người sao? Ta. Đồng Toàn quá sợ hãi, quả nhiên vẫn là muốn giết mình sao? Trong lòng đắng chát, cắn răng một cái, lần nữa một cái đầu dập đầu trên đất, lần này, ước chừng qua mấy cái hô hấp thời gian, Đồng Toàn lúc này mới đứng dậy. Lúc này, Đồng Toàn cái trán đã đỏ bừng một mảnh. Có thể thấy được lúc trước hắn cái kia đập một cái, là dùng quá mức. Ta có thể hay không không chết? Đồng Toàn không dám ra, nói cái gì chết giả loại hình hôn chứng nói, bởi vì hắn không dám hứa chắc nói như vậy hậu quả. Đối với Lâm Chỉ, Đồng Toàn hiện tại có chỉ có sợ hãi, đang sợ hai đối tượng trước mặt nói lời này, đây là không muốn sống đâu, hay là muốn lập tức chết ngay bây giờ? Không chết, nghe vậy, Lâm Chỉ cười, có ý riêng nói ta liền xem như không giết ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi còn có bao dài mạng sống thời gian? Gặp Đồng Toàn một mặt mờ mịt, chưa từng minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ, Lâm Chỉ không khỏi có chút im lặng, lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, trên người ngươi yêu tà chi khí, thế nhưng là mười phần nồng đậm đâu. Nghĩ đến trên thân hẳn là có cùng loại với yêu nô ấn loại hình, bị khống chế thủ đoạn đi. Ta nhớ được cái đồ chơi này thế nhưng là rất bá đạo đâu. Một khi sở hạ chú này ấn người hoặc bán yêu, có bất chấp gì lời nói, bị khống chế người tương ứng, cũng sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, bệnh nặng một trận. Nặng thì trực tiếp có chết nguy hiểm. Không biết trên người ngươi là thuộc về loại nào. Nghe được Lâm Chỉ lời này, Đồng Toàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là bị đâm chọt đau nhức điểm. Bí môi, không nói lời nào, chỉ là bất động thanh sắc đem tay áo của mình kéo lên. Hắn điểm ấy tiểu động tác cũng không giấu giếm được Lâm Chỉ con mắt, nhìn lại, liền thấy tại tay phải hắn cổ tay chỗ, mà sau, thình lình mọc ra hai mảnh sắt thái lộng lẫy lân thiến. Trong cảm giác, trên thân nó tràn ngập yêu tà chi khí, hơn phân nửa chính là đến từ này. Thấy thế, Lâm Chỉ cười, tiếng cười không lớn, nhưng là dị thường đột ngột chói tai, làm cho Đồng Toàn không vui nhíu nhíu mày lại. Yêu tộc bản mệnh chú ấn sao? Nguyên lai là người sau, ngươi còn thật sự là không may đâu. Lâm Chỉ không để ý chút nào Đồng Toàn khó coi xuống sắc mặt, đồng tình nói: "Lâm Chỉ, a đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Nghĩ đến là cũng không biết được." Đồng Toàn: "Lâm Chỉ, ta cái này đâu, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, không biết ngươi muốn nghe cái nào trước?" Đồng Toàn không biết Lâm Chỉ trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng vì mạng sống hay là nhẫn mại tính tình, mười phần tức thời dựa theo hắn ý tứ, hỏi: "Tin tức tốt là cái thượng đạo người?" Lâm Chỉ gật gật đầu, tại Đồng Toàn ra vẻ ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, cáo chi hắn một cái giật nảy cả mình tin tức. Đầu kia Niêm Ngư yêu chính là đưa ngươi khống chế nô dịch cái kia bán yêu, đã bị người cho bắt được, phong ấn. Nói cách khác, ngươi bây giờ tự do, có phải hay không rất hưng phấn? Bị bắt lại. Đồng Toàn trong lòng giật mình, không kịp kinh hỉ, liền lại nghe được Lâm Chỉ buồn bã nói, về phần tin tức xấu thôi. Bộ yêu ti ngươi biết không? Vâng. Bộ yêu ti ba chữ vừa ra, Đồng Toàn cả người nhất thời như gặp phải trọng kích, một cái lảo đảo, suýt nữa không có thể đứng ổn, đầu tựa vào trên mặt đất. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch Lâm Chỉ trước đó lời kia là có ý gì, là mặt như bụi đất. Chương 432, Lưu Toàn. Chương 432, Lưu Toàn. Bộ yêu ti a, đây chính là bộ yêu ti. Nhưng phàm là phạm tội bị bắt vào yêu ma quỷ quái, liền không có một cái là có thể đủ tất cả cần toàn đuôi, một lần nữa sống sót mà đi ra ngoài, hoặc là bị giam giữ, trấn áp, hoặc là bị giết chi lấy đan, trở thành một đống yêu tài. Đầu này Niêm Ngư yêu ăn thịt người vô số, lại đang bên ngoài Tây Thành phạm vào đại án như thế, dựa theo đại hạ luật, đã bị đánh lên tà ma lạc ấn. Mà đối với yêu tà, bộ yêu ti là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Như đầu này Niêm Ngư yêu là một đầu đỉnh tiêm đại yêu, có thể là yêu vương cấp bậc tồn tại lời nói, có lẽ còn có bị giam nhập trấn ngục điện, trấn ngục tháp giá trị cùng tư cách. Nhưng làm sao chỉ là một đầu 500 năm đạo hạnh thấp kém chủng tộc nhỏ bán yêu, thực lực cho ăn bể bụng bất quá cấp 2 yêu thú sơ kỳ. Có lẽ đối với bình thường phàm cấp người tu hành hoặc chuẩn tam lưu thế lực mà nói, đầu này Niêm Ngư yêu là cái gì khó lường tồn tại. Nhưng đối với bộ yêu ti thậm chí toàn bộ đại hạ triều đình, đừng nói một chỉ là cấp 2 bán yêu, chính là cấp 3, cấp 4, thậm chí là cấp 5 tồn tại yêu vương, đều chẳng qua chỉ là một cái lớn một chút con kiến mà thôi, là căn bản không để vào mắt. Mà đối với loại này chướng mắt tà ma, hơn phân nửa đang bị giam áp một đoạn thời gian, bày ra chứng cứ phạm tội đằng sau, liền sẽ có người đặc biệt xuất thủ, qua loa đem tách rời, là tuyệt đối không cái gì cơ hội sống sót. Đồng Toàn sở dĩ sẽ sắc mặt đại biến, mặt xám như tro, cũng không phải là hắn nô tính đại tác, trung thành với đầu kia Niêm Ngư yêu, mà là bởi vì trên thân bị hạ cái kia nặng chú ấn. Chú này ấn thuộc về một loại huyết hồn chú ấn, cho dù là đặt ở một đám nô ấn ở trong, cũng coi là cực kỳ ác độc một loại, có rất nhiều hạn chế tính tác dụng phụ. Thứ nhất, chúng cái này chú ấn người, tự thân tính mệnh bị nắm không nói, huyết hồn chú ấn hóa thành vậy cá lạc ấn, còn tại bao giờ cũng không tại hấp thu, chúng cái này chú ấn người tinh khí và khí huyết, cũng thông qua một loại nào đó ác độc phương thức, tái giá tại người thi chú trên thân. Thứ hai, huyết hồn chú ấn một khi hình thành, mà theo lấy chú ấn số lượng càng ngày càng nhiều, tự thân tu vi mặc dù trong thời gian ngắn sẽ có nhất định trên phạm vi lớn lên cao, nhưng cũng đại biểu cho bị tiến một bước ăn mòn, giải trừ tỷ lệ đem giảm mạnh. Cũng may Đồng Toàn trên cổ tay vậy cá chú ấn ấn ký, bất quá mới hai mảnh, nếu là do một vị nhập đạo cảnh cường giả xuất thủ, hay là rất nhẹ nhàng liền có thể giải trừ. Nhưng nếu là vượt qua 4 mảnh thậm chí là 5 mảnh lời nói, trừ phi có phong vương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, chỉ có thể chờ đợi chết. Thứ ba, huyết hồn chú ấn người, mệnh cơ thụ người thi chú lôi kéo, không cách nào cách người thi chú quá xa. Một khi vượt qua phạm vi nhất định, mệnh cơ dẫn dắt tuyến bị đoạn đi. Chúng chú người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ tư, chúng chú người tại mệnh cơ dẫn dắt tuyến bên trong, tự thân không cách nào ẩn nút, càng không thể gạt được người thi chú cảm giác. Vô luận trốn ở nơi nào, đều có thể người bị thi chú tùy tiện tìm ra. Chờ chút, Đồng Toàn rất lo lắng, một khi đầu kia Niêm Ngư yêu bị bổ yêu ti người tách rời lấy tài liệu, chính mình cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Hắn còn không muốn chết. Công tử xin cứu ta. Đồng Toàn không đốc, tương phản, người này rất thông minh. Tại ngắn ngủi thất thần sợ hãi đằng sau, thời gian dần trôi qua, cả người cũng tỉnh táo lại. Đem hi ký ánh mắt rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ trước mắt vị này thần bí tiệm tạp hóa tuổi trẻ trưởng quỹ, có biện pháp cứu được chính mình một mạng. Cứu ngươi? Ta vì sao muốn cứu ngươi? Lâm Chỉ nhìn chằm chằm người này một chút, chợt khóe miệng của hắn dương lên, nghiền ngẫm nói. Đối với Lâm Chỉ hỏi lại, Đồng Toàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bởi vì hắn từ Lâm Chỉ trong lời nói, nghe được chút cái khác ý vị. Hắn chỉ nói vì sao muốn cứu, nhưng lại không nói không thể cứu. Nói cách khác, là có biện pháp. Đồng Toàn tim đập loạn, kích động khó mà phục thêm. Phanh phanh phanh. Dập đầu liên tiếp mấy cái đầu. Trong khoảnh khắc, đỏ lên trên trán liền choáng mở một mảnh vết máu. Đối với cái này, Lâm Chỉ lại là bất vi sở động, vẫn như cũng là nhàn nhã ăn bồ đào. Công tử. Đồng Toàn tại dập đầu một hồi đằng sau, từ đầu đến cuối không thấy Lâm Chỉ có bất kỳ mở miệng cứu giúp ý tứ, liền cũng dần dần ngừng lại. Không dừng lại cũng không được à, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, như thế cái đập phát, đau không nói, đâu còn có chút chóng mặt. Mà lại hắn cũng coi là đã nhìn ra, trước mặt vị công tử trẻ tuổi này, tuyệt không phải là một cái hạng người lương thiện. Bình thường khổ nhục kế là căn bản không cách nào gây nên nó mảy may đồng tình. Hôm nay hắn liền đem đầu đập phá, chết tại cái này, cũng sẽ không đạt được nó mảy may thương hại. Tương phản, sẽ chỉ bị xem như vui lên con cho nhìn. Sau đó nhiều lắm là một cái chiếu rơm cho mình cuốn ném ra. Tốt, có lẽ sẽ tại chính mình chiếu rơm bên cạnh vứt xuống một viên đồng tệ, đến lúc đó sẽ có chuyên môn đi ngang qua người nhặt xác, đem chính mình kéo đến ngoài thành bãi tha ma cho mai táng. Nếu như người này ác độc một chút, tại chính mình sau khi chết, đem đầu lâu mình cắt, cầm tới bổ yêu ti nhận lấy treo giải thưởng, sợ là ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không để lại. Nghĩ đến đây, Đồng Toàn lâm vào một mảnh trong giấy rủa. Cuối cùng, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, cung cung kính kính làm một đại lễ. Vẫn như cũng là dập đầu, nhưng lần này, ý nghĩa rõ ràng không giống với. Đầu này mặc dù cũng không vang dội, nhưng thái độ lại là vạn phần thành khẩn. Còn xin công tử cứu lao hủ một mạng, Lưu Toàn nguyện vì công tử nô bộc. Lâm Chỉ cười, xuất phát từ nội tâm hiểu ý cười một tiếng. Lưu Toàn, đây mới là ngươi tên thật sao? Lưu Toàn cúi đầu xuống, ngầm thừa nhận. Liền nghe Lâm Chỉ cười nhạt nói, vậy ngươi thân phận chân thật lại là cái gì? Lưu Toàn thân thể run lên, vừa muốn mở miệng, đống dưng thân thể run lợi hại hơn, con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên ngẩng đầu. Bởi vì hắn nghe đạo, nếu đã thông báo tên thật, vậy cái này tấm da người mặt nạ cũng cùng nhau kéo xuống tới đi. Công tử ngươi Lưu Toàn chấn kinh, cười khổ. Quả nhiên là bị phát hiện sao? Đột nhiên, Lưu Toàn nghĩ đến cái gì, khoe miệng không khỏi xẹt qua một vòng cười khổ. Chính mình thật sự là ngu xuẩn a. Tấm mặt nạ da người này mặc dù kỳ lạ, nhưng mình trước đó vì mạng sống, không để ý hình tượng dập đầu, cái trán chảy máu, sợ là bị nhìn ra chút cái gì. Chắc là bởi vậy mới bại lộ đi. Hắn nào biết được, lấy Lâm Chỉ thực lực, xem đâu hắn chỉ là một cái nửa bước đại tông sư, cũng vẹn vẹn chỉ cần một chút. Hắn tự cho là cái gọi là ẩn tàng hoa mỹ, trên thực tế tại chính thức cường giả trước mặt, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Lưu Toàn, Nguyên Thiết Kiếm môn môn chủ, ra mắt công tử. Lưu Toàn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, trong khoảnh khắc, liền từ một người trung niên con người sắt đá nam tử hình tượng, biến thành một lao giả bộ dáng. Đây là một tên niên kỷ nhìn ước chừng 60 tả hữu lao giả. Tới cùng nhau cải biến, còn có nó thanh âm. Thiết Kiếm môn, 20 năm trước, kinh đô phụ cận đã từng một phương chuẩn tam lưu thế lực nhỏ. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, bị người tại trong vòng một đêm diệt cả nhà. Cả nhà trên dưới, ngoại trừ môn chủ không biết hạ lạc bên ngoài, trong môn đệ tử đều không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm tại đêm hôm đó bên trong. Đối với chuyện này, Lưu Toàn tại thần phục đằng sau, tự nhiên cũng không có dấu giếm. Đem chính mình lai lịch cụ thể cùng thân phận, đại khái cùng Lâm Chỉ giảng thuật một lần. Chương 433 không phải độc dược. Chương 433 không phải độc dược. Bất quá nói rất là mơ hồ, hiển nhiên là che giấu cái gì, cũng không mượn Lâm Chỉ chi thủ, báo thủ dự định. Đối với cái này, Lâm Chỉ lòng dạ biết rõ, tự nhiên cũng lười hỏi nhiều. Hắn sở dĩ nhận lấy người này, chủ yếu vẫn là nhìn chúng nó bản thân nửa bước đại tông sư thực lực, thêm một cái chân chạy, có thể hay không dùng tới được hay là một chuyện, lại thế nào có thể sẽ quản hắn phá sự này. Kinh đô bên ngoài phụ cận giang hồ bang phái không ít, giống Thiết Kiếm môn loại này chuẩn tam lưu thế lực, không nói vừa nắm một bó to đi, nhưng cũng không ít. Mà như loại này giang hồ báo thủ, nói chung đều là chuyện giang hồ để giang hồ, chỉ cần không liên quan đến liên lụy đến người bình thường, cho dù là triều đình biết được cũng sẽ không nhiều quản. Những năm này giống Thiết Kiếm môn như vậy, bị thay vào đó giả chuẩn tam lưu thế lực cũng không tại số ít. Tại rất nhiều hơn vị giả trong mắt, chỉ cần những này giang hồ bang phái biết được kết thúc, lại không chủ động cùng triều đình đối nghịch, mới lười nhắc quản bọn họ đả sinh đả tử. Dù sao đối với triều đình mà nói, vô luận là những này tiểu bang tiểu phái, hay là những đại tông môn kia, đều là nhân tố không ổn định. Chết hết mới tốt nữa đâu. Đối với Lưu Toàn tức thời, Lâm Chỉ rất là hài lòng. Tự mình xuất thủ, thay hắn giải quyết trên người chú ấn thai hoàng âm. Mà cũng cho đến lúc này, Lưu Toàn mới khiếp sợ ý thức được, nguyên lai mình mới thần phục vị công tử này, đúng là một vị nhập đạo cảnh cường giả. Cũng không phải là hắn cho là đại tông sư cấp cao thủ. Lao nô, đa tạ công tử ân cứu mạng. Lưu Toàn kích động vì trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù theo huyết hồn chú ấn giải trừ, để tu vi của hắn trượt như vậy một chút, nhưng nửa người tu vi khí tức vẫn như cũ duy trì tại nửa bước đại tông sư chi cảnh. Nhìn xem cổ tay trên lưng, cái kia cấp tốc khô cạn chóc ra hai mảnh vảy cá, Lưu Toàn bàn tay khẽ hấp, trực tiếp một tay lấy chi cho bóp thành một phấn. Mà theo cái này hai mảnh vảy cá hóa thành một mịn, Lưu Toàn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên bản còn thỉnh thoảng khó chịu ngực, cũng không còn như trước đó như vậy chặt lại. Cả người đều trở nên buông lỏng. Lúc này, Lâm Chỉ lấy ra một viên đại bạch đan để thừa bổ để quả hạch, chế thành tiểu dược hoàn cũng không phải là đan dược ném cho Lưu Toàn. Lưu Toàn bèn bèn do dự một chút, liền quả quyết ngay trước Lâm Chỉ mặt, đem một ngụm nuốt vào trong bụng. Cũng hé miệng để Lâm Chỉ kiểm tra, lấy đó trung thành. Độc dược thôi. Hắn hiểu. Đều hiểu. Đang quyết định thần phục thời điểm, hắn liền đã làm xong như thế chuẩn bị. Giờ phút này, bất quá là dựa theo quá trình đến mà thôi. Cho nên không có cái gì tốt do dự bám trách. Nhân chi thường tình, nếu là đổi lại thành mình, có lẽ sẽ làm càng quá phận một chút. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Toàn liền thản nhiên chờ đợi độc dược phát tác. Như loại này chế phục người thủ đoạn, hắn trước kia cũng dùng qua, cho nên rất quen. Đơn giản chính là trước hết để cho người thần phục cảm thụ một chút loại độc này lợi hại, từ nội tâm phát ra từ sợ hãi, không dám đeo phản, sau đó chủ động tuyên thệ hiệu chung. Cuối cùng, mới là phát hạ giai đoạn tính nhất chế loại độc này giải dược, hoàn thành nghi thức này. Cỡ nào quen thuộc xáo lộ cùng thủ đoạn. Hiểu, hắn đều hiểu. chính là không biết loại độc này uy lực như thế nào, chờ một lúc phát tác thời điểm, chính mình có thể hay không chịu được được. Hy vọng không nên quá ác độc đi. Hít sâu một hơi, Lưu Toàn trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, lùi lại một bước, như lâm đại địch. Lâm Chỉ, gia hỏa này đang làm cái gì? Như vậy tốt nhất một viên khí huyết đại bổ hoàn, đủ để đền bù hắn đoạn thời gian này bởi vì huyết hồn chú ấn tiêu hao tinh khí và khí huyết. Không tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện luyện hóa, một bộ muốn cùng người đánh nhau bộ dáng là muốn làm cái gì? Lao niên xí ngốc, hay là độc kinh? Dược hoàn này luyện chế tài liệu chính là một viên bổ để quả hột. Đối với khí huyết cùng tinh khí hao tổn phàm cấp võ giả, có hiệu quả thần kỳ, xem như một loại vật đại bổ. Theo lý thuyết, nhưng phàm là võ giả, chỉ cần nhịn quyết tâm đến cẩn thận cảm thụ một phen, liền có thể biết được dược hoàn này tác dụng. Cái này Lưu Toàn chính là một tên nửa bước đại tông sư, tuyệt đối phàm cấp võ giả bên trong, chiến lực trần nhà tồn tại. Là đại bổ hoàn hay là độc hoàn, chỉ cần người bên trên khẽ ngửi liền có thể biết được. Cho nên, Lâm Chỉ cũng không có quá nhiều giải thích. Nhưng không ngờ, lao ra hỏa này vậy mà như thế mãng, cũng là vô ngữ. Nhìn hắn cái này một mặt nghiêm trọng, thấy chết không sờn bộ dáng, Lâm Chỉ đâu còn không rõ hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp phát phi cười, cũng không nhắc nhở, liền nhìn hắn biểu diễn, hắn ngược lại muốn xem gia hỏa này đối với mình đến tuột cùng đến cỡ nào trung tâm. Nóng lên, nóng lên, bắt đầu phát tác. Lưu Toàn không có phát hiện Lâm Chỉ trên mặt trêu tức, mà là đắm chìm tại bản thân ý muốn bên trong. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện phần bụng chuyển đến một dòng nước ấm. Hắn thấy, đây chính là độc hoàn phát tác báo hiệu. Rất nhanh, cỗ nhiệt lưu này liền dọc theo hắn bảy gân tám mạch, không khô bọn, dọa đến hắn mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, còn tưởng rằng mình lập tức liền phải chết đâu. Bình thường độc, ăn vào sau sẽ chỉ ở nào đó một chỗ phát tác. Có thể viên thuốc này, dược hiệu lại là phân tán thức. Chẳng lẽ lại là cái gì sâu độc? Toàn phương vị, một khi phát tác, tứ chi run rẩy, toàn thân trên dưới không một chỗ không chịu đựng kịch độc tàn phá. Không nghĩ còn khá, càng nghĩ Lưu Toàn liền càng run rẩy, sợ sệt. Trải qua một lát, cùng với một tiếng giống như thống khổ lại như thư sướng tiếng rên rỉ vang lên, sắc mặt trắng bệch xuống Lưu Toàn không khỏi sức sở. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, đột nhiên cảm giác được chỗ nào tựa hồ không thích hợp. Trong cảm giác, hắn cũng không phát hiện thể nội ẩn giấu đi bất luận độc tố gì, tương phản, thể nội hao tổn tinh khí và khí huyết chi lực, tại giờ khắc này bảy biện ra chậm rãi giếng phun chi thế. Cái này tình huống như thế nào? Hắn nghi hoặc, không hiểu. Lấy dũng khí, chủ động thăm dò tính luyện hóa một tia dược lực, lập tức, hắn liền mở to hai mắt, hoảng sợ nói, cái này, đây không phải độc dược. Tuy là nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, làm cho Lưu Toàn hoàn toàn không có phòng bị. Cảm thụ được thể nội không ngừng mênh mông tinh khí và khí huyết, Lưu Toàn chỉ cảm thấy giờ phút này trạng thái, đơn giản trước này chưa có tốt. Tinh thần phấn chấn, phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Liền một chữ, thoải mái. Không kịp cảm kích Lâm Chỉ tặng thuốc tri ân, Lưu Toàn vội vàng khoanh chân luyện hóa nó còn lại dược lực đến. Lâm Chỉ lắc đầu, quay người rời đi gian phá ốc này. Tiệm tạp hóa, trước quầy. Hoàng Dung buồn bực ngán ngẩm đùa lấy tiểu béo cầm lý, thật to linh động trong đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ tò mò. Gặp Lâm Chỉ đi tới, không khỏi vui vẻ hô, công tử. Lâm Chỉ cười vuốt vuốt Hoàng Dung cái đầu nhỏ, nhìn về phía trong bể cá hai đầu cá chép, lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì. Không hổ là yêu thú, khôi phục ngược lại là thật không tệ. Công tử, đây là ngươi nuôi yêu sủng sao? Hoàng Dung mở miệng dò hỏi. Lâm Chỉ lắc đầu, cái này thật đúng là không phải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, một đôi này mẹ con cá chép chính là Đại Bạch cứu trở về, cũng là Đại Bạch yêu cầu hắn cứu chữa, cũng nuôi dưỡng ở nơi này. Nói thật, nếu không phải lúc trước Đại Bạch khăng khăng che chở, có lẽ lúc này cái này hai đầu cá chép, trong đó một đầu đã trở thành một bản cá nướng cơm trộn. Đây là Đại Bạch yêu sủng, đúng rồi Dung Nhi, gần nhất tu vi có thể lại có tiến triển, nghĩ đến cái gì? Lâm Chỉ hiếu kỳ dò hỏi. Chương 434, Linh Nhi trở về. Chương 434, Linh Nhi trở về. Là màu vàng truyền thuyết phẩm chất loại linh thể triệu hoán anh hùng, Hoàng Dung Thiên Phú tự nhiên không cần nhiều lời. Dựa theo Thiên Phú, Hoàng Dung là có trở thành nhất phẩm cảnh cường giả tiềm lực. Lâm Chỉ muốn biết chính là, nha đầu này tốc độ phát triển. Hoàng Dung méo một chút cái đầu nhỏ, lộ ra một mặt buồn rầu chi sắc, hay là bát phẩm sơ kỳ ai, không so được công tử đâu, công tử hiện tại đều là thất phẩm cảnh cường giả đâu. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ mặt mo đông cảm giác mất tự nhiên. Đừng nói nữa, hắn sai vẫn không được. Liền không nên hỏi. Đơn giản chính là tự tìm khó coi. 10 tuổi võ đạo bát phẩm sơ kỳ. Yêu nghiệt như thế tư chất, đừng nói phóng nhãn đại hạ lập quốc mấy trăm năm, chính là suy nghĩ thiên hạ, đại lương đế quốc, thậm chí là tam quốc bên trong mạnh nhất đại tần đế quốc, đều chưa từng xuất hiện qua như vậy yêu nghiệt. Lâm Chỉ mặc dù tự nhận thiên phú của mình cũng rất là không tệ, có thể cái này một thân thực lực đến tuột cùng là thế nào tới, vẫn là vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn chính là bật học được đến, căn bản không thể so được tốt ta. Công tử, có phải hay không Dung Nhi quá vô dụng? Lâm Chỉ khỏe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra, không muốn lại tại trên cái đề tài này nói nữa. Thế là nói sang chuyện khác hỏi, vậy lại sao? Có muốn hay không ta trước đưa người trở về? Không cần, Dung Nhi mới không còn đấy. Hoàng Dung lập tức lắc đầu. Thật vất vả mới cùng công tử có cái đơn độc chung đụng cơ hội, mới không nghĩ là nhanh như thế liền cùng công tử tách ra đâu. Lâm Chỉ cũng chỉ là nói sang chuyện khác mà thôi, nếu Hoàng Dung nói không khốn, Lâm Chỉ tất nhiên là sẽ không kiên trì đưa nàng trở về. Chính như Hoàng Dung không nghĩ là nhanh như thế cùng hắn tách ra một dạng, Lâm Chỉ cũng tương tự không nỡ tiểu nha đầu này. Đương nhiên, Lâm Chỉ thần sắc khẽ động, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Thế nào công tử? Lâm Chỉ nhếch miệng lên, trên mặt vui mừng dần dần choáng nhiễm ra. Một thanh cầm Hoàng Dung tay nhỏ. Công tử. Bị Lâm Chỉ đại thủ nắm chặt, Hoàng Dung đẹp đẽ đáng yêu gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, còn có chút vui vẻ nhỏ. Lâm Chỉ, Dung Nhi, nhắm mắt lại, công tử dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Hoàng Dung nghe lời nhắm mắt lại, lông mi thật dài nháy a nháy, Dung nhẹ nhẹ, cũng liền trong khi hô hấp công phu mà thôi. Bên hai liền truyền đến Lâm Chỉ thanh âm ôn hòa, có thể Dung Nhi. Hoàng Dung hiếu kỳ mở to mắt, có chút không hiểu, dạng này là có thể sao? Khi Hoàng Dung lần nữa mở mắt ra thời điểm, lập tức liền bị cảnh vật trước mắt cho sợ ngây người. Công tử, nơi này là địa phương nào? Nàng kinh ngạc phát hiện, giờ phút này là tại một tòa sáng tỏ rộng rãi căn phòng lớn bên trong. Trong phòng bộ trang trí có chút cổ quái, là nàng chưa từng thấy qua mới lạ kiểu dáng, nhưng lại dị thường đẹp đẽ hoa mỹ. Hoàng Dung đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp xinh đẹp như vậy căn phòng lớn. Không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một mặt rung động cùng kinh diễm chi sắc. Dung Nhi, đến, ngồi bên này. Gặp Hoàng Dung một bộ sợ ngây người đáng yêu bộ dáng nhỏ, Lâm Chỉ nhịn không được cười khẽ một tiếng, lôi kéo Hoàng Dung ngồi ở trên ghế salon. Cảm thụ được cái này mềm mại mà đầy có dáng mới lạ chỗ ngồi, Hoàng Dung theo bản năng gõ gõ, đông cảm giác mới lạ. Tại cái này quay quanh ngồi, ta đi cấp ngươi lấy chút ăn. Lâm Chỉ đi vào tủ lạnh trước, mở ra trong nháy mắt, một thanh lò xo truy đối diện vào tới. Lâm Chỉ nghiêng đầu một cái, nhẹ nhõm né qua. Liếc mắt, liền phát hiện tại cái này truy nhỏ bên trên, còn dán một tấm thẻ giấy. Thẻ trên giấy vẽ lấy một con heo đầu, cùng từng hàng lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lâm Chỉ nhìn cũng không nhìn, thuận tay liền đem cho xé xuống, vo thành một cục, ném vào trong thùng rác. Sau đó, ánh mắt liền rơi vào tủ lạnh ướp lạnh trong khu vực, tại đồ uống khu, thấy được đủ loại mới lạ đồ uống. Lại hướng lên nhìn, là các loại tinh mỹ loại bánh ngọt nhỏ cùng cọng khoai tây loại đồ ăn vặt nhỏ. Ân, cũng không tệ lắm, lại đầy đâu. Lâm Chỉ tiện tay cầm mấy thứ, đi vào Hoàng Dung trước mặt, đem một hộp dụ bùn bánh ngọt nhỏ đưa cho nàng, cười nói, nếm thử hương vị như thế nào. Hoàng Dung nhu thuận dựa theo Lâm Chỉ điểm mở ra, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng múc một muỗng, ngậm trong miệng, lập tức ngọt cười đến híp cả mắt, ăn ngon. Công tử, đây là cái gì nha? Ăn thật ngon a. Gặp Hoàng Dung thích ăn, Lâm Chỉ đem mặt khác vài hộp cũng đưa cho nàng. Cái đồ chơi này trong tủ lạnh còn nhiều. Linh Nhi nha đầu kia một người đoán chừng cũng ăn không hết, lại nói, nàng đều mập như vậy, ăn cái gì đồ ngọt, còn không bằng cho mình Dung Nhi ăn đâu. Lại nếm thử cái này ăn xong dụ bùn bánh ngọt nhỏ, Lâm Chỉ lại mở ra một hộp quả quýt vị sữa chua, đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nhỏ nhấp một miếng, lập tức liền bị quả quýt này vị sữa chua cho chinh phục vị giác, hốc mắt trong ổ hai đạo nguyệt nha con hơn. Thích ăn nói, liền ăn nhiều một chút, không đủ, ấy, nhìn thấy cái hộp tủ kia sao? Bên trong còn có. Lâm Chỉ cương chiều vớt vớt Hoàng Dung cái đầu nhỏ, để nàng tại cái này ngồi, không nên chạy loạn, quay quay chờ mình sau khi trở về, liền một mình trực tiếp lên lầu 2. Không ra Lâm Chỉ đón trước, vừa mới đi lên, hắn liền nghe được từ trong phòng tắm truyền đến từng tiếng rầm rầm tiếng nước. Lâm Chỉ lần này rốt cục xác định, Linh Nhi nha đầu chết tiệt kia rốt cục ở bên ngoài ra đủ, trở về. Nhị được một cước đá văng cửa phòng tắm, xông đi vào xúc động. Xoay người lại đến Linh Nhi gian phòng. Cửa phòng làm mở, không xem qua nhọn Lâm Chỉ hay là phát hiện, Linh Nhi trên tay cầm cửa khóa đổi thành một loại tiểu mới mật mã khóa. Lâm Chỉ khi nhìn đến ổ khóa này lúc, Lâm Chỉ lập tức sửng sốt một chút. Đổi khóa? Tại sao muốn đổi? Nơi này chính là Linh Nhi hệ thống linh tư nhân lãnh địa, ngoại nhân lại vào không được, hoàn toàn không cần thiết thôi. Không phải, nha đầu này có ý tứ gì? Phòng bị ai đây? Đương nhiên, Lâm Chỉ có loại bị mạo phạm cảm giác. Nha đầu này là tại phòng bị ta. Lâm Chỉ lắc đầu, hẳn không phải là. Đi. Hắn là loại kia ưa thích loạn tiến nữ hài tử gian phòng người sao? Nói đùa, cũng không phải là tốt ta. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lấy chính mình cùng Linh Nhi quan hệ giữa, nàng làm sao lại phòng bị chính mình? Đoán chừng là tại phòng khả khả. Ân, hẳn là như vậy. Lâm Chỉ đẩy cửa vào, ngoài ý muốn phát hiện, phòng của Linh Nhi bên trong phim hoạt hình trang trí thay đổi. Màu hồng phấn tú sàng bên trên, cũng nhiều một cái lông sủ con rối gối ôm. Lâm Chỉ đánh giá vài lần, rất nhanh liền không có hứng thú. Con rối? A, tiểu hài tử mới chơi đồ vật. Lần này Linh Nhi ra ngoài, vừa đi hơn nửa tháng, mang về không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Cũng tỉ như Linh Nhi đầu giường trước trong ngăn tủ, liền để đó to bằng một bàn tay cái hộp nhỏ. Trên cái hộp, in xem không hiểu kỳ quái văn tự. Mở ra sau khi, từ trong hộp tung ra một đoàn màu hồng phấn mây bông. Tò mò, Lâm Chỉ bóp một cái, phun ra hắn một mặt nước hoa. Lại tỉ như Linh Nhi trong tủ treo quần áo, treo một kiện trong suốt phát sáng tam giác ngược áo lót, có lẽ lúc này liền sẽ có người bị ủi. Nhưng Lâm Chỉ có thể lấy nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt làm chứng, đây tuyệt đối không phải cái gì nhỏ quần lót loại hình. Nhỏ như vậy, làm sao có thể mặc bên dưới? Còn trong suốt, ai sẽ mặc cái này? Lâm Chỉ cảm thấy, này cũng giống như là khẩu trang loại hình. Ân, tuyệt đối là. Lại tỉ như, Linh Nhi trang điểm trên bàn, lóe ra một cái cây hồng bị chuột đồ chơi giống như đồng hồ báo thức. Lâm Chỉ không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy cái đồ chơi này thật đáng yêu, cực kỳ giống hắn xuyên qua trước từng nhìn qua một bộ ạ niềm bên trong sinh vật. Liên sơ soạn một chút mà thôi, không có ý khác, kết quả là bị không hiểu điện một chút. Chương 435, ta để cho ngươi đạp. Chương 435, ta để cho ngươi đạp. Cái này khiến Lâm Chỉ rất là khó chịu. Hắn cũng không có nghĩ đến, cái đồ chơi này sẽ còn phóng điện. Mấu chốt dòng điện này còn không nhỏ, nếu không phải hắn tu vi cao thâm, nhục thân cường đại, đổi lại thành một tên người bình thường, lúc này sợ là đã nằm trên đất. Bị điện giật chết không đến mức, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu là được. Một cái đồng hồ báo thức mà thôi, thật không biết là cái nào ngốc quyết thiết trí công năng này, sợ không phải đầu óc có đi ba. Lâm Chỉ hùng hùng hổ hổ, Ngây thơ ngón tay đâm một cái, đem cái kia cây hồng bị chuột đồng hồ báo thức đâm đổ vào trên bàn, để cho ngươi để ta. Nhìn ta không ngừng chết ngươi. Lâm Chỉ lại đang linh nhi trong phòng đi dạo một vòng, đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ đằng sau, liền một đầu nhào vào trên giường lớn. Đừng nói, cái giường này vẫn rất miễn hồ, chính là có chút quá nhỏ, căn bản duỗi không ra chân. Nếu không, ngược lại là có thể cùng linh nhi nha đầu kia thương lượng một chút, cùng nàng đổi một chút. Người người mới tinh đệm chăn, cái kia cố nhàn nhạt quả quýt vị thanh hương, không biết thế nào, Lâm Chỉ cứ như vậy nghỉ ngơi tới. Thẳng đến. Hỗn đản. Thối Lâm Chỉ, hỏng Lâm Chỉ, ngươi lại vụng trộm ngủ giường của ta. Tỉnh, ngươi cho ta tỉnh. Đáng giận, lão nương mới đổi đệm chăn ngươi đứng lên cho ta. Đại Bạch, đừng làm loạn, trong mơ mơ màng màng, Lâm Chỉ cảm giác có người tại lay động chính mình. Đoán chừng là ngủ ngộng, còn tưởng rằng là tại trong phòng của mình, cánh tay bao quát, Linh Nhi kinh hô một tiếng, bị Lâm Chỉ ôm gối lên phía dưới. Linh Nhi đều sợ ngây người. Vừa mới một hoàn dục nàng, trên thân chỉ vây quanh một kiện sa mỏng. Như thế một làm, kém chút từ trên thân trở xuống. Cảm thụ được nơi bụng cái kia ấm áp đầu, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền khí phồng lên. Hắn quản gọi mình cái gì? Đại Bạch. Thân là Lâm Chỉ hệ thống linh, đối với Lâm Chỉ hết thảy, nàng tất nhiên là hiểu rõ. Cũng rất là rõ ràng trong miệng hắn Đại Bạch là ai. Để nàng tức giận vẫn chính là, hắn vậy mà đem chính mình trở thành con mèo to kia mèo, còn đem chính mình gối lên dưới thân. Đơn giản vô cùng nhục nhã. Lập tức liền giận. Đang lúc Linh Nhi muốn báo nổi thời điểm, chợt bên hông lại là siết chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đằng không mà lên, một trận choáng váng qua đi, liền bị xem như một cái gối ôm vào trong lòng. Linh Nhi gọi là một cái khí a. Thả ta ra. Nhìn Lâm Chỉ cái này sẽ chính mình hai tay hai chân vây quanh tư thế, hoàn toàn cùng mình lúc ngủ, ôm con rối gối ôm là giống nhau như lúc. Hỗn đản. Ta liều mạng với ngươi. Vùng vẫy một hồi, không có thể kiếm thời ra, Linh Nhi khí há mồm liền muốn đi cắn. Kết quả lại là một trận đầu góc choáng váng, các loại Linh Nhi lại kịp phản ứng lúc, liền phát hiện bị Lâm Chỉ cho đạp ở dưới chân. Ghê tởm hơn làm nàng xấu hổ là, hắn còn đem hắn cái kia chân túi tiến vào chính mình trong quần áo sưởi ấm. Hoàn toàn chính là đưa nàng cho trở thành nước ấm vào túi. Thúi chết. Linh Nhi ngày bình thường rất yêu sạch sẽ, suốt ngày không có việc gì lúc, không phải nhìn kịch ăn đồ ăn vặt, chính là đang tắm trên đường. Trên thân cho dù là nhiễm phải chút điểm cho bụi, đều khó mà chịu được. Mà để nàng chọc tức ra đầu đều nhanh nổ chính là, nàng vừa mới tắm rửa xong, tên ghê tởm này liền dùng hắn chân túi đạp chính mình, liền không thể nhịn. Đạp chính mình trước đó, hắn rửa chân thôi. Không đối, coi như rửa chân cũng không thể tùy tiện đạp chính mình. Ta để cho ngươi đạp. Linh Nhi mở ra miệng nhỏ, lộ ra một đôi sắc bén răng nẻo. Biệt thự, lầu 1, phòng khách, trên ghế salon. Dung Nhi nhu thuận uống vào quả quýt vị sữa chua, thỉnh thoảng ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, tràn đầy hạnh phúc phun lên trong tâm. Đông Dương, nàng nghi ngờ nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía lầu 2. Cũng không biết có phải hay không một loại ảo giác. Nàng giống như nghe được công tử tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ vẫn rất thê lương. Hoàng Dung nhảy xuống ghế sofa, khuôn mặt nhỏ một kéo căng, lộ ra một bộ vẻ nghiêm túc. Nàng chạy chậm đến đi vào thang lầu trước, vịn nắm tay, ngẩng cái đầu nhỏ, cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát. Xác định cũng không cái gì thanh âm đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, lại về tới trên ghế salon. Hẳn là chính mình nghe lầm đi. Biệt thự, lầu 2. Phòng của Linh Nhi bên trong, trên giường. Lâm Chỉ một mặt vặn vẹo ôm chân mình chỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đối diện, Linh Nhi đổi một thân gai đeo quần bò, một mặt đắc ý nhìn xem hắn. Rất là vui vẻ bộ dáng. Lâm Chỉ khỏe mắt ướt át, có vẻ như vừa khóc qua. Ta nói ngươi là không phải thuộc giống chó, ngươi đây cũng có thể dưới đi miệng. Lâm Chỉ nghiến răng nghiến lợi, chỉ mình phải ngón tay cái. Toàn tâm đau. Chỉ thấy cái kia trên ngón tay cái, mang theo một loạt dấu răng. Mà tại răng này ấn chung quanh, vết máu lâm ly, hơn phân nửa ngón chân đều đỏ tía. Ai bảo ngươi là ta? Đáng đời ngươi. Lâm Chỉ tự biết đối lý, mặc dù tức giận nha đầu này, nhưng cũng không có tại chỗ cắn trở về. Mà là bỏ ra một chút điểm tích lũy, tại hệ thống trong thương thành đổi một bình nam mây bạc dược, phun tại thụ thương trên ngón tay cái. Sau đó, lúc này mới có công phu đánh giá đến nha đầu này đến. Không khỏi hơi kinh ngạc, trên cảm giác, nha đầu này có vẻ như cao lớn một đâu đâu. Nhưng rất nhanh, Lâm Chỉ liền biết là tại sao. Cũng không phải là nha đầu này cao lớn, mà là nàng mặc dép lê, có như vậy một đâu đâu cao. Lâm Chỉ khập khiễng nhảy xuống giường, ta nói ngươi cái giường này có phải hay không bên dưới thuốc mê. Ta làm sao hơi dính bên trên liền ngủ mất. Hừ, mới không có. Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, giải thích nói, là quýt dưu hương, một loại trợ ngủ nước hoa, ta lúc nghỉ ngơi cũng sẽ ở trên đệm chăn phun lên một chút. Lâm Chỉ giật mình, khó trách, hắn liền nói đi, chính mình bất quá liền nằm một chút mà thôi, làm sao lại ngủ tiếp đi. Đúng rồi, khả khả đâu, trong khoảng thời gian này nàng không có cho người gây chuyện đi. Linh Nhi cười hì hì nói. Nhắc lên khả khả, Lâm Chỉ thật vất vả mới hòa hoãn lại sắc mặt, không khỏi lại kéo xuống. Hắn sở dĩ ở chỗ này chờ nàng, hơn phân nửa cũng là bởi vì khả khả sự tình. Hắn cái này còn chưa bắt đầu hỏi đâu, nàng ngược lại tốt, trước nâng lên. Bất thiện nói ngươi cứ nói đi. Vừa gặp mặt, nàng thiếu chút nữa giết chết ta. Nghĩ đến khả khả trong tay cái kia hai thanh thái đao, Lâm Chỉ là lòng còn sợ hãi, bất quá cũng may, bị hắn cho tịch thu. Nghe vậy, nghĩ đến hình ảnh kia, Linh Nhi lập tức có chút buồn cười. Ngươi yên tâm, khả khả nàng hiện tại đã không phải là hệ thống linh, tài khoản tựa hồ cũng đã bị đóng kết. Không có hệ thống quyền hạn, đối với ngươi hẳn là sẽ không sinh ra nguy hiểm tính mạng. Gặp Lâm Chỉ có báo nổi dấu hiệu, Linh Nhi vội vàng nói. Hẳn là. Đây hai chữ, dù liền rất là làm cho người nổi giận. Hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm để hiện. Linh Nhi, ai nha nha, yên nào, ta đã cảnh cáo nàng. Ngươi cứ việc yên tâm chính là, kỳ thật Khả Khả nha đầu kia hay là rất nghe lời, ngươi về sau cùng với nàng thân quen liền biết. Lâm Chỉ cười lạnh. Nghe lời, hắn nhìn là nghe lời ngươi mới đúng chứ. Về phần mình, nha đầu kia cũng chỉ có tại lợi ích điều khiển, mới có thể tượng trưng nghe theo sắp xếp của mình. Lại còn nhất định phải dỗ dành. Nói nhiều rồi, nói nặng. Nàng sẽ còn nổi nóng với ngươi mắt. Hoàn toàn chính là một cái tiểu tổ tông. Rất là khó hầu hạ. Mấu chốt còn đặc biệt có thể gây chuyện. Lâm Chỉ chính là cùng nha đầu kia lăn lộn quá quen, mới tràn đầy thể ngộ. Không giống Linh Nhi như vậy để cho người ta bất lo. Tối thiểu nhất, Linh Nhi mặc dù có đôi khi cũng hố, nhưng lại xưa nay sẽ không chủ động gây phiền toái cho mình. Bởi vì trạch, cho nên rất ít đối ngoại chạy loạn. Khó chịu, có thể là bị hố, còn có thể đánh một trận hạ giận. Nhưng nếu là đổi thành Khả Khả lời nói, Lâm Chỉ tin tưởng, hắn nếu thật dám làm như vậy, liền Khả Khả nha đầu kia tính tình nóng nảy nhỏ, còn không cùng chính mình liều mạng. Chương 436, triệu hoán thẻ. Chương 436, triệu hoán thẻ. Đơn giản cùng Linh Nhi hàn huyên một hồi, lại một phen đùa giỡn đằng sau. Lâm Chỉ đâu, liền đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh, đại thể cùng nàng giảng thuật một lần. Nhất là liên quan tới Khả Khả, Lâm Chỉ nói gọi là một cái bất đắc dĩ, là bó tay toàn tập. Đưa nàng là như thế nào không nghe lời, như thế nào nghịch ngợm gây sự gây phiền toái cho mình sự tình, thêm mắm thêm muối cho giảng thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng, Linh Nhi lông mày nhỏ cũng không khỏi nhíu lại. Về phần hai người hợp tác chia của, hắn cắt xén Khả Khả kim tệ sự tình, là không nói tới một chữ. Bởi vì cái này tại Lâm Chỉ xem ra, không trọng yếu. Không cần thiết nói. Lại nói, đây là hắn cùng Khả Khả giữa hai người giao dịch, cũng mặc kệ Linh Nhi sự tình, không phải sao? Nàng thật như thế không nghe lời. Lâm Chỉ gật đầu, khoa trương nói, đó là đương nhiên. Đây chính là Khả Khả a. Viêm Tâm Ma tộc tiểu công cử, ngươi hẳn là hiểu rất rõ mới đối, cái này có cái gì tốt đáng giá chất vấn sao? Nghe Lâm Chỉ nói như vậy, Linh Nhi ngẫm lại cũng là, cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý a. Căn bản là không có cách phản bác, mà lại lấy nàng đối với Khả Khả hiểu rõ, nha đầu này gan lớn đây. Mà Lâm Chỉ nói những này, dưới cái nhìn của nàng, đã rất thu liễm. Cũng chính là Khả Khả nàng bây giờ bị tước đoạt trở thành hệ thống linh tư cách, tài sản lại bị đông cứng kết, một chút thủ đoạn cũng bởi vì một ít nguyên nhân bị hạn chế ở không sử ra được, cho nên lúc này mới yên tĩnh không ít. Nếu dựa theo nàng trước kia tính tình, đừng nói chỉ là đốt một tòa thanh lâu, trộn cắp điểm ấy dầu dìa việc nhỏ. Khó chịu, một phát cứu cực pháo năng lượng xuống dưới, đem chọn tòa kinh đô cho đánh xuyên qua, cũng không phải là không thể. Ngươi có lẽ còn không biết đi. Lâm Chỉ tiếp tục cáo trạng nói nha đầu này cả ngày đêm không về ngủ, mỗi ngày ở bên ngoài dã. Đoạn thời gian trước ta còn nghe nói nàng ở bên ngoài làm cái gì thái đao bang loại hình tiểu bang phái. Nghe nói khiến cho quy mô còn không nhỏ, hợp nhất không ít du côn lưu manh, ở bên ngoài Tây Thành Bắc Thành khu một vùng, là làm nhiều việc ác. Làm sằng làm bậy. Ta căn bản không còn được. Lâm Chỉ nước miếng văng tung tóe, sau đó lại đưa nàng làm sao gây chuyện, chính mình cho hắn chùi lít sự tình, lại lần nữa nói rông dài một lần. Nói xong, hướng Linh Nhi vươn tay. Linh Nhi một mặt mở miệng, ngươi làm cái gì? Lâm Chỉ lý trực khí chẳng nói, nói nhảm, đương nhiên là giúp ngươi chiếu cố hài tử phí dụng, xem ở hai ta quen biết phân thượng, ta cũng khác biệt ngươi nhiều mớn, công phu sư tử ngoạm loại hình. Lại nói, ta cũng không phải loại người này, ngươi đây là biết đến. Liên tùy tùy tiện tiện cho ta mấy ngàn điểm tích lũy đi. Mấy ngàn điểm tích lũy? Ngươi đoạt tiền a? Nghe vậy, Linh Nhi lập tức giận dữ, cứng cổ trừng mắt Lâm Chỉ. Không có, một lông đều không có. Muốn điểm tích lũy không có, đòi người cũng không có. Ta nói ngươi dù sao cũng nên có chút bày tỏ một chút đi. Lâm Chỉ không vui nói. Hắn nói nhiều như vậy, tố nhiều nước bọt như vậy, không mệnh cũng học sao. Tốt xấu bao nhiêu cho điểm. Lâm Chỉ trong lòng rõ ràng, Linh Nhi nha đầu này có tiền, có thể giàu. Điểm ấy không cần hoài nghi, Lâm Chỉ rất xác định. Bởi vì kệ các nàng như thế nào đánh chết tên kia vạn giới thương nhân sự tình, Lâm Chỉ trong âm thầm đã từng hỏi qua Khả Khả. Khả Khả mặc dù không thừa nhận chính mình là chủ mưu, nhưng cũng nói không ít tin tức. Đầu tiên, là tên kia vạn giới thương nhân thân phận. Điểm ấy Linh Nhi cùng mình nói qua, Lâm Chỉ cũng không quá mức ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nghe nhiều vài câu, trên cơ bản cùng Linh Nhi cáo chi tin tức không sai biệt lắm. Thứ yếu, cũng là Lâm Chỉ cảm thấy hứng thú nhất, đó chính là bị đánh chết tên kia vạn giới thương nhân, trên thân mang theo tài phú. Dùng Khả Khả mà nói, rất béo tốt. Mập bốc lên dầu. Dù là hai người chia đều kém chút bị trồng đến. Từ Khả Khả trong miệng, Lâm Chỉ còn phải biết một tin tức. Linh Nhi hoàn toàn chính xác ở bên ngoài thiếu đặt mông sổ sách. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, đã đem lợi tức cơ bản trả hết. Tăng thêm lần này thu hoạch, hoàn toàn có thể đem thiếu lỗ thủng triệt để chắn. Lại còn có thể còn lại không ít có dư. Có thể nói, là một đợt mập. Từ Khả Khả cái kia hâm mộ mà ánh mắt ghen tị bên trong, Lâm Chỉ liền biết. Hiện tại Linh Nhi, đã không còn là trước kia cái kia, luôn luôn nghĩ biện pháp móc chính mình điểm tích lũy nghèo Linh Nhi. Nàng đứng lên. Xưng là tiểu phú bà đều không đủ. Lâm Chỉ đang suy nghĩ, nếu nha đầu này hiện tại như vậy chi giàu có, cái kia tiếp tế một chút chính mình, hẳn là không vấn đề gì đi. Thế là, liền có lần này Lâm Chỉ cáo trạng một chuyện. Muốn bằng vào này, để nha đầu này sinh ra ấy nấy, bao nhiêu đền bù chính mình một chút. Bất quá xem ra, hẳn là rất khó làm được không? Cái này không khỏi khiến hắn có chút hơi buồn bực. Lâm Chỉ, đúng rồi, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, trở về có hay không mang cho ta cái gì tiểu lễ vật? Ta rất chờ mong. Linh Nhi trừng mắt nhìn. Lại nháy một cái, lễ vật. Linh Nhi rất muốn nói, lễ vật, đó là cái thứ gì? Nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì, lời vừa tới miệng, sắp thốt ra lúc, biến thành, có à, Linh Nhi có mang cho ngươi lễ vật à? À, thật. Lâm Chỉ cũng liền như vậy thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là không có ôm hy vọng quá lớn. Nghe chút có, lập tức cười, trong bụng nở hoa, lễ vật gì? Lấy ra để cho ta xem. Linh Nhi cười giả dối, vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Nghịch ngợm, còn làm nhiều như vậy tiểu hoa dạng. Lâm Chỉ bóp một chút Linh Nhi mũi ngọc tinh xảo, nhắm mắt lại. Hừ. Gặp Lâm Chỉ hai mắt nhắm nghiền, Linh Nhi vớt vớt bị Lâm Chỉ bóp qua mũi, hơi có vẻ bất mãn chừng Lâm Chỉ một chút. Nghĩ nghĩ, từ trong tay áo của mình lấy ra một phương túi thứ nguyên, chọn lấy nửa ngày, tuyển một kiện không đáng giá tiền nhất đồ chơi nhỏ. Linh Nhi, có thể. Lâm Chỉ mở to mắt. Linh Nhi, nặc, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Thích không? Đây là cái gì? Bài bộ kẻ. Nhìn xem trong tay đồ vật, Lâm Chỉ một mặt cổ quái nói. Cái gì bài bộ kẻ? Vật này tên là triệu hoán thẻ. Vừa vặn một tổ. Nói, Linh Nhi ra hiệu Lâm Chỉ đem cái hộp nhỏ mở ra. Lâm Chỉ gật đầu, dựa theo Linh Nhi chỉ thị, đem hộp nhỏ phá hủy ra. Trong hộp là một dựng đẹp đẽ, màu đen. Mặt sau khắc họa lấy trận đồ kỳ dị tấm thẻ. Hết thẻ 12 tấm. Mỗi tấm chính diện đều in khác biệt đồ án. Nay triệu hoán thẻ chính là cái khác hư giới triệu hoán sư chuyên môn trang bị. Thông qua ma pháp tâm linh câu thông, có thể triệu hồi ra cường đại nhân vật anh hùng vì chính mình tác chiến. Nghe Khả Khả giải thích, Lâm Chỉ trước mắt không khỏi sáng lên. Thích không, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chọn lựa đâu. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, nhóm này triệu hoán thẻ đều là nữ anh hùng nhân vật ta. Hoàn toàn nghe theo người triệu hoán mệnh lệnh. Linh Nhi giảo hoạt nói. Lâm Chỉ nét miệng lên, hoàn toàn nghe theo. Linh Nhi gật đầu, hoàn toàn nghe theo. Lâm Chỉ, muốn thế nào thì làm thế đó, sẽ không phản vệ. Linh Nhi lắc đầu, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, sẽ không. Dạng này a, đều là nữ anh hùng nhân vật. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy nữ anh hùng nhân vật tương đối hiền lành, dễ dàng câu thông mà thôi. Ta hiểu. Linh Nhi phụ họa gật đầu, điểm ấy ngươi kỳ thật có thể không cần giải thích. Lâm Chỉ mỉm cười, hiền lành xoa Linh Nhi cái đầu nhỏ, đưa nàng ôm cử cao cao, lễ vật rất không tệ, ta rất ưa thích. Chương 437, Dung Nhi yêu nghiệt tư chất. Chương 437, Dung Nhi yêu nghiệt tư chất. Chỉ là Lâm Chỉ đột nhiên ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề, đem giấy rửa Linh Nhi để xuống. Linh Nhi sửa sang lấy y phục của mình, khẩn trương hỏi, chỉ là cái gì? Trước ngươi nói cái này cái gì triệu hoán thẻ, cần dựa vào ma pháp tâm linh câu thông. Nhưng ta không biết ma pháp làm sao bây giờ. Lâm Chỉ nghi ngờ nói, chính mình căn bản liền sẽ không ma pháp, càng không hiểu được như thế nào tâm linh câu thông. Đây chẳng phải là nói vật này rơi vào trong tay của mình, hoàn toàn chính là một cái gân gà. Nghe được Lâm Chỉ chất vấn, Linh Nhi thở dài một hơi, nguyên lai là cái này a. Nàng còn làm cái gì sự tình đâu? Việc nhỏ, dù sao cái này lại không phải thật sự triệu hoán thẻ, chỉ là duy nhất một lần hàng nhái mà thôi. Không có nhiều như vậy hạn chế tính điều kiện. Lâm Chỉ, hàng nhái, đồ dọn, giả. Lâm Chỉ liên tiếp tam vấn, thanh âm dần dần cất cao. Không tốt, nói lỡ miệng. Linh Nhi hai mắt phiêu hốt, trong lòng xem thường, nói nhảm, đương nhiên là giả. Thật đắc cỡ nào a? Liên tổ này cấp thấp triệu hoán thẻ, nếu mà là thật, đổi thành điểm tích lũy, nói ít đều muốn mười hết mấy vào đâu. Cho ngươi một tổ hàng nhái chơi đùa, cũng rất không tệ có được hay không? Muốn cái gì xe đạp? Mặt làm sao lớn như vậy đâu? Liên cái này hàng nhái, hay là nàng chủ y bang bên trong một tiểu đệ hiếu kính cho mình đây này? Đổi thành điểm tích lũy cũng muốn hơn mấy chục tốt phạt. Đương nhiên, lời này là không thể cùng Lâm Chỉ nói thật. Ân, tự nhiên là hàng nhái, thật ngươi lại dùng không được, cho ngươi cũng vô dụng thôi. Thế nào thôi? A, cái này nguyên bản đang nghe đây chỉ là một tổ hàng nhái thời điểm, Lâm Chỉ trong lòng là không vui. Nói dễ nghe là hàng nhái, nói khó nghe một chút, không phải liền là cái hàng giả thôi. Có ai tặng quà là đưa đồ dọn? Đây không phải xem thường người thôi. Liền muốn báo nổi, lấy một cái công đạo. Nhưng tại nghe được Linh Nhi cái kia lẽ thẳng khí hùng hỏi lại đằng sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Không sai a. Nói rất có lý. Thật chính mình căn bản không dùng đến, cho cũng là cho không. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không quá dễ chịu, luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ không thích hợp, nhưng cân nhắc đến tính thực dụng phương diện, lại không thể không kiềm chế hạ trong lòng cái này bồi không nhanh. Bởi vì ngẫm lại lời nói, Linh Nhi nói một chút cũng không sai. Cùng cho một cái không dùng đến hàng thật, còn không bằng cho cái có thể bình thường sử dụng hàng nhái đâu. Lâm Chỉ, vậy cái này hàng nhái ta muốn thế nào sử dụng? Trực tiếp ném ra bên ngoài, hay là gặp thành công lừa bịp ở Lâm Chỉ, Linh Nhi âm thầm vô ngực nhỏ của mình. Cười hì hì giải thích nói, nở rộ triệu hoán thẻ trong hộp, hẳn là còn có một chiếc nhẫn, ngươi tìm xem. Lâm Chỉ kinh ngạc, đem trong tay hộp khẽ đảo, quả nhiên, từ đó rơi ra tới một viên màu đen bạc bản long giới chỉ. Tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, vẫn rất đẹp mắt. Linh Nhi, vật này tên là ma pháp giới, nhìn thấy trên mặt nhẫn viên kia bảo thạch màu đen không có. Lâm Chỉ liếc nhìn, lại liếc nhìn, nghi ngờ nói, nơi nào có cái gì đá quý màu đen? Ngươi tốt nhất nhìn xem, không có khả năng không có. Lâm Chỉ lặp đi lặp lại quan sát, dò xét. Rốt cục, tại bản long giới trong miệng rồng tìm được một vàng trừng hạt gạo tinh thể màu đen. Nghĩ đến, đây chính là Linh Nhi trong miệng nói bảo thạch màu đen đi. Thật đúng là lớn đâu. Linh Nhi, chính là cái này. Đây là ma pháp thạch, ngươi đừng nhìn nó nhỏ, nhưng trong đó chứa được ma pháp chi lực, đầy đủ thôi động nhóm này triệu hoán thẻ sử dụng. Lâm Chỉ đem ma pháp giới đeo tại trên ngón trỏ, từ đó rút ra một cái thẻ đến. Tâm niệm vừa động, lập tức, một sợi năng lượng kỳ dị ba động từ trong giới chỉ phát ra, ước chừng chỉ có 1/12 tóc số lượng. Trong chốc lát, trong tay triệu hoán thẻ sáng lên vi mang, trên mặt đất đưa lên ra một tòa mơ hồ trận ấn. Loáng thoáng ở giữa, hiện ra một đạo tu dài, giữ lại đơn nuôi ngựa, lưng đeo trọng kiếm nữ tử hư ảnh. Rất nhanh, liền giảm đi. Chủ yếu là Lâm Chỉ không có hoàn toàn thôi phát triệu hoán sử dụng nguồn lực lượng này, chỉ là đại khái nhìn một chút mà thôi. Cái này dù sao chỉ là một tổ hàng nhái triệu hoán thẻ, duy nhất một lần đổ vật, cũng không thể tùy tiện lãng phí ở nơi này. Rất không tệ đâu, đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Nhóm này triệu hoán thẻ cùng hệ thống xuất phẩm nhân vật linh thẻ có gì khác biệt? Lâm Chỉ lại nghĩ tới một vấn đề, không khỏi mở miệng hỏi. Đều là thẻ, đều có thể người triệu hoán vật anh hùng. Cái này sẽ không phải là một dạng đồ vật đi. Dường như nhìn ra Lâm Chỉ nghi ngờ trong lòng, Linh Nhi giải thích nói, không đồng nhất ta. Lâm Chỉ, thì như. Linh Nhi cao ngạo nói, đầu tiên, trên cấp độ liền không giống với, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hệ thống xuất phẩm linh thẻ đẳng cấp cao hơn. Ngoài ra, ma pháp này loại triệu hoán thẻ, triệu hoán anh hùng đều là nhân vật ảo, bản chất là cũng không tồn tại. Thuộc về chống giống tạo ra, không có đối ứng với nhau hư giới. Linh thẻ thì lại khác, do linh thẻ triệu hoán nhân vật anh hùng, mặc kệ là giả lập hay là tính lịch sử nhân vật, nhưng phạm là có thể được triệu hoán đi ra, đều có thuộc về mình hư giới thế giới song song. Nói cách khác, đều là chân nhân. Cũng tỉ như người Dung Nhi, chính là từ khác nhau vĩ độ chúng dị hư giới bên trong triệu hoán mà đến, chính là người sống sờ sờ a. Còn có chính là triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra giả lập anh hùng, mặc dù cũng có được linh trí, nhưng lại cũng không có tính trưởng thành. Cuối cùng thực lực cùng tiềm lực chính là bị cố định. Xem xét liền có thể nhìn lấy hạn mức cao nhất. Nhưng linh thẻ thì lại khác. Khi nói đến đây, Linh Nhi nhìn về phía Lâm Chỉ trong ánh mắt, tràn đầy đều là hâm mộ cùng vẻ ưu ái, thậm chí đều mang tới một vòng ghen ghét. Lâm Chỉ có chút kỳ quái, nha đầu này thế nào nói, còn tức giận đâu. Liền không hiểu rõ. Linh thẻ loại hình bên trong thẻ nhân vật, mặc dù cũng có phẩm cấp phân chia, nhưng được triệu hoán đi ra nhân vật, có lẽ sẽ tồn tại trên thực lực chiến lệnh, nhưng tiềm lực lại là vô hạn. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Lâm Chỉ trong lòng hơi động, không xác định nói, ý của ngươi là nói. Linh Nhi hít sâu một hơi, chính trọng nói, liền lấy ngươi Dung Nhi tới nói đi, nàng chính là màu vàng truyền thuyết phẩm chất triệu hoán anh hùng, ngươi có phải hay không cảm thấy, nàng cuối cùng tiềm lực trưởng thành cũng chỉ là nhất phẩm. Không, nếu là ngươi nghĩ như vậy lời nói, vậy liền mười phần sai. Xa không chỉ. Hệ thống cho thẻ nhân vật phẩm chất đẳng cấp xác định bên trong, chỉ là chỗ được triệu hoán nhân vật thành giải tiềm lực. Nói cách khác, chỉ cần tài nguyên sung túc phía dưới, ngươi Dung Nhi thuận lợi trưởng thành tiếp, mai cho đến nhất phẩm trước đó, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Lâm Chỉ hít sâu một hơi, cái này có chút lợi hại a. Ân, trên cơ bản là chính là như vậy, hiện tại ngươi biết chính mình lúc trước đến tuột cùng là đi dạng gì vẫn cứ chó đi. Linh Nhi phát điên đạo. Một tấm màu vàng phẩm chất nhân vật linh thể. Nàng có thể thiệt thòi lớn. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, hắn đã đánh giá rất cao Dung Nhi thiên phú, kết quả làm nửa ngày, nguyên lai, còn bèn bèn chỉ là một góc của băng sơn. Cuối cùng là dạng gì thần tiên thiên phú. Nhất phẩm trước đó trên cơ bản không cửa hạng. Xác định không có nói đùa chính mình. Bởi vì liền xem như hắn, dựa vào hệ thống gian lận, cũng không dám nói, tại tài nguyên sung túc phía dưới, nhưng tại nhất phẩm trước đó không bình cảnh. Chương 438, Linh Nhi tỷ tỷ. Chương 438, Linh Nhi tỷ tỷ. Dung Nhi thiên phú tư chất yêu nghiệt như thế, đây chẳng phải là nói, tương lai thành tựu của nàng không chỉ có chỉ là nhất phẩm. Lâm Chỉ trong lòng chấn động mãnh liệt, có chút ít rung động đạo. Nhất phẩm, đã là đại hạ đã biết tu hành giới đỉnh cấp trần nhà. Siêu biệt nhất phẩm. Tồn tại bực này, chính là có được hệ thống hắn, đều không có quá cảm tưởng qua. Bởi vì cái này cũng thật sự là quá điên cuồng. Ân, đây chính là linh thể nhân vật vô hạn tiềm lực. Linh Nhi gật đầu, cười nói, đương nhiên, ta nói cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, hết thể còn phải xem nàng tự thân tạo hóa cùng cơ duyên. Lâm Chỉ minh bạch lời này ý tứ. Thiên phú tốt, tư chất cao, cũng không phải là nói liền nhất định có thể đạt tới trong dự đoán thành tựu. Đây hết thể điều kiện tiên quyết là, muốn từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng tiến thủ, không nửa đường vẫn lạc. Đương nhiên, cơ duyên và tài nguyên cũng rất trọng yếu. Lâm Chỉ hít sâu một hơi, đem thẻ triệu hồi ma pháp cùng viên kia bản lòng giới thu vào. Cùng Linh Nhi một đạo hạ biệt thự lầu 2. Lầu 1, trên ghế salon. Nghe được động tĩnh Tiểu Hoàng Dung kinh ngạc nhìn lại. Liền thấy tại nhà mình công tử bên cạnh, còn đi theo một cái niên kỷ nhìn cùng mình bình thường lớn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót, hai tay phía sau, rõ ràng làm ra một bộ ông cụ non bộ dáng, nhưng rơi vào người khác trong mắt, lại dị thường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hoàng Dung chớp chớp màu hồng nhạt mắt hoa đảo, hiếu kỳ đánh giá Linh Nhi, không hiểu cảm giác thân cận. "Công tử, vị muội muội này là?" Tại Tiểu Hoàng Dung chú ý tới Linh Nhi thời điểm, Linh Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Dung. Nàng sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ, thật to trong mắt, để lộ ra một tia nho nhỏ bất mãn chi sắc. Phản phất là tại đoán trách Lâm Chỉ, có thể nào không trải qua đồng ý của mình, tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào đâu. Chật, trên mặt bất mãn thu lại, nhìn về phía Dung Nhi trong ánh mắt, mang tới một vòng ý cười cùng thú vị. Chỉ là cái này ý cười vừa nở rộ một nửa, liền bị Tiểu Hoàng Dung một tiếng kia muội muội cho phá bỡ. "Muội muội, bất mãn? Cái gì đó? Rõ ràng chính là tỷ tỷ có được hay không?" Nhìn thấy hai cái tiểu lọ lỉ vừa mới đối mặt, Linh Nhi liền ăn một cái không lớn không nhỏ trong lời nói thiệt to nhỏ, Lâm Chỉ khỏe miệng không khỏi dương lên, mỉm cười. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, cũng không cười ra tiếng. Nhưng hắn khỏe miệng ý cười, lại thế nào khả năng giấu giếm được Linh Nhi cảm giác. Không khỏi tức giận trợn nhìn hắn một chút. Cười cười cười, có gì đáng cười, đáng giận thối Lâm Chỉ, chỉ biết khi dễ người. Ngươi gọi Hoàng Dung đúng không? Ta biết ngươi, cũng không nên gọi vậy à, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi tỷ tỷ mới đối. Linh Nhi dẫn đầu Lâm Chỉ nửa bước đi xuống thang lầu, cùng Hoàng Dung lên tiếng chào hỏi, cũng khẽ nhíu lại lông mày nhỏ cái chính. Cái này thua thiệt, nàng Linh Nhi không ăn. bởi vì thật muốn theo nhân loại tuổi tác mà tính lời nói, chính mình có thể đều có thể lớn. Chính là Lâm Chỉ, đều được gọi mình một tiếng tổ nãi nãi. Hừ, muội muội, không có khả năng nhỏ. Cả đời này đều khó có khả năng, cũng chỉ có làm tỷ tỷ mới có thể duy trì đại tỷ đại dáng vẻ. Hoàng Dung chớp chớp không thua bởi Linh Nhi mắt to, tỷ tỷ, nhìn xem tựa hồ so với chính mình thấp a. Hoàng Dung muội muội, thật hân hạnh gặp ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Linh Nhi, ngươi gọi ta Linh Nhi tỷ là được. Linh Nhi, ngươi là? Khả khả thường xuyên treo ở bên miệng Linh Nhi tỷ tỷ. Nghe Linh Nhi tự giới thiệu, Hoàng Dung linh động màu hồng nhạt mắt hoa đảo bên trong, lập tức toát ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng là nghe nói qua Linh Nhi, từ khả khả trong miệng biết được. Ngươi biết ta? Lần này, ngược lại là đổi Linh Nhi kinh ngạc. Bất quá khi nàng nghe được khả khả lúc, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Ngươi thật là Linh Nhi tỷ tỷ. Ta nghe khả khả nói, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi có thể lợi hại. Khả khả sùng bái đối tượng chính là Linh Nhi, ở bên ngoài lúc nói quát, cũng thường xuyên đem Linh Nhi treo ở bên miệng. Nghe lâu, Hoàng Dung trong lòng cũng không khỏi đối với khả khả trong miệng Linh Nhi tỷ tỷ sinh ra một vòng hiếu kỳ cùng vẻ mơ ước. Trong lòng thường xuyên huyễn tưởng, có thể bị khả khả cái kia đầu gai nhỏ thường xuyên treo ở bên miệng nhắc tới Linh Nhi tỷ tỷ, đến tột cùng là một cái như thế nào phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cùng Long Cát tỷ tỷ so sánh thì như thế nào? Có phải hay không cũng là công tử ưa thích loại kia, bờ eo thon, đôi chân dài, miệng anh đào, ngực lớn, bờ mông hình. Nhưng giờ phút này thấy một lần, nói như thế nào đây, có chút thất vọng nhỏ. Không sai, chính là thất vọng. Mấu chốt cái này cùng mình trong tưởng tượng Linh Nhi tỷ tỷ, khác biệt cũng quá lớn đi. Chân còn không có chính mình thon dài đâu, ngược lại là ngực lớn. Điểm ấy để nàng có chút nhỏ ghen ghét, bất quá trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Mặc dù rất đáng yêu, rất tinh xảo, nhưng mình cũng không kém tốt ta. Ngoài ra, lợi hại hay không cái này nàng không biết, cũng không biết được. Nhưng cùng phong hoa tuyệt đại cái từ này, là tuyệt đối không dính. Cùng khả khả trong miệng nói tới, khác biệt rất lớn. Bất quá trong lòng thất vọng thì thất vọng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không có biểu hiện ra mảy may đến. Vẫn như cũng là tràn đầy nụ cười vui vẻ. Điềm điềm hô một tiếng, Linh Nhi tỷ tỷ. Bởi vì nàng xem ra, công tử cùng cái này gọi là Linh Nhi gia hỏa, quan hệ rất là không tầm thường đâu. Mà lại công tử tới đây lúc, liền phảng phất về nhà mình bình thường tùy ý, mặc dù nàng không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào, bất quá có một chút lại có thể xác định. Nơi này, hẳn là Linh Nhi tỷ tỷ nhà. Nhìn công tử nửa cái nam chủ nhân tư thế, có lẽ cái này Linh Nhi về sau, nói không chừng chính là công tử thê thiếp một chồng cũng khó nói. Đều là tỷ muội, quan hệ nhất định phải sớm đánh tốt mới được, dạng này về sau ở chung đứng lên, cũng thuận tiện không phải. Dung Nhi nhí nha nhí nhảnh thầm nghĩ. Bình thường rồi, nhỏ lợi hại nghe Hoàng Dung thổi phồng, Linh Nhi cũng không kiềm tốn, thoải mái thừa nhận. Không sai, nàng Linh Nhi chính là lợi hại như vậy. Nạo Kiêu không muốn không muốn. Đơn thuần nhân kỷ, nàng là muốn lớn hơn Hoàng Dung không ít. Nhưng ở tâm trí phương diện này, nhưng vẫn là một đứa bé tâm tính. Điểm này, Hoàng Dung ngược lại là mạnh hơn nàng không ít. Cũng không rõ ràng Hoàng Dung tiểu tâm tư Linh Nhi, tại tiểu Hoàng Dung tận lực tiếp cận, kết giao phía dưới, rất nhanh, liền cùng chi đánh thành một mảnh. Nguyên bản còn bất ổn hữu nghị thuyền nhỏ, cũng tại Lâm Chỉ trận mắt hốc mồm phía dưới cấp tốc bình ổn xuống tới. Hữu nghị nhiệt độ cấp tốc cấm lên, ngắn ngủi bất quá hơn phân nửa chén trà nhỏ thời gian, lợi dụng tỷ muội xưng hô. Nhìn xem hai cái tiểu cô nương một ngụm một câu Linh Nhi tỷ tỷ, Dung Nhi muội muội, Lâm Chỉ trên khuôn mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng lao phụ thân giống như hiểu ý dáng tươi cười. Âm thầm xông Hoàng Dung thụ một cái ngón tay cái. Lợi hại ta nhỏ Dung Dung. Không sai. Không sai. Có thể chơi đến cùng đi là được, hắn còn lo lắng hai cái tiểu cô nương một lời không hợp sẽ đánh đứng lên đâu. Lúc này gặp các nàng như vậy phải tốt bộ dáng, Lâm Chỉ trong lòng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Phải biết, thân là hệ thống linh, lại là hư linh nhất tộc vương tộc huyết mạch Linh Nhi, đó là cỡ nào cao ngạo. Lòng dạ kinh độ cao, người bình thường là căn bản trước mắt. Hoàng Dung có thể nhanh như vậy lấy được nàng tán thành, điểm này, Lâm Chỉ là rất kinh ngạc. Trong lòng suy đoán, có lẽ cái này cùng Dung Nhi bản thân màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng thân phận có quan hệ. Bất quá Linh Nhi có thể nhanh như vậy tiếp nhận Hoàng Dung, cũng đích thật là hoàn toàn ra khỏi Lâm Chỉ đoán trước. Chương 439, ngươi là đầu kia tiểu béo cầm lý. Chương 439, ngươi là đầu kia tiểu béo cầm lý. Lúc đó, đêm kia, Lâm phủ, Đông Sương phòng, khả khả chỗ trong phòng. Chợt, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xoay người mà lên, từ trên giường ngồi dậy. Ta giống như cảm nhận được Linh Nhi tỷ tỷ khí tức. Khả khả méo một chút cái đầu nhỏ, kinh ngạc xuất thần một lúc. Che ngực nghĩ một lát, ngậm ngậm đứng dậy, rời đi gian phòng của mình. Sau một lát, Lâm Chỉ bên ngoài gian phòng vang lên từng tiếng không nặng không nhẹ tiếng đập cửa. Đợi một chút mà, không thấy trong phòng có bất kỳ thanh âm truyền đến, khả khả nghi ngờ đợi một chút, cũng vô dụng lực. Kết quả, két két một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Khả khả lập tức chinh lăng tại nguyên chỗ, là một mặt một bước. Không đóng cửa. Chợt, khả khả cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Đêm hôm khuya khoắt đi ngủ không đóng cửa, cái này không nói rõ liền không có an cái gì hảo tâm thôi. Quả nhiên là một cái sắc ao. Đoán chừng là tại cho cái nào nữ nhân xấu để cửa đi. Khả khả có chút ít lớn nhất ác ý suy đoán nói. Là ai đâu? Đại Bạch? Hay là Dung Tỷ Tỷ? Hẳn không phải là Dung Tỷ Tỷ, Dung Tỷ Tỷ người tốt như vậy, người đẹp, nói chuyện lại tốt nghe, nấu cơm cũng ăn ngon như vậy, mới không phải nữ nhân xấu đấy. Đoán chừng là Đại Bạch thành phần chiếm đa số. Không sai, nhất định là Đại Bạch. Bởi vì hai tên này là từng có tật xấu, lần trước chỉ thấy bọn hắn không biết xấu hổ không biết thẹn ngủ ở cùng một chỗ, còn nuốt ve gần như vậy. Nước bọt đều dính vào nhau, có thể ngượng. Lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Ta đã nói rồi, vì cái gì cơm tối lúc, hai tên này luôn luôn mắt đi mày lại, quả nhiên là có gian tình. A Khả Khả ngẩng cái đầu nhỏ, nghĩ đến một loại nào đó hình ảnh, lập tức không khỏi run rẩy một chút. Trong tấm hình, hiện lên một vài bức không khỏe mạnh đoạn ngắn. Đoạn ngắn 1. Là đêm khuya Đại Bạch độc thân đi vào Lâm Chỉ bên ngoài gian phòng, nhấc chào đẩy cửa, đóng cửa một màn. Rất nhanh a, hình ảnh này chợt lóe lên. Ngay sau đó, chính là Đại Bạch mị hoặc cười một tiếng, dung thân biến thành hình người quá trình. Đoạn ngắn 2, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lấy bưng thai không kịp xét đánh tốc độ, một tay lấy hóa thành hình người Đại Bạch ôm vào trong ngực. Hai đạo nhân ảnh dán vào cùng một chỗ, xoay tròn lấy cùng nhau ngã xuống trên giường. Giường phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Một chùm ánh trăng chiếu vào, rơi vào bóng người trên mặt, lộ ra Lâm Chỉ tấm kia hèn mọn mặt nhọn. Đoạn ngắn đến cái này, im bặt mà dừng. Khà khà, vô sỉ. Dừng lưu manh. Không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, tiệm tạp hóa, hệ thống nội không gian, Linh Nhi biệt thự, trên ghế salon. Át xì hơi. Át xì hơi. Át xì hơi. Lâm Chỉ không hiểu ngay cả đánh ba cái át xì. Nghi ngờ nhìn về phía Linh Nhi. Nha đầu này trước đó có phải hay không nhắc tới chính mình nói xấu. Công tử, thế nhưng là cảm lạnh. Đang cùng Linh Nhi song song xem TV kịch Hoàng Dung, nghe được Lâm Chỉ hát xì âm thanh, không khỏi lo lắng quay đầu, một mặt quan tâm nói. Không có việc gì, đoán chừng là ai tại nhắc tới ta đây. Cảm mạo. Không tồn tại. Cắt, đêm hôm khuya khoắt, ai sẽ nhắc tới ngươi. Ngươi thật là tự luyến, ha ha ha. Ngay tại bụng trộm nghe hai người đối thoại Linh Nhi, nghe vậy, một cái nhịn không được, cười ra heo tiếng kêu. Liền xem như có, sợ cũng là đang nằm mơ mắng ngươi a. Chết Linh Nhi, ta nói ngươi ra có phải hay không lại ngứa, muốn chịu bàn tay. Lâm Chỉ tức giận, có như thế bẩn thỉu người sao? Muốn ăn đòn. Thử. Ngươi dám? Có Dung Nhi muội muội tại, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Linh Nhi mới không sợ, không có sợ hãi. Lâm Chỉ cũng chỉ là hù dọa một chút nàng, để miệng nàng bên dưới tích nước, cho mình chữa chút mặt mũi. Dù sao Tiểu Hoàng Dung còn ở đây, thân là công tử, đó cũng là muốn mặt, duy trì một chút công tử vốn có uy áp cùng hình tượng tốt ta. Đúng lúc này, tiệm tạp hóa, hệ thống nội không gian bên ngoài truyền đến một tiếng bật nặng ngã xuống đất thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ba người chú ý Hoàng Dung, có người. Lâm Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vô đầu của mình. Lưu Toàn. Làm sao đem lão gia hỏa này quên mất? Tính toán thời gian, hắn cũng hẳn là đem viên kia đại bổ hoàn cho luyện hóa. Để cho ta nhìn xem. Linh Nhi búng tay một cái. Lập tức, ba người trước mắt không gian một trận bặm mèo. Hư không giống như là bị một đôi đại thủ nắm chặt, chậm rãi hướng hai bên vỡ ra đến, lộ ra tiệm tạp hóa bên trong chẳng cảnh. Chỉ thấy tiệm tạp hóa lầu một, tới gần bày hàng trên mặt đất, nhắm mắt nằm một tên lão giả tóc hoa râm. Lão giả toàn thân áo trắng, hơn 60 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, cũng không biết là đã hôn mê hay là chết cái kia. Lâm Chỉ, Lưu Toàn. Quả nhiên là lão gia hỏa này. Chỉ là, đó là cái tình huống như thế nào? Lão đầu này làm sao lại nằm? Dù sao cũng là một tôn nửa bước đại tông sư, cho dù là lọt vào đánh lén, theo lý thuyết cũng không nên như vậy tùy tiện bị dây mới đối. Cái này nếu là ở bên ngoài còn chưa tính, có thể mấu chốt đây là đang chính mình tiệm tạp hóa bên trong a. Ở địa bàn của mình, có ai có thể thương hắn? Linh Nhi, ngươi đem hình ảnh rút ngắn ta xem một chút. Linh Nhi gật đầu, tay nhỏ vạch một cái kéo, vạn mèo hư không hóa thành một chiếc gương, trong gương hình ảnh phảng phất như là nhận lấy hấp dẫn bình thường. Chậm rãi phóng đại, rút ngắn, cuối cùng dừng lại tại Lưu Toàn trên khuôn mặt giàn mua. Linh Nhi, lão đầu này còn có hô hấp. Công tử, hắn đây là thế nào? Hoàng Dung kinh ngạc, đây không phải cái kia bị công tử mang về nhân nô sao? Đây là ngất đi. Lâm Chỉ ánh mắt rơi vào Lưu Toàn trên khuôn mặt, bên mặt vị trí. Tại cái kia, hắn thấy được một mảnh vảy cá. Huyết hồn chú ấn. Khi nhìn đến mảnh này vảy cá sát na, Lâm Chỉ trong đầu hiện ra một cái chú ấn danh tự. Bất quá rất nhanh, liền bị hắn cho lắc đầu bác bỏ. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lão gia hỏa này thể nội huyết hồn chú ấn đã bị thanh trừ. Hơn nữa còn là hắn tự mình ra tay, không nên còn có lưu lại mới đối. Lâm Chỉ, Linh Nhi, lại phóng đại một chút. Đối với mặt bên chính là cái này, ngừng. Lâm Chỉ định thần nhìn lại, khi hắn thấy rõ ràng mảnh kia vảy cá đằng sau, lập tức im lặng. Bởi vì Lưu Toàn trên mặt mảnh này vảy cá, cũng không phải là từ trên mặt hắn mọc ra, mà là tựa hồ là từ bên ngoài khảm nạm đi vào. Lâm Chỉ trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Đứng dậy, nói ra, ta đi ra xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Lâm Chỉ thân ảnh chậm rãi biến mất, các loại lại xuất hiện thời điểm, đã một lần nữa về tới tiệm tạp hóa bên trong. Lưu Toàn trước mặt, mà để Lâm Chỉ khỏe miệng co giật chính là, ngay tại Lưu Toàn chạy đến cách đó không xa, trên ghế xích đu, một tên mập giả tạo đơn đuôi ngựa thiếu nữ, nhàn nhã cơ bắp chân, trong miệng tựa hồ còn tại lẩm bẩm cái gì. Nha. Lâm Chỉ đột nhiên xuất hiện, doa mập giả tạo thiếu nữ nhảy một cái ngựa ra sau, suýt nữa từ trên ghế xích đu lật xuống tới. Ngươi là? Lâm Chỉ ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, một đôi thâm thúy con người, thẳng chằm chằm thiếu nữ toàn thân một trận lạnh buốt, rét run, là run lẩy bẩy. Đừng có giết ta, không cần đem ta làm thành cá nướng cơm trộn. Lâm Chỉ, ân. Cá nướng cơm trộn. Lâm Chỉ trong lòng hơi động, ánh mắt từ thiếu nữ trên thân chuyển di, rơi vào quầy hàng hổ cá bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong bể cá quả nhiên là thiếu một đầu. Nhìn không được cười lên, ngươi là đầu kia tiểu béo Cẩm Lý. Chương 440, Cẩm Nhi. Chương 440, Cẩm Nhi. Người ta mới không ngập đấy. Thiếu nữ phồng má rút, tức giận nói ra. Nói xong, nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh một mảnh, vội vàng bưng kín miệng của mình. Kinh hoàng lắc đầu. Đừng có giết ta. Lâm Chỉ một mặt im lặng. nhìn trước mắt cô gái mập nhỏ này, sờ lấy cằm của mình, trong lòng phát lên một vòng nghi hoặc. Liền chính mình gương mặt này, không nói là già trẻ ăn sạch đi, nhưng ít ra cũng có thể xưng bên trên là thiếu nữ sát thủ, thỏa thỏa mỹ nam tử. Cái này tiểu bản nữ nhìn thấy chính mình, không nên một mặt ngượng ngùng sao? Vì sao như vậy thất kinh, là to? Chính mình có đáng sợ sao như vậy? Nhìn em trước mắt cô gái mập nhỏ này dọa cho đến, toàn thân run rẩy, liền cùng cái chạy bằng điện ngựa con đạt giống như, ống quần đều ướt một mảnh. Cái này không khỏi khiến Lâm Chỉ không hiểu sinh ra một vòng cảm giác tội ác. Ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn tiểu bản nữ chú ý, để nàng nhìn mình. Cái kia, tiểu bản nữ, ta không gọi tiểu bản nữ, ta gọi Cẩm Nhi. Cẩm Nhi giận dữ nói, căm ghét nhất người khác nói chính mình mập, rõ ràng liền không mập có được hay không? Chính là khuôn mặt nhìn có chút mập mũm mĩm mà thôi, trên thân cũng không có bao nhiêu dư thừa thịt thịt. Tức giận phản bác xong, Cẩm Nhi lại ngây ngẩn cả người. Lúc này mới phản ứng được, chính mình là đang cùng ai nói chuyện, lập tức lại dọa đến im lặng. Đối với người nam nhân trước mắt này, Cẩm Nhi là phát ra từ vào trong tâm sợ hãi, bởi vì nàng từng không chỉ một lần nghe hắn nói qua, muốn ăn cá, muốn đem chính mình cùng mẫu thân làm thành cá nướng cơm trộn. Có thể hỏng, có thể hỏng. Nếu không có Đại Bạch tỷ tỷ, mình bây giờ không chừng liền biến thành một đống xương cá. Cẩm Nhi, danh tự này ngược lại là dán vào nàng cá chép thân phận. Lâm Chỉ lắc đầu, cũng không hề để ý những này, mà là chỉ vào ngã trên mặt đất Lưu Toàn, kỳ quái hỏi, hắn đây là tình huống như thế nào? Ngươi làm? Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Lưu Toàn cuối cùng là làm sao một cái tình huống? Hắn là người xấu, là đến bắt ta cùng mẫu thân. Nghe được Lâm Chỉ hỏi thăm, Cẩm Nhi hết ngực nhỏ của mình, lấy dũng khí nói ra. Tại nâng lên Lưu Toàn lúc, Cẩm Nhi mập mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiễm lên một vòng nồng đậm vẻ tức giận. Lâm Chỉ giật mình, ngươi biết hắn? Cẩm Nhi gật đầu mạnh một cái, cả giận nói, hắn là Niêm Cuồng Nhân Nô, là cái người xấu. Đồng bạn của hắn còn đả thương qua ta đây. Lâm Chỉ nhìn cái này tiểu bản nữ, Cẩm Nhi một chút, trên trán hiện ra một cái dấu hỏi. Nhìn ra, cái này Cẩm Nhi bản thể chính là một đầu cá chết yêu thú, nhất cấp dáng vẻ trừng. Theo hắn biết, cái kia Niêm Cuồng cũng chính là đầu kia Niêm Ngư yêu ba đại tông sư cấp nhân nô, tu vi cao nhất cũng liền nửa bước đại tông sư cảnh mà thôi. Thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngươi là có bao nhiêu đồ ăn a? Đường đường một đầu cá chết yêu, lại bị một tên phàm cấp người tu hành cho đánh thành trọng thương. Đơn giản, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nếm qua hóa hình thảo? Không đợi Cẩm Nhi trả lời, Lâm Chỉ liền tự đủ, hẳn là nếm qua. Nếu không, ngươi không có khả năng huyễn là nhân hình. Lấy Lâm Chỉ nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, cái này Cẩm Nhi cùng nàng cái kia bị trọng thương mẫu thân, đều là thuần chính cá chép bộ tộc, cũng không phải là bán yêu thân thể. Muốn tại nhất cấp thời điểm, liền huyễn hóa thành hình dạng người, cũng chỉ có chân quý hóa hình thảo mới có thể làm đến. Lại, còn không phải bình thường tuổi thọ hóa hình thảo. Nếu không, không có khả năng chỉnh thể huyễn hóa. Cái này hóa hình thảo tác dụng phụ lớn như vậy sao? Lâm Chỉ lâm vào suy tư, hắn biết yêu thú muốn sớm hóa hình là cần trả giá rất lớn tới. Cũng tỉ như nuốt hóa hình thảo, trong thời gian ngắn đối với yêu thú thực lực có ảnh hưởng không nhỏ, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là vậy mà ảnh hưởng lớn như vậy. Chiến lược này cắt giảm đơn giản hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cũng coi như Đại Bạch thông minh, cũng không trực tiếp nuốt gốc kia hóa hình thảo, chỉ là đang nghĩ muốn hóa hình lúc mới có thể đem hóa hình thảo ngậm vào trong miệng, mượn nhờ hóa hình thảo tán phát dược lực trong thời gian ngắn hóa hình. Nếu không, một khi đem nuốt vào, sợ là liền muốn thật biến thành một cái con nhỏ bệnh. Như vậy vấn đề liền đến, ngươi là thế nào đem hắn cho đánh ngất xỉu? Bây giờ Cẩm Nhi, bởi vì nuốt hóa hình thảo nguyên nhân, thân thể hư nhược lợi hại. Lấy nàng trạng thái hiện tại, không thể nào là Lưu Toàn đối thủ, chớ nói chi là đem hắn cho đánh ngất xỉu. Nghe được Lâm Chỉ hỏi thăm, Cẩm Nhi bản năng kháng cự, không muốn trả lời vấn đề này. "Ân, làm sao? Là không tiện nói hay là không muốn nói?" Lâm Chỉ mặt trầm xuống, làm ra một bộ muốn giết cá tư thế. Cẩm Nhi run rẩy một chút, vội vàng nói, "Là mẫu thân của ta." "A, mẫu thân ngươi?" Lâm Chỉ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía trong bể cá đại cẩm lý. Phát giác được Lâm Chỉ ánh mắt, trong hồ cá, đầu kia đại cẩm lý nghiêng đầu sang chỗ khác, phun ra một cái bong bóng, dường như đang cùng Lâm Chỉ chào hỏi bình thường. Mẫu thân của ta mặc dù trọng thương, hiện tại còn không cách nào hóa hình khôi phục thực lực, nhưng dù nói thế nào, cũng là một đầu cấp 3 chuẩn đại yêu. Điểm ấy thủ đoạn vẫn phải có. Lại thêm ta tại âm thầm đánh lén, vung hắn một mặt thủy tiễn dược, đánh ngất xỉu hay là rất nhẹ nhàng. Lao đầu này trước đó lén lén lút lút, xem xét liền không giống như là một người tốt. Theo ta thấy a, còn không bằng đem cho đánh chết đâu. Ngươi đang dạy ta làm việc." Lâm Chỉ lạnh lùng nói. Bị Lâm Chỉ như thế vừa quát, Cẩm Nhi lập tức dọa đến rụt cổ một cái. "Tới." Lâm Chỉ ra lệnh. Cẩm Nhi không tình nguyện, có chút sợ sệt, nhưng ở Lâm Chỉ ánh mắt uy hiếp nhìn chăm chú phía dưới, hay là ngoan ngoãn đi tới. "Đừng động." Lâm Chỉ cầm một cái chế trụ Cẩm Nhi cổ tay, gặp nàng dãy rủa, không khỏi quát lớn. "Ngươi bóp thương ta." Bớt nói nhảm, một tay khác, Lâm Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. "Cẩm Nhi." A, sau một lát, Lâm Chỉ buông lỏng ra nắm lấy Cẩm Nhi cổ tay, một mặt như có điều suy nghĩ. Một phen dò xét, Lâm Chỉ kinh ngạc phát hiện, tại cái này Cẩm Nhi thể nội lưu lại đại lượng hóa hình thảo dược lực. Những dược lực này bám vào tại Cẩm Nhi trong thân thể, khiến cho trong cơ thể nàng yêu lực đi qua cái này hóa hình thảo dược lực cọ rửa, không ngừng nhận ức chế, cắt giảm. Kinh mạch trong cơ thể cũng bởi vậy co vào, ngăn chặn, khiến cho thể nội khí huyết chi lực lưu thông tương đương chậm chạp. Có lẽ đây chính là nàng tại sao lại thân thể suy yếu, yêu lực không tốt, chiến lực tổn hao nhiều nguyên nhân đi. Muốn khôi phục nói cũng rất dễ dàng, chỉ cần cưỡng ép đem thể nội cố này còn sót lại dược lực luyện hóa, có thể là bài xuất thể nội là được. Chỉ là hóa hình thảo phẩm cấp rất cao, thuộc về ngũ phẩm, cấp 5 đạo linh thảo phạm chủ. Muốn luyện hóa có thể là bài trừ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải cần tốn thời gian dài cùng yêu lực pháp lực đi mài mới được. Mà lấy cái này tiểu béo Cẩm Lý chỉ là nhất cấp yêu thú thực lực. Lâm Chỉ xem chừng, chỉ nàng điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, muốn bằng vào chính mình cũ trừ, luyện hóa cố dược lực này. Không có mười mấy thậm chí là thời gian mấy chục năm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đáng tiếc. Lâm Chỉ tiếc hận lắc đầu, đi vào Lưu Toàn trước mặt. Dùng chân đá đá hắn. Không có phản ứng. Lâm Chỉ nhíu mày, vỗ túi chữ vật, bay ra một chi tiểu từ bình. Lâm Chỉ đẩy ra nắp bình, ngồi xổm người xuống, đem bình sứ đặt ở Lưu Toàn dưới lỗ mũi, để hắn ngửi một cái. Lập tức, một cỗ mùi tanh, xen lẫn nồng đậm hôi thối. Kỳ dị hương vị tiến vào Lưu Toàn trong lỗ mũi. Chỉ thấy nguyên bản ăn tưởng, nhắm mắt cũng không nhúc nhích Lưu Toàn, chợt nôn khan một chút. Ngồi dậy, một gương mặt mo xoay đi cùng một chỗ, chậm rãi mở mắt. Chương 441, Cẩm Nhi lai lịch. Chương 441, Cẩm Nhi lai lịch. Lưu Toàn mặt rất đau. Cẩm Nhi cái kia một phát thủy tiễn dược, thế nhưng là đã dùng hết khí lực. Bằng không, cũng sẽ không tại chỗ đem một tên nửa bước đại tông sư võ đạo cường giả cho miểu sát kích choán quyết đi qua. Công tử, lão nô đây là thế nào? Vừa thanh tỉnh duyên cớ, Lưu Toàn còn có chút ngộng. Đang nghe Lâm Chỉ giảng thuật, dần dần hiểu được là thế nào một chuyện đằng sau, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Là ngươi nghiệt xúc này đánh lén lão phu, chính là ngươi cô nãi nãi ta, thế nào? Đối mặt Lâm Chỉ, Cẩm Nhi trong lòng còn có chút rụt rè, nhưng đối mặt Lưu Toàn, Cẩm Nhi đó là không sợ chút nào. Một cái thối bẩn lão đầu tử mà thôi, nếu là đổi lại trước kia, nhất vi ba liền có thể đem cho rút cái nháo nhuẹn. Còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình, thật sự là muốn ăn đòn. Dung thân uốn éo, phía sau lơ lửng ra một đầu cá chép hư ảnh, liền muốn nhất vi ba rút tới. Hừ. Phát giác được Cẩm Nhi ý đồ, Lưu Toàn hừ lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào tới đối mặt, trong lòng bàn tay ô quang lấp lóe, một thanh loan đao quay tròn xoay tròn, liền muốn chém ngang mà ra. Dừng tay. Nhìn thấy hai người một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau, Lâm Chỉ cũng là không nghĩ tới. Thân hình lóe lên, đi vào hai người ở giữa. Hai tay mở ra, lập tức một trái một phải, ngay tại hai người xuất thủ trong nháy mắt đó, nhẹ nhõm chặn lại một người một yêu nén giận một kích. Lòng bàn tay chấn động, không khí truyền đến bắn nổ thanh âm, vô luận là Cẩm Nhi hay là Lưu Toàn, không khỏi là sắc mặt đại biến, khí huyết dâng lên, bị cưỡng ép đẩy lui mở đi ra. Cẩm Nhi còn tốt một chút, dù sao cũng là yêu thú, dù là lúc này nhục thân lại như thế nào suy yếu, nhưng thể phách liền bày ở đó. Cũng bèn bèn chỉ là nhận được một tia chấn động, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà thôi. Nhưng Lưu Toàn liền không có vận tốt như vậy, mặt mo một trận ửng hồng qua đi, tiết hầu ngọt ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Cuối cùng bị hắn cho nhịn xuống, cưỡng ép nuốt trở vào. Các ngươi ở chỗ này đậu thủ, là dự định đem cửa hàng của ta phá hủy sao? Lâm Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt âm trầm, có chút khó coi. Lao nô biết sai, còn xin công tử thứ tội. Phù phù một tiếng. Lưu Toàn không chút do dự, trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, thỉnh tội. Cẩm Nhi cũng là một mặt sợ hãi, đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Lúc này cũng là phản ứng lại, nơi này là ở đâu? Nếu thật là ở chỗ này đậu thủ, ai thắng ai thua không biết, nhưng giữa hai người dư âm chiến đấu, nhất định sẽ đối với chung quanh sinh ra không thể nghịch phá hư. Nghĩ đến hậu quả kia, Cẩm Nhi lập tức liền có chút sợ, cũng không lo được bên trên sẽ cùng Lưu Toàn so đo, há mồm phun ra một cái bọt nước nhỏ, hóa thành một đầu cá chép, một đầu liền đâm đi vào. Bong bóng trôi nổi, chậm rãi lách qua Lâm Chỉ, đi tới hồ cá trên không. Ba theo một tiếng bong bóng tiếng nổ tung vang lên, một lần nữa trở xuống trong hồ cá. Trốn đi. Thấy cảnh này, quỳ xuống đất Lưu Toàn, khoe miệng nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Có chút sợ hãi cùng xấu hổ. Cẩm Nhi vừa trốn này, lúc này cũng chỉ còn lại có hắn một người. Cái này nếu là công tử đột nhiên giáng tội xuống đến, há không muốn một thân một mình gánh chịu công tử lửa giận. Làm sao bây giờ? Ai tới nói cái tình, mau cứu lão phu. Công tử, lão nô ta Lâm Chỉ khoát tay áo, nhìn trong bể cá vụn trộm toát ra một cái đầu nhỏ Cẩm Nhi một chút, lắc đầu nói, lần này coi như xong. Nhưng nếu là lại có lần tiếp theo, bản công tử không thì không tha. Nghe Lâm Chỉ nói không trách tội, Lưu Toàn trong lòng nhịn không được vui mừng, vội vàng một cái đầu dập đầu trên đất, tận biểu trung tâm. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Lâm Chỉ, tân, đi, không có chuyện, ngươi liền có thể rời đi. Công tử muốn đuổi lão nô đi. Lưu Toàn nghe vậy, thân thể chấn động, có chút khó tin đạo. Thả chính mình đi. Xác định chính mình không có nghe lầm. Hay là nói, đây chỉ là một thăm dò. Lưu Toàn trong lòng hồng nghi, vội vàng là lớn tiếng nói, lão nô sinh là công tử nô, chết vị công tử quỷ, lão nô ta đủ, câm miệng cho ta, lộn xộn cái gì, buồn nôn chết. Nghe Lâm Chỉ nổi da gà đều xông ra. Ha ha ha. Lao ra hỏa này, thật không biết xấu hổ. Hệ thống nội không gian bên trong, trên ghế salon. Nhìn xem phát sinh ở tiệm tạp hóa bên trong một màn, Linh Nhi thành công bị Lưu Toàn không biết xấu hổ làm cho tức giận, ở trên ghế salon lăn lộn, hết sức vui mừng. Liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, mặt dày người vô sỉ. Nhìn đem Lâm Chỉ cho giới. Tiểu Hoàng Dung cũng là bị đùa miệng nhỏ chăm chú nhấp cùng một chỗ, cố gắng không có để cho mình bật cười. Lâm Chỉ thật sự là phục lão gia hỏa này. Tiện tay ném ra một viên ngọc truyền tin giản, sau đó liền để lão đầu này xéo đi nhanh lên. Tiệm tạp hóa lầu 2 mặc dù còn có không ít phòng trống, nhưng Lâm Chỉ nhưng không có lưu hắn ở lại ý tứ. Một là không thích hợp, hai thôi, cũng là không có tất yếu kia. Lưu lão đầu này một mạng, thu hắn làm nô, cũng bất quá là Lâm Chỉ nóng lòng không đợi được, tiện tay bố trí một con cờ. Vẫn là câu nói kia, về sau có cần hay không bên trên hay là một chuyện đâu. đuổi đi Lưu Toàn, Lâm Chỉ đi vào hồ cá trước, gõ gõ vết bạc. Cẩm Nhi toát ra một cái đầu đến. "Ngươi đi ra một chút." Lâm Chỉ mở miệng nói. "Thu được về tính sổ sách." Cẩm Nhi trong lòng hoảng hốt, lắc đầu, vội vàng nuốt ở mẹ ruột của mình sau lưng. Không ngờ Đại Cẩm Lý né người sang một bên, lại đưa nàng phá tan lộ ra. "Mẫu thân." Cẩm Nhi bất mãn nôn một cái bong bóng. "Không có việc gì, đi thôi." Cẩm Nhi bất đắc dĩ, đuôi cá vô nhẹ nhẹ động, vòng quanh một dòng nước sông ra hồ cá, rơi xuống đất lắc mình biến hóa, một lần nữa biến thành một tên mập mũm mĩm thiếu nữ bộ dáng. Lâm Chỉ đi vào trên ghế xích đu, tòa hạ, phía sau lưng hướng về sau nhẹ nhàng khẽ dựa, cũng không gặp hắn ra sao dùng sức, ghế đu kia liền tự hành đung đưa. "Nói một chút đi, các ngươi đến từ chỗ nào, lại tại sao lại bị cái tiên niêm cuồng cho truy sát, còn có, những cái kia hoa hình thảo, các ngươi là từ chỗ nào có được?" Phía trước hai vấn đề, Lâm Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có quá lớn tò mò, hắn cảm thấy hứng thú, chỉ là một vấn đề cuối cùng mà thôi. Phải biết, cái này hóa hình thảo cũng không phải phổ thông tiên tài địa bảo. Ngày bình thường cho dù là một gốc, đều cực kỳ hiếm thấy. Tùy tiện không thể được. Có thể để Lâm Chỉ kinh ngạc chính là, cái này hai đầu cá chép trên thân, vậy mà mang theo nhiều như vậy. Không nói các nàng bản thân nuốt cái kia hai gốc, tăng thêm đại bạch trong tay gốc này, nhưng chính là trọn vẹn ba cây hóa hình thảo. Nhiều như vậy hóa hình thảo, để Lâm Chỉ rất khó không nghi ngờ, cái này hai đầu cá chép cụ thể lai lịch thân phận. Đi qua Lâm Chỉ liên tục hỏi thăm, Cẩm Nhi không thể không phun ra một cái làm cho Lâm Chỉ nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Nguyên lai, Cẩm Nhi cùng nàng mẫu thân, bao quát cái tiên niêm cùng ở bên trong, kỳ thật đều là đến từ cùng một nơi. Kinh đô nội thành, Bình Quốc công phủ. Nghe được cái này lai lịch, Lâm Chỉ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bình Quốc công, đại hạ khai quốc nguyên lão một trong. Cho đến ngày nay, Bình Quốc công phủ mặc dù đã không phụ năm đó như vậy cường thịnh, quyền thế ngập trời. Nhưng hiện tại năm đó giả Bình Quốc công đối với đại hạ khai quốc công vân, những năm này, Bình Quốc công phủ một mực ân sủng không ngừng. Tại đời thứ nhất Bình Quốc công sau khi qua đời, không chỉ có bảo lưu lại Bình Quốc công cái này một phong hào, thế tập vong thế. Càng là có nghe đồn, từng bị tiên hoàng trao tặng qua một quyển đan thư thiết quán, có 3 lần miễn tử cơ hội. Chính là kinh đô chân chính đỉnh tiêm quân quý, uy tín lâu năm thế lực, nội tình sâu không lường được.